Chương 144, cuối cùng chỉnh đốn, sắp bắt đầu nhiệm vụ mới, 2, chương 144, cuối cùng chỉnh đốn, sắp bắt đầu nhiệm vụ mới, 2, đại hóa tự tại pháp bên trong liên quan tới tinh tâm thể ngộ cảm ứng ngoại cảnh một chút nội dung quan trọng, ở trong môi trường này, tựa hồ lý giải đến sâu hơn một tầng. Ngẫu nhiên có ngân quang lóng lánh băng linh cá mắc câu, hắn cũng sẽ vui vẻ nhận lấy, tại chỗ lấy linh lực tiêu đốt, nhấm nháp nó tươi non cùng cái kia tia hơi lạnh băng linh khí rót vào toàn thân thư thái cảm giác. Vào đêm, hắn liền trở lại Hàn Thạch trấn, dạo bước tại đầu kia bị trưởng quỹ xưng là thập lý đăng hà phố xá. Cái gọi là đèn sông, nhưng thật ra là xuôi theo trong trấn một đầu đông kết sông nhỏ hai bên bờ treo lên các thức băng đăng. Bác địa thợ thủ công lấy băng là tài, điêu khắc ra các loại phi cầm tàu thú, hoa cỏ nhân vật, thậm chí đình đài lầu cát, trong đêm giá rét tản mát ra mông lung mà mộng ảo vầng sáng, đem chọn con phố thị chiếu rọi đến như là lưu ly thế giới. Hai đồng tại dưới đèn chơi bùa, tiểu thương hét lớn nóng hổi trà sữa cùng nướng bánh bao không nhân, tu sĩ cùng phàm nhân hỗn tạp, tạm thời quên đi biên cảnh khẩn trương, thưởng thụ cái này ngắn ngủi tường hòa. Kỳ Duẫn bọc lấy dậy đặc áo da cừu, bưng lấy một chén phòng tay sữa dê rượu, theo dòng người chậm rãi đi tới, nhìn đèn, nhìn người, nhìn dị giới này thị trấn nhỏ nơi biên giới khói lửa. Giờ khắc này, hắn phản phất không còn là cái kia thân phụ hệ thống, cần không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, cuốn nhau tại các lộ nhân vật ở giữa người xuyên biệt, chỉ là một cái ngẫu nhiên đến chỗ này lữ nhân, thưởng thức một đoạn khó được thanh thản thời gian. Hai ngày thời gian, ngay tại băng hồ này thả câu cùng chợ đèn hoa dạo bước bên trong, thản nhiên trôi qua. Hệ thống trên giới diện đến ngược, lặng yên đi hướng hồi cuối. Cơ hồ trong cùng một lúc tiến, bắc cảnh rừng hoang chỗ sâu, ẩn lâm thôn. Mục Kỳ ý từ gian kia gánh chịu ngắn ngủi an bình cùng phức tạp nỗi lòng trong nhà gỗ triệt để đi ra lúc, sắc trời đã sáng rõ. Trải qua cả một ngày không ngừng bế quan, nàng không chỉ có đem hợp thể sơ kỳ tu vi triệt để vững chắc, càng mượn nhờ Kỳ Duẫn lưu lại đan dược chân quý, nhất cử xông phá sơ kỳ bình cảnh, nước chảy thành sông bước vào hợp thể trung kỳ. Mặc dù khoảng cách đỉnh phong còn có khoảng cách, nhưng thực lực so với thụ thương trước đã không thua bao nhiêu, thậm chí nhân họa đắc phúc, bản nguyên cùng linh lực càng thêm cô đọng tinh thuần. Từ mâu đóng mở, thần quang trầm tĩnh, khí tức quanh người trầm ngưng mênh mông, cái kia uy trấn bắc cảnh tiên triều nữ tướng đã triệt để trở về. Hai đầu lông mày, cái kia bởi vì trọng thương cùng mấy ngày liền biến cố mà thành suy yếu cùng khói mù quét sạch sành xanh, thay vào đó là quen thuộc sắc bén cùng kiên nghị. Chỉ là, tại cái kia thâm thúy đáy mắt, một vòng cực kỳ nhạt, khó mà tan ra thật thở, như là đáy nước trầm xa, lặng lặng tồn tại. Nàng đem trong phòng cẩn thận thu thập chỉnh tề, phản phất muốn đem đoạn ký ức này cũng thỏa đáng sắp đặt. Sau đó, nàng đẩy ra cửa viện. Cửa đối diện Vương mãi mãi ngay tại quét tuyết, nhìn thấy nàng, lập tức lộ ra nụ cười hiền lành, "Mục cô nương, xuất quan rồi. Khí sắc thật tốt. Kỳ tiểu ca còn chưa có trở lại sao?" Mục Kỳ ý bước chân hơi ngừng lại, đi đến Vương mãi mãi trước mặt, trịnh trọng thi lễ một cái, "Vương mãi mãi, những ngày qua, đa tạ lao nhân ra ngài trông nom cùng quan tâm." Kỳ ý vô cùng cảm kích. "Ôi, đứa nhỏ này, khách khí cái gì?" Vương mãi mãi vội vàng buông xuống cái chổi, đỡ lấy nàng. Mục Kỳ ý ngồi dậy, ngữ khí ôn hòa lại kiên định, "Mãi mãi, ta muốn đi." Vương mãi mãi nụ cười trên mặt hơi chậm lại, trong mắt lộ ra không bỏ, nhưng rất nhanh lại thoải mái, vô vô tay của nàng, "Đi tốt, hải tử. Thế giới bên ngoài lớn, nhiều chuyện, mãi mãi biết lưu không được ngươi. Chỉ là Kỳ tiểu ca hắn có con đường của hắn." Mục Kỳ y đánh gậy Vương mãi mãi lời nói, thanh âm bình tĩnh không lay động, "Ta cũng có ta đường về. Mãi mãi, ngài khá bảo trọng thân thể." Nàng lại đi hướng Lâm Hổ cùng mấy vị quen biết thôn dân nói đừng, cuối cùng đi gặp thôn trưởng Lâm Viễn Sơn, trịnh trọng cảm tạ thu lưu tri ân. Lâm Viễn Sơn chỉ là vớt dâu mỉm cười, nói một tiếng tương lai trân trọng cũng không hỏi nhiều. Cáo biệt toàn bộ cho nàng cơ hội thở dốc thôn xóm, Mục Kỳ y thân hình hóa thành một đạo màu tím nhạt kinh hồng, đầu nhập rừng hoang chỗ sâu, hướng phía ngoại giới mau chóng bay đi. Tím tiêu lưu vân bảo giữa khu rừng bạch ra trôi chạy quy tích. Tốc độ của nàng viễn siêu lúc đến không biết gấp bao nhiêu lần. Quả nhiên, đang đến gần rừng hoang biên giới nơi nào đó lúc, mấy đạo âm lãnh mà khí tức quen thuộc đống nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi. Chính là trước đó đám kia huyền minh tiên triều kẻ đuổi giết, tựa hồ một mực tại nơi đây kiểm tra tìm kiếm. Cầm đầu tên kia luyện hư cảnh người áo đen nhìn thấy Mục Kỳ ý, đầu tiên là giật mình, lập tức đại hỉ, "Mục Kỳ ý, người quả nhiên không chết, còn dám hiện thân. Xem ra là trời trợ giúp ta hắn lời còn chưa dứt." Mục Kỳ ý trong mắt hàn quang chợt hiện, không có dư thừa nói nhảm, thậm chí không có sử dụng binh khí. Nàng chỉ là nâng tay phải lên, cũng chỉ lăng không bạch một cái. Một đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể đem tia sáng đều xé rách màu tím kiếm cương chống giống mà sinh, vô thanh vô tức, lại mau đến siêu việt tư duy. Kiếm cương lướt qua, không gian hiện ra tinh mịn màu đen nhăm nheo. Phúc, 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 liên tục mấy tiếng nhẹ vang lên. Tên địa luyện hư cảnh thủ lĩnh tính cả phía sau hắn bốn tên hóa thần tu sĩ, động tác đồng thời cứng đờ, trên mặt còn lưu lại kinh ngạc cùng tham lam thần sắc. Sau một khắc, chỗ yếu hại của bọn hắn chỗ, đồng thời bắn ra tơ máu, lập tức cả người như là bị rút sạch tất cả khí lực, mềm nhũn ngã xuống, sinh cơ trong nháy mắt cho bụi. Hợp thể trung kỳ nén giận một kích, há lại bọn này cao nhất bất quá luyện hư kẻ đuổi giết có khả năng ngăn cản, thậm chí không thể để nàng ra chiêu thứ hai. Mục Kỳ ý nhìn cũng không nhìn trên mặt đất thi thể, thân hình không ngừng tiếp tục hướng bên ngoài lao đi. Vừa mới xông ra rừng hoang phạm vi, tiến vào bắc cảnh thường gặp cánh đồng tuyết khu vực đồi núi không lâu, bên cạnh liền chuyển đến mấy đạo dồn dập tiếng xé gió, cùng một tiếng mang theo kinh hỉ cùng không xác định la lên, phía trước thế nhưng là Mục tướng quân. Mục Kỳ ý thân hình dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy tên thân mang tháng hoàng tiên triều cấm quân phục sức, tu vi đều là tại hóa thần trở lên tu sĩ, chính mặt mũi tràn đầy kích động cũng khó có thể tin nhìn xem nàng. Cầm đầu một tên tướng lĩnh, nàng lờ mờ nhận ra là nữ đế bên người ám vệ một tên tướng lĩnh. Mặt tướng tham kiến Mục tướng quân, thống lĩnh kia dẫn đầu kịp phản ứng, kích động vì một chân trên đất, bệ hạ đích thân tới Bắc Cảnh, chính bốn chỗ tìm ngài. Ngài bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Mục Kỳ ý tử mâu bên trong hiện lên một tia phức tạp, lập tức bị kiên định quang mang thay thế. Nàng hít sâu một cái không khí lạnh như băng, trầm giọng nói, bản tướng vô sự, nhanh dẫn ta đi gặp bệ hạ. Là, tướng quân mời theo mà tướng đến. Màu tím nhạt thân ảnh, theo đến đây tìm nàng cấm quân, hóa thành lưu quang, hướng phía Thiết Bích Thành phương hướng, bắn nhanh mà đi. Hàn Thạch trấn trong khách sạn, Kỳ Duẫn hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn một cái phương bắc mênh mông bầu trời, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong đầu cái kia đã tiến vào cuối cùng đọc dây hệ thống đếm ngược. Hệ thống lặng im giữ gìn thăng cấp bên trong. Còn thừa thời gian, 0 giờ 0 phút 59 giây. Cuối cùng một đoạn thời gian nhàn nhã, kết thúc. Thiên chương mới, sắp để lộ. Chương 145, nhiệm vụ thứ tư, yêu tộc công chúa Bạch Thanh Linh chương 145, nhiệm vụ thứ tư, yêu tộc công chúa Bạch Thanh Linh Hàn Thạch trấn, duyệt lai khách sạn phòng chữ Thiên bên trong, Kỳ Duẫn khoanh chân ngồi tại trên giường, tâm thần trầm tĩnh, chờ đợi thời khắc cuối cùng tiến đến. Ngoài cửa sổ sắc trời khai tỏ ánh sáng không rõ, chính là trước tờ mở sáng hắc ám nhất thời gian. Hệ thống giới diện cái kia mấy giây cuối cùng chung đến ngược, tại hắn tầm mắt nơi hẻo lánh im ắng lấp lóe. 03, 02, 01. Đốt. Hệ thống lặng im giữ gìn thăng cấp đã hoàn thành, hạch tâm công năng đã khôi phục, nhiệm vụ mổ đủ lệ một lần nữa kích hoạt. Ngay tại kiểm tra thế giới hiện tại tuyến cùng thích phối nhiệm vụ. Kiểm tra hoàn thành. Tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến 4, nhiệm vụ đối tượng, yêu tộc công chúa, Bạch Thanh Linh. Nhiệm vụ hạch tâm, đóng vai thiên mệnh chi tử Hồ Trầm, thu hoạch Bạch Thanh Linh 100 độ thiện cảm, khiến cho đối với Hồ Trầm triệt để cảm mến, không phải quân không gả. Nhiệm vụ thời gian, không hạn. Nhiệm vụ đối tượng hồ sơ đang dị tỉnh tính danh, Bạch Thanh Linh. Thân phận, yêu đế Tráng Nguyên độc nữ, yêu tộc dòng chính công chúa, có được tinh khiết nhất cửu vi thiên hồ huyết mạch. Tu vi, luyện hư cảnh đỉnh phong bởi vì tuổi tác còn trẻ con, huyết mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh, chân thực tiềm lực viễn siêu trước mắt cảnh giới. Tính cách tường thuật tóm lược, thiên tính ngây thơ rực rỡ, tâm tư trong suốt, đối với ngoại giới tràn ngập thịnh vượng lòng hiếu kỳ, nhất là đối với thú vị, mới lạ, mỹ lệ sự vật không có chút nào sức chống cự. Bởi vì thở nhỏ bị yêu đế bảo hộ vô cùng tốt, kinh nghiệm sống chưa nhiều, trong tính cách mang theo không dành thế sự ngấp manh, nhưng tuyệt không phải ngu dốt, huyết mạch ban cho linh tuệ khiến cho trực giác nhạy cảm. Không thích rườm rà lễ nghi cùng tranh đấu, hướng tới tự do cùng mỹ hảo. Trước mắt trạng thái, ở yêu tộc hoàng đô Thanh Khâu Thánh Thành đối với hồ tộc thiếu chủ Hồ Trầm cầu hôn nghe đồn hơi có nghe thấy, tạm không rõ xác thực tỏ thái độ, đang đứng ở quan sát cùng hiếu kỳ giai đoạn. Đóng vai mục tiêu hồ sơ đang dị tỉnh tính danh, Hồ Trầm ký chủ cần đóng vai thân phận. Thân phận, hồ tộc đương đại yêu hoàng Hồ Liệt Thiên Chi con trai độc nhất, hồ tộc thiếu chủ, hạ nhiệm hồ tộc yêu hoàng người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Tu vi, luyện hư cảnh trung kỳ đây là cơ sở thiết lập, ký chủ cần lấy thực lực bản thân đóng vai, hệ thống đem cung cấp cơ sở thân phận ngụy trang duy trì. Tính cách tường thuật tóm lược đối ngoại biểu hiện, cuồng bạo, dễ giận, bá đạo, hung tàn, tôn trọng lực lượng cùng chính phủ, đối với nhìn chúng đồ vật có cực mạnh tham muốn giữ lấy. Làm việc ngang ngược càn rỡ, tại yêu tộc trong thế hệ tuổi trẻ hung danh hiển hách. Nội tâm phê bình chú giải, đây là Hồ Trầm đối ngoại tận lực kiến tạo hình tượng, tính cách chân thực có lẽ có xuất nhập, nhưng ký chủ cần nghiêm ngặt theo này thiết lập đóng vai, không được lộ ra rõ ràng sơ hở. Mấu chốt bối cảnh, hồ tộc yêu hoàng Hồ Liệt Thiên đã chính thức hướng yêu đế đưa ra thông gia mục đích, hy vọng Hồ Trầm cưới Bạch Thanh Linh, lấy tăng cường hồ tộc tại trong yêu tộc địa vị, cũng có hy vọng mượn nhờ cửu vị thiên hồ huyết mạch ưu hóa hậu đại tư chất. Hồ Trầm bản nhân đối với chuyện này thái độ tích cực chí ít mặt ngoài như vậy đã khởi hành tiến về Thanh Khâu Thánh Thành, ý đồ tiếp cận cũng chinh phục công chúa. Kỳ Duẫn lặng lặng tiêu hóa lấy trong đầu tin tức, hơi nhíu mày. Yêu tộc công chúa, hồ tộc thiếu chủ, nhiệm vụ lần này sân khấu trực tiếp từ nhân giới nhảy tới yêu tộc địa bàn, thân phận càng là biến thành muốn đóng vai một tính cách táo bạo yêu tộc thái tử theo đuổi hồn nhiên ngây thơ công chúa. Nội dung cốt truyện này đi hướng, thật đúng là càng ngày càng muôn màu muôn vẻ. Hệ thống, ngươi đây là không đem chư thiên vạn tộc đều để ta vào xem một lần không bỏ qua a. Kỳ Duẫn dưới đáy lòng yên lặng đầu đen rau muốn một câu, nhưng trong mắt nhưng cũng không có bao nhiêu sợ khó, ngược lại dâng lên một cỗ kích động khiêu chiến muốn. Bất quá, hôm nay thật ngốc manh công chúa, đối đầu cùng bạo hung tàn hộ tộc thiếu chủ Kỳ Duẫn bất cảm, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cái này tương phản, ngược lại là có chút ý tứ. Liên nhìn làm sao đem cái này hung tàn diễn chẳng phải khiến người chán ghét, thậm chí diễn xuất một tia khác lực hấp dẫn. Nhiệm vụ thời hạn 6 tháng, không tính ngắn, có cơ hội. Nhiệm vụ hoàn thành cơ sở bản thưởng, 1. Cảnh giới tăng lên, ký chủ tu vi sẽ trực tiếp tăng lên đến luyện hư cảnh sơ kỳ. 2. Công pháp truyền thừa, đỉnh cấp công kích kiếm pháp, độc cô cửu kiếm cả bộ. 3. Điểm tích lũy ban thưởng, hệ thống điểm tích lũy 30.000 điểm. Ngoài định mức nói rõ, như ký chủ tại nhiệm vụ trong quá trình đặt thành một ít ẩn tàng điều kiện, hoặc độ hoàn thành đánh giá cực cao, sẽ có khả năng phát động cũng thu hoạch được không biết đặc thù khen thưởng thêm. Ban thưởng nội dung đem căn cứ nhiệm vụ cụ thể biểu hiện tạo ra, kính thỉnh chờ mong. Luyện hư sơ kỳ, độc cô cửu kiếm, 30.000 điểm tích lũy. Kỳ Duẫn con mắt trong nháy mắt sáng lên. Luyện hư cảnh là chân chính trên ý nghĩa tu sĩ cấp cao bậc cửa, vô luận là ở đâu cái chủng tộc đều coi là một phương cường giả. Hóa thần đến luyện hư đột phá độ khó cực lớn, phần thưởng này không thể bảo là không phong phú. Mà độc cô cửu kiếm, đây chính là hắn trong trí nhớ kiếp trước có thể xưng kiếm đạo đỉnh phong võ học, lường trước tại giới này hóa dụng là tiên đạo kiếm pháp, nó vô chiêu thắng hưu chiêu phá hết thiên hạ vạn pháp lý niệm, giá trị tuyệt đối viễn siêu bình thường tiên giai công pháp. Phối hợp hắn mới được đại hóa tự tại pháp chiến lược chắc chắn nên đón bay vọt về chất. 30.000 điểm tích lũy càng là khoản tiền lớn, đủ để trèo chống hắn hối đoái rất nhiều nhu cầu cấp bách đồ vật. Về phần cái kia không biết khen thưởng thêm càng là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Hệ thống xuất phẩm, từ trước đến nay không kém, cái này ẩn tàng ban thưởng, chỉ sợ so trên mặt nổi còn muốn mê người. Lần này ban thưởng, đủ kinh. Kỳ Duẫn trong lòng phân chấn, trước đó một chút đậu đen rau muốn tan thành mấy khói, yêu tộc liền yêu tộc, công chúa liền công chúa, nhiệm vụ này, ta tiếp. Hệ thống, là truyền tống sao? Hay là cần ta chính mình đi đường? Đốt. Khu vực nhiệm vụ đã khóa chặt, yêu tộc cương vực, Thanh Câu Thánh Thành. Xét thấy đường xá xa xôi, lại ký chủ cần lấy hồ trầm thân phận hợp lý xuất hiện tại Thánh Thành, đã là ký chủ quy hoạch tốt nhất lộ tuyến, cũng dự đưa cơ sở thân phận ngụy trang bao quát dung mạo điều khiển tinh vi, yêu tộc khí tức mô phỏng, cơ sở thân phận tín vật các loại. Xin mời ký chủ lập tức khởi hành, tiến về chỉ định vào độ, ven đường sẽ có dẫn đạo nhắc nhở. Chú ý, tiến vào yêu tộc cương vực sau, xin mời nghiêm ngặt tuân theo hồ trầm hành vi hình thức, tránh cho bị yêu tộc đại năng khám phá. Minh bạch. Kỳ Duẫn vươn người đứng dậy, thể nội hóa thần sơ kỳ linh lực có chút phồng lên. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua căn này ở mấy ngày phòng khách, không còn lưu luyến. Đẩy ra cửa sổ, thần hy luồng thứ nhất ánh sáng nhạt chính đâm rách hắc ám. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo khó mà bắt vàng nhạt lưu quang, xuyên cửa sổ mà ra, dung nhập khai tỏ ánh sáng sắt trời, hướng phía cùng bắc cảnh phương hướng ngược nhau, rộng lớn vô ngần yêu tộc cương vực, mau chóng bay đi. Đại Nguyệt Tiên Triều, bắc cảnh phong tuyết cùng phân tranh, tạm thời bị hắn để qua sau lưng. Sân khấu mới, thân phận mới, khiêu chiến mới cùng cơ duyên, ngay tại phía trước chờ đợi. Cùng lúc đó, bắc cảnh, Thiết Bích Thành, phủ thành chủ. Ngày xưa bị Tô Nguyệt Ly quét sạch đại điện, đã khôi phục chỉnh tề cùng nghiêm túc, chỉ là trong không khí phảng phất vẫn lưu lại một tia chưa từng tan hết mùi máu tanh cùng đế uy. Trong điện, Tô Nguyệt Ly ngồi ngay ngắn lâm thời dọn tới gỗ tử đàn trong ghế, tóc bạc như tuyết, dung nhan thanh lãnh, chính nghe phía dưới tướng linh báo cáo. Nghe tới Mục Kỳ Ý bình yên trở về tin tức lúc, Tô Nguyệt Ly cơ hồ là trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên, vừa sải bước đến Mục Kỳ Ý trước mặt, mắt bạc bên trong hiếm thấy toát ra không che giấu chút nào lo lắng cùng khẩn trương, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy nàng, cẩn thận. Ngươi thật không có việc gì? Có bị thương hay không? Những cái kia huyền minh tạp toái có hay không làm bị thương ngươi bản nguyên? Cảm nhận được bệ hạ cái kia phát ra từ nội tâm lo lắng, Mục Kỳ Ý băng lãnh trong lòng chạy qua một tia dòng nước ấm, nàng lắc đầu, ngựa khí trầm ổn, bệ hạ yên tâm, mặt tướng không việc gì, chỉ là chút bị thương ngoài da, sớm đã khỏi hẳn. Lao bệ hạ quan tâm. Tô Nguyệt Ly vẫn không yên lòng, tự mình nô ra một sợi tinh thuần nhu hòa độ kiếp thần thức, tại Mục Kỳ Ý thể nội cẩn thận du tẩu một vòng, xác nhận nàng khí tức bình ổn mênh mông, bản nguyên vững chắc không gì sánh được, thậm chí ngay cả một chút năm xưa ám thương đều biến mất không thấy, lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia rõ ràng ý cười, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ngươi nếu có sự tình, chấp nhất định phải cái kia huyền minh hoàng triều cả nước cho cùng. Nàng lôi kéo Mục Kỳ Ý tòa hạ, lại truy vấn, cẩn thận, gần cùng chấm nói một chút, những ngày này ngươi đến cùng đi nơi nào? Là như thế nào thoát hiểm? Chấm phái người cơ hồ đem bắc cảnh lật lên, tìm khắp không đến tung tích của ngươi. Mục Kỳ Ý lấy lại bình tĩnh, đem ngày đó bị nằm, thân vệ tử chiến, chính mình tiêu đốt tinh huyết thôi động cấm thuật bỏ chạy, cuối cùng kiệt lực rơi vào bắc cảnh rừng hoang chỗ giao giới các loại kinh lịch giảm yếu nói tới. Về phần bị Kỳ Duẫn cứu, ẩn lâm thôn dưỡng thường, cùng về sau bị đuổi giết, Kỳ Duẫn mang nàng sử dụng càn khôn na di phủ đào thoát các loại mấu chốt tình tiết, nàng cũng không làm dầu diếm, chỉ là tự thuật lúc ngựa khí bình tĩnh khách quan, đem Kỳ Duẫn miêu tả làm một cái trùng hợp đi ngang qua, tâm hoài hiểm nghĩa, người mang dị thuật tán tu bỏ bớt đi tặng áo, bồi luyện, tặng đan cùng trong lòng mình điểm này gợn sóng các loại chi tiết. Kỳ Duẫn Tô Nguyệt Ly nghe xong, thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, mắt bạc bên trong hiện lên một tia suy tư, có thể từ cấp độ kia trong tuyệt cảnh cứu người ra, còn có thể xuất ra càn khôn na di phủ loại bảo vật này, người này không đơn giản. Càng khó hơn chính là bèo nước gặp nhau, lại có thể xả thân cứu rút, sau đó không màng hồi báo, lặng yên rời đi. Phẩm tính xem ra cũng là thượng giai. Nàng nhìn về phía Mục Kỳ Ý, hỏi, người này hiện tại nơi nào? Có thể nguyện vì chấm sử dụng. Nhân tài như vậy, mai một tại luồng cỏ, không khỏi đáng tiếc. Mục Kỳ Ý trong tay áo ngón tay có chút quận mình một chút, trên mặt lại không có một gợn sóng, lắc đầu, hán. Tại chợ mặt tướng thoát hiểm, tìm được nhất an toàn xứ sở sau, liền đã nên rời đi trước. Mặt tướng sau khi xuất quan, chỉ gặp hắn lưu lại một chút đan dược cùng cáo biệt ngọc giản, cũng không chia kỳ đi hướng. Hắn nói, đường giang hồ xa, hữu duyên gặp lại. Đã đi rồi sao? Tô Nguyệt Ly trong mắt lướt qua một tia nhàn nhạt tiếc nuối, chẳng biết tại sao, đáy lòng lại đối với cái này chưa từng gặp mặt, lại cứu được nàng tâm phúc cái tướng nam tử, sinh ra một tia mơ hồ hiếu kỳ. Là tiết hận nhân tài, hay là bởi vì đối phương cái kia không màng hồi báo, nhẹ lướt đi tư thái, mơ hồ xúc động nàng trong trí nhớ cái nào đó đồng dạng thân ảnh. Nàng đem cái này tia không hiểu cảm xúc đè xuống, nhẹ gật đầu, cũng được, người có chí riêng. Hắn đã cứu được ngươi, chính là đối với chấm, đối với tiên triều có ân. Ngày sau nếu có cơ duyên gặp lại, chấm ổn thỏa thâm tạng. Nàng đem chủ đề quay lại trước mắt, ngựa khí một lần nữa trở nên lạnh lẽo túc sát, cẩn thận, ngươi trở về vừa vặn. Huyền Minh khinh người quá đáng, thù này không báo, chấm tâm khó có thể bình an, cũng thẹn với vì ngươi chiến tử tướng sĩ. Chấm đã quyết ý, lập tức khởi binh, phản công Huyền Minh. Không chỉ có muốn thu về mất đất, càng phải để cái kia Huyền Minh lão nhi trả giá gấp 10 lần đại giới. Mục Kỳ Ý đối với cái này sớm có đoán trước, vì một chân trên đất, ôn quyền nói, mặt tướng nguyện vì tiên phong. Dựa sạch đục nhã, cảm thấy an ủi bảo trạch trên trời có linh thiêng. Tốt. Tô Nguyệt Ly đỡ dậy nàng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, chấm liền cùng ngươi sánh vai mà chiến. Để cái này Bắc Cảnh Chư Quốc nhìn xem, phạm ta thắng đủ tiên uy người, xa đâu cũng giết. Mục Kỳ Ý nghiêm nghị tuân mệnh. Chỉ là tại quay người an bài quân vụ, kiểm kê tàn quân lúc, đáy mắt chỗ sâu vẹt kia bởi vì cái nào đó danh tự mà nổi lên rất nhỏ gần sóng, rất nhanh bị càng mãnh liệt chiến ý cùng cừu hận nơi bao bọc. Nàng đem phần kia vừa mới làm rõ liền không thể không thâm tàng tình cảm, tính cả cái kia đã thân ảnh đi xa, cùng một chỗ khóa nhập đáy lòng chỗ sâu nhất. Dưới mắt, chỉ có chiến tranh cùng máu tươi mới có thể lắng lại trong nội tâm nàng lửa giận, cảm thấy an ủi người mất anh linh. Chỉ là, vô luận là Tô Nguyệt Ly cái kia không hiểu hiếu kỳ, hay là Mục Kỳ Y đáy lòng chôn sâu thật thở, đều như là đầu nhập mặt hồ cục đá, tràn ra gợn sóng, có lẽ sẽ trong tương lai thời khắc nào đó, lặng yên giao hội, nhấc lên mới gợn sóng. Chương 146, sơ tiếp xúc, Nguyễn Minh Ngọc trẻ công chúa thượng tuyến, 1, chương 146, sơ tiếp xúc, Nguyễn Minh Ngọc trẻ công chúa thượng tuyến, 1, yêu tộc cương vực, đông nam cùng bắc cảnh nhân tộc giáp giới khu vực giảm sóc đằng sau, chính là một mảnh hoàn toàn khác biệt thiên địa. Linh khí thuộc tính trở nên càng thêm nguyên thủy, hỗn tạp, nhưng lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Cổ thụ chọc trời liên miên thành biển, kỳ phong quái thạch lởm chởm sừng sững, các loại tại ngoại giới hiếm thấy linh thảo dị thú lúc đó có thấy. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dã tính cùng man hoang khí tức. Kỳ Duẫn dựa theo hệ thống quy hoạch lộ tuyến, một đường thu liễm khí tức, điệu thấp tiềm hành. Trên đường, hắn triệt để kích hoạt lên hệ thống cung cấp hồ trầm thân phận nguy trang. Dung mạo tại vốn có tuấn lãng trên cơ sở, bị điều khiển tinh vi đến càng thêm góc cạnh rõ ràng, hai đầu lông mày thêm mấy phần tự nhiên hung hãn cùng dã tính, nhất là một đôi trong mắt, tận lực ngưng thần lúc, sẽ không tự giác toát ra một tia thuộc về đỉnh cấp loại săn mồi băng lãnh cùng tính xâm lược. Khí tức quanh người cũng bị mô phỏng ra tinh thuần hộ tộc yêu lực ba động, cường độ duy trì tại luyện hư trung kỳ tiêu chuẩn, chỉ là nội hạch vẫn như cũng là hắn tự thân linh lực cùng tiên dương thần thể bản nguyên. Ngoài ra, bên hông nhiều một viên đại biểu cho hộ tộc thiếu chủ thân phận huyền thiết lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái đằng đằng sát khí hồ chữ. Xác nhận ngụy trang không sai, cùng hệ thống cung cấp hồ trầm hình ảnh tư liệu không kém bao nhiêu sau, hắn mới hướng phía chuyến này mục đích cuối cùng, yêu tộc hạch tâm, Thanh Khâu Thánh Thành mà đi. Thanh Khâu Thánh Thành cũng không phải là trong tưởng tượng man hoang thô kệch cự thạch pháo đài. Nó xây dựng ở một mảnh vô biên vô hạn, linh khí mở mịt dãy núi cổ lao phía trên. Cả tòa thánh thành bị trận pháp khổng lồ bao phủ, muôn hình vạn trạng. Yêu đế dãy cung điện ở vào thánh thành chỗ cao nhất, quan sát tứ phương. Trong đó lệch đông nam một góc, có một mảnh tương đối độc lập, bị tỉ mỉ quản lý qua cung điện lâm viên, quy mô mặc dù không kịp chủ điện bày rộng lớn, lại đặc biệt thanh lũ lịch sự tao nhã, linh đài thủy tạng, kỳ hoa cỏ ngọc trải rộng, linh khí nồng đậm thành sương mù, chính là yêu tộc công chúa Bạch Thanh Linh chỗ ở, linh tịch cung. Kỳ Duẫn cầm trong tay hổ tộc lệnh bài, một đường cũng không nhận quá nhiều ngăn cản. Yêu tộc đẳng cấp sông nghiêm, hổ tộc làm vương tộc một trong, nó thiếu chủ đến đây bái phòng công chúa, mặc dù hơi có vẻ đột ngột, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thêm nữa hổ trầm hung tên ở bên ngoài, bình thường hộ vệ người hầu cũng không dám quá nhiều để ra nghi vấn. Hắn đi vào linh tịch cung phạm vi, lập tức cảm nhận được cùng nơi đây không hợp nhau cứng rắn khí tức. Ngoài cung điện xem lấy màu trắng cùng màu hồng nhạt làm chủ điệu, mái hiên treo đẹp đẽ chung gió nhẹ lướt qua, len ken rung động, tựa như tiên lạc. Trong không khí tràn ngập trong veo hương hoa cùng nhàn nhạt, thuộc về hồ tộc đặc thù hương thơm. Xuyên qua mấy đạo nguyên môn, trước mắt sáng tỏ thông suốt, là một chỗ cực kỳ khoáng đạt đình viện. Trong đình viện có một phương thanh tịnh thấy đáy linh trì, bên hồ bơi mọc lên một gốc to lớn, mở ra trắng hồng sắc đóa hoa linh thụ, cánh hoa thỉnh thoảng bay xuống, vẩy vào mặt ao cùng trên đồng cỏ. Mà làm người khác chú ý nhất, lại là linh trì bên cạnh bàn đu dây trên kệ, cái kia đạo thân ảnh nhỏ. Nàng đưa lưng về phía lối vào, ngồi tại nhẹ nhàng lay động trên bàn đu dây. Một thân cắt xén hợp thể trắng hồng sắc cung trang váy dài, váy thêu lên đẹp đẽ ngân hồ ám văn. Thật dài, như thượng đẳng nhất tơ lụa giống như mái tóc dài màu trắng bạc, bị tỉ mỉ trải thành hai cái nhu thuận song đuôi ngựa, dùng xuyết lấy nhỏ vụn linh châu dây cột tóc thắt, theo bàn đu dây lắc lư, đuôi tóc nhẹ nhàng đảo qua eo thon. Tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, bàn đu dây chậm rãi dừng lại. Thân ảnh kia xoay đầu lại. Kỳ Duẫn hô hấp vài không thể xem xét dừng một cái trước mắt. Đó là một tấm không cách nào dùng ngôn ngữ tinh chuẩn hình dung, tập hợp thiên địa linh tú cùng cực hạn đáng yêu dung nhan. Da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá. Một đôi tròn căng, như là ngâm ở thủy ngân bên trong tử thủy tinh giống như mắt to. Thanh tịnh đến phảng phất có thể phản chiếu ra lòng người, giờ phút này chính mang theo vài phần mờ mịt cùng hiếu kỳ nhìn sang. Tiểu xảo mũi rất cao, phấn nộn như cánh hoa anh đào bờ môi có chút chu, tựa hồ đối với bị quấy rầy nhảy dây hào hứng có chút bất mãn. Khuôn mặt mang theo một chút chưa cởi mập mũm mĩm, tăng thêm đáng yêu. Thân hình của nàng cũng xác thực nhỏ nhắn xinh xắn, ngồi tại trên bàn đu dây, hai chân thậm chí không có khả năng hoàn toàn chạm đến mặt đất, lơ lửng giữa không trung nhẹ nhàng lắc lư. Xem toàn thể đi, đây rõ ràng chính là cái phóng đại bản, lại tinh xảo vô số lần tuyệt mỹ lọ ly. Nhất là này thiên nhiên ngốc manh ánh mắt cùng có chút nghiêng đầu dò xét người tư thái, quả thực là đối với đáng yêu một từ trung cực thuyết minh. Công chỗ này, vậy mà thật là một cái lọ ly. Kỳ Duẫn trong lòng trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, ngay sau đó chính là hệ thống tự động phiên dịch cũng cường hóa đầu đen rau muống, không tệ không tệ, rất hình. Hệ thống ngươi lần này an bài thân phận cùng đối tượng, phong cách vẽ cũng là có chút điểm quá thanh kỳ. Ngươi Bạch Thanh Linh từ trên bàn đu dây nhảy xuống tới, chân trùi một đôi tuyết trắng chân ngọc dẫm tại mềm mại trên đồng cỏ. Nàng có chút ngẩng khuôn mặt nhỏ, từ thủy tinh giống như con ngươi nhìn chằm chằm Kỳ Duẫn, nhất là trên mặt hắn thời khắc đó ý kiến tạo, thuộc về hồ trầm hung hãn chi khí, cùng bên hông viên kia dễ thấy hổ tộc lệnh bài, lông mày nhỏ nhăn đứng lên, môi hồng mấp máy, cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm thanh thúy non nớt, lại mang theo một cố gắng muốn lộ ra uy nghiêm lại hùng, ngươi là cái kia hổ tộc. Hồ Trần, ai cho phép ngươi không trải qua thông báo, liền xông vào bản công chúa linh tịch cung? Ngươi tới nơi này muốn làm gì? Nàng cố gắng trừng to mắt, ý đồ ra tăng lực uy hiếp, nhưng này phó bộ dáng, rơi vào Kỳ Duẫn trong mắt, đơn giản giống con sù lông, không có chút nào uy hiếp có thể nói mèo còn đang hư trương thành thế. Kỳ Duẫn cấp tốc tiến vào nhân vật. Hắn dựa theo hồ trầm tính cách thiết lập, không có lập tức hành lễ, mà là dùng cặp kia tận lực lộ ra sắc bén trong mắt lạnh như băng, không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới Bạch Thanh Linh, từ nàng khuôn mặt nhỏ tinh xảo, đến nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại đến đôi kia chân trần. Ánh mắt cực kỳ tính xâm lược, nhưng lại kỳ dị không có quá nhiều dâm tà chi ý, càng giống là tại ước định một kiện tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật hoặc thú vị con mồi. Bị dạng này ngay thẳng ánh mắt dò xét, Bạch Thanh Linh trắng non gương mặt cực nhanh hiện lên hai vệt đỏ ửng, không phải ngượng ngùng, càng nhiều là bị mạo phạm tức giận. Nàng vô ý thức khép lại hai chân, về sau nho nhỏ lui một bước nhỏ, thanh âm càng hùng, ngươi nhìn cái gì vậy? Trả lời bản công chúa lời nói. Kỳ Duẫn lúc này mới phảng phất lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên một vòng tại hồ trầm trên mặt nên tính là cuồng ngạo, nhưng do hắn làm đến lại vi diệu hỗn hợp một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn chẳng những không có bởi vì mạo phạm mà sợ hãi, ngược lại tiến lên một bước, kéo gần lại khoảng cách, thanh âm tận lực để thấp, mang theo một loại thô lệ từ tính, chưa thông báo, tự tiện xông vào tầm cung công chúa, là tại hạ đường đột trên miệng hắn nói đường đột, ngựa khí lại không có chút nào ấy nấy, ánh mắt vẫn như cũ khóa lại Bạch Thanh Linh con mắt, chỉ là vừa rồi đi ngang qua ngoài cùng, mơ hồ nghe nói bên trong có tiên âm cùng hương hoa, lại gặp cái này linh tịch cung linh khí. Giạt rào, không giống với chỗ hắn, nhất thời hiếu kỳ, liền đi tiến đến. Không nghĩ tới hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa chậm rãi đảo qua Bạch Thanh Linh, lần này, phần kia thưởng thức càng thêm trần trụi, nhưng cũng quỷ dị lộ ra một tia chân thành, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy công chúa chân dung. Ngoại giới nghe đồn công chúa điện hạ ngây thơ linh tú, chính là ta yêu tộc tôi bảo, hôm nay gặp mặt hắn khẽ lắc đầu, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp từ ngữ, cuối cùng phun ra bốn chữ, danh bất hư truyền. Thậm chí, Viễn Siêu nghe đồn, hắn lời nói này đến nửa thật nửa giả, đem xâm nhập quy tội bị hấp dẫn ca ngợi cũng trực tiếp mà không chút nào hàm xúc, hoàn toàn phù hợp hồ trầm nhân vật thiết lập. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cặp mắt kia, đang nói danh bất hư truyền lúc, dường như thật lướt qua một tia bị kinh diễm đến ánh sáng nhạt. Bạch Thanh Linh bị hắn lần này ngay thẳng đến gần như vô lễ ca ngợi làm cho sững sờ. Nàng thở nhỏ sinh trưởng tại thâm cung, được bảo hộ đến vô cùng tốt, tiếp xúc ngoại nhân không nhiều. Những yêu tộc kia thanh niên tài tuấn nhìn thấy nàng, đều kính cẩn hữu lễ, luôn từ hàm xúc, chưa từng có ảnh hình người trước mắt cái này hộ tộc thiếu chủ như vậy, xông tới không nói, còn như vậy nhìn chằm chằm nàng nhìn, nói ra dạng này, không biết xấu hổ nói. Chương 146, sơ tiếp xúc, Nguyễn Manh ngốc trệ công chúa thượng tuyến, 2, chương 146, sơ tiếp xúc, Nguyễn Manh ngốc trệ công chúa thượng tuyến, 2, thế nhưng là hắn ánh mắt kia, mặc dù hung hăng, nhìn người cũng không lễ phép, nhưng giống như thật không có những cái kia không để cho nàng thoải mái, dính dính tính toán hoặc tham lam. Hắn nói bị hấp dẫn tiến đến là bởi vì cảm thấy nàng cung điện đẹp mắt, chơi vui. Hắn nói danh bất hư truyền là đang khen nàng đẹp không? Tâm tư đơn thuần Bạch Thanh Linh, trong tiềm thức đối với thiện ác hỉ ác trực giác bén nhạy dị thường. Nàng có thể từ Kỳ Duẫn cái kia lộ ra ngoài hung hãn cùng vô lễ phía dưới, mơ hồ cảm giác được một loại kỳ quái sạch sẽ. Chỉ hắn không có giống một ít người như thế, mặt ngoài cung kính, đáy mắt lại cất giấu để nàng chán ghét đồ vật. Mà lại hắn khen nàng Viễn Siêu nghe đồn ấy, mặc dù phương thức kỳ quái điểm, tiểu công chúa trong lòng tức giận, bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa, ngược lại sinh ra một tia nhỏ xíu, bị như vậy ngay thẳng ca ngợi sau, cảm giác kỳ dị, gương mặt giống như càng nóng lên. Nàng không được tự nhiên rời đi ánh mắt, sẽ không tiếp tục cùng cặp kia quá có tồn tại cảm giác con mắt đối mặt, thanh âm cũng thấp xuống, còn mang theo điểm mềm đu, đã, nếu là dạng này, vậy ngươi bây giờ nhìn cũng nhìn qua, còn có chuyện gì sao? Không có sự tình lời nói, ngươi trước tiên có thể rời đi. Nàng muốn duy trì công chúa uy nghiêm, nhưng ngữ khi đã không có gì lực đạo. Rời đi. Lúc này mới cái nào đến đâu. Kỳ Duẫn trong lòng cười thầm, trên mặt lại lông mày nhíu lại, lộ ra một cái càng thêm làm cản dáng tươi cười. Công chúa điện hạ làm gì vội vã đuổi người? Tại hạ đã có may mắn được gặp công chúa, tự nhiên là có chuyện. Có việc. Bạch Thanh Linh dương mắt màn, thử mâu bên trong tràn đầy nghi hoặc. Ngươi có chuyện gì muốn cùng bản công chúa nói? Nàng nhìn trước mắt cái này cao lớn, khí tức hung hãn, dáng tươi cười cũng mang theo điểm xấu xa hổ tộc thanh niên, trong lòng có chút buồn chồn, lại có chút nói không rõ hiếu kỳ. Hắn tìm nàng có thể có chuyện gì? Cầu hôn sự tình sao? Phụ đế giống như đề cập qua. Thế nhưng là, hắn nhìn không hề giống đến cầu thân dáng vẻ à, nào có cầu hôn người như thế xông tới còn trực câu câu nhìn người. Kỳ Duẫn gặp nàng quả nhiên bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, trong lòng nhất định. Hắn có chút túi người, xích lại gần chút, có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu công chúa thon dài lông mi rung động. Hắn thấp giọng, ngữ khí mang theo một loại thần bí dụ hoặc, chậm rãi nói ra, tự nhiên là liên quan tới một kiện công chúa điện hạ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lễ vật cùng một kiện, có lẽ so nhảy dây, ngắm hoa càng thú vị sự tình. Hắn cố ý dừng lại, thừa nước đục thả câu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Bạch Thanh Linh trong nháy mắt sáng lên từ mâu. Bất quá nơi đây, tựa hồ cũng không phải là nói chuyện chi địa. Công chúa điện hạ có thể nguyện rời bước một lần. Bắc cảnh, Huyền Minh hoàng triều, hoàng đô U Minh thành bên ngoài. Tinh kỳ che lớp mặt trời, sát khí ngút trời. Đại nguyệt tiên triều màu lót đen kim nguyệt cờ tại lạnh thấu xương trong gió lạnh bay phất phới. Mấy bạn tinh nhuệ giáp sĩ đứng trang nghiêm như rừng, sát khí ngưng kết thành mây. Phía trước nhất, Tô Nguyệt Ly tóc bạc bay múa, màu mực thường phục không nhiễm trần thế, dung nhan tuyệt mỹ băng hàn như vạn năm huyền băng. Độ kiếp cảnh uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, bao phủ cả tòa U Minh thành, làm cho trong thành tất cả tu sĩ phàm nhân run lẩy bẩy, hộ thành đại trận minh diệt không chừng, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Mục Kỳ ý thân mang ngân giáp, cầm kiếm đứng ở Tô Nguyệt Ly bên người sau đó, tóc tím phi dương, trong đôi mắt chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng cùng ngọn lửa báo cửu. Phía sau nàng, là còn sót lại xuống tới, thể chất cũng đi theo bộ hạ cũ, người người trong mắt rừng rừng, trong lồng ngực kìm nén một ngụm ác khí. Hoàng thành đóng chặt cửa lớn ầm vang mở rộng, một đạo thân mang huyền hắc bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, sắc mặt trắng bệnh bên trong mang theo vừa kinh vừa sợ thân ảnh, tại một đám khí tức bể bại triều thần chen trúc bên dưới, hốt hoảng xuất hiện tại đầu tường. Chính là Huyền Minh hoàng triều hoàng đế, Lâm Huyền, tu vi tại hợp thể đỉnh phong. Tô Nguyệt Ly. Lâm Huyền thanh âm khàn giọng, mang theo không cách nào che giấu sợ hãi, ngươi đã giết ta sứ thần, đoạt ta biên thành, bây giờ binh lâm chấm chi hoàng đô, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thật muốn bước lên hai đại tiên triều không chết không thôi chi chiến sao? Không chết không thôi. Tô Nguyệt Ly khẽ môi câu lên một vòng băng lãnh đến cực hạn độ cong, trong tiếng cười tràn đầy giọng địa mai cùng sát ý, "Lâm Huyền, từ ngươi dám can đảm bố trí mai phục cám toán chấm ái tướng mục kỳ ý một khắc kia trở đi, giữa ngươi và ta liền đã mất quan lượng. Hôm nay, chấm không phải là khai chiến mà đến." Nàng tiến lên một bước, mắt bạc khóa chặt đầu tường cái kia thất kinh thân ảnh, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng, vang vọng đất trời, "Chấm hôm nay là vì diệt quốc mà đến. Vì ta thắng đủ trung hồn, đòi lại nợ máu." Diệt quốc hai chữ, như là kinh lôi nổ vang, chấn động đến Huyền Minh một phương tất cả mọi người hồn phi phách tán. Lâm Huyền sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn cảm nhận được Tô Nguyệt Ly xa như vậy siêu hợp thể, làm hắn linh hồn cũng vì đó run sợ khí tức khủng bố, tuyệt vọng như là rắn độc cắn xé trái tim. Hắn biết, tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, bất luận cái gì dãy rủa đều là phí công. "Không, chấm là Huyền Minh hoàng đế, chấm cùng ngươi liều mạng, cực hạn sợ hãi thúc đẩy sinh trưởng ra sau cùng điên cuồng." Lâm Huyền hai mắt xích hồng, đột nhiên bốc cháy lên toàn thân tinh huyết cùng bản nguyên, hợp thể đỉnh phong linh lực liều lĩnh áp xúc, sụp đổ. Hắn muốn tự bạo, lôi kéo Tô Nguyệt Ly, ít nhất là lôi kéo dưới thành những này tháng đủ tinh nhuệ đồng quy vu tận. "Vậy hạ coi chừng." Mục Kỳ ý kinh hô, liền muốn tiến lên. Nhưng mà Tô Nguyệt Ly chỉ là nhàn nhạt liếc qua đoàn kia kịch liệt bành trướng, tản ra ba động hủy diệt năng lượng hải tâm, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Nàng thậm chí không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào hoặc phức tạp thuật pháp, chỉ là nâng tay phải lên, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đối với đầu tưởng cái kia giống như điên dại Lâm Huyền, cách không nhẹ nhàng điểm một cái. "Diệt." Một đạo cô đọng đến cực hạn, rất nhỏ như sợi tóc, lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý màu bạc hào quang, từ nàng đầu ngón tay bắn ra mà ra. Không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn Lâm Huyền quanh thân năng lượng cuồng bạo luân lưu, tại một phần vạn sát na, vô cùng tinh chuẩn không vào rừng Huyền Mỹ Tâm. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Lâm Huyền điên cuồng bành trướng khí tức im bặt mà dừng, trong mắt điên cuồng thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành triệt để mở mịt cùng tĩnh mịch. Mi tâm một chút vết đỏ chảy ra, lập tức, hắn cái kia ngưng tụ tất cả lực lượng, sắp nổ tung thân thể, vô thanh vô tức sụp đổ, tiêu tán, hóa thành nhỏ bé nhất linh lực điểm sáng, phiêu tán trong gió rét. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có huyết nục bay tứ tung, chỉ có triệt để, tuyệt đối chôn vùi. Một chỉ, tịch diệt hợp thể đỉnh phong tự bạo. Trên thành dưới thành, giống như chết yên tĩnh. Huyền Minh đám người mặt xám như tro, triệt để đã mất đi tất cả ý chí chống cự. Tháng đủ tướng sĩ thì bộc phát ra chấn thiên động địa gieo họ, "Bệ hạ thần uy, bệ hạ thần uy." Tô Nguyệt Ly chậm rãi thu tay lại, phản phất chỉ là quét đi một đám bụi trần. Nàng quay người, nhìn về phía bên cạnh Mục Kỳ Ý, băng lánh mắt bạc bên trong băng tuyết tăng dã, hóa thành một tia ôn hòa cũng như chút được gánh nặng. "Cẩn thận," nàng nhẹ nói, thanh âm chỉ có lẫn nhau có thể nghe thấy, "chấm nói qua, sẽ thay ngươi, thay chiến tử các tướng sĩ, lấy lại công đạo. Hiện tại, Huyền Minh hoàng triều, không có." Mục Kỳ Ý nhìn xem nữ đế bình tĩnh bên mặt, lại nhìn phía đầu tưởng cái kia đã trống rỗng vị trí, trong lồng ngực tích tụ nhiều ngày phiền muộn, tựa hồ theo Lâm Huyền triệt để tiêu tán, cũng buông lỏng một chút. Hốc mắt hơi nóng, nàng quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, "Mặt tướng, thay mặt chiến tử đồng đội huynh đệ, tạ bệ hạ thiên ân." Tô Nguyệt Ly cúi người, tự tay đưa nàng đỡ dậy, nắm chặt nàng hơi lạnh tay, lắc đầu, ngựa khí là khó được lưu hòa, "Giữa ngươi và ta, không cần phải nói này. Đi thôi, theo chấm vào thành." Huyền Minh cương vực, từ hôm nay trở đi, đương nhiên thuộc về nhập ta tháng đủ bản đồ. Nơi đây rất nhiều công việc, còn cần ngươi hiệp trợ chấm, thích đáng xử trí. "Là, bệ hạ." Mục Kỳ ý trọng trọng gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị. Đại quân xuất phát, tiến vào đã mất chống cự U Minh thành. Từng mặt Huyền Minh cờ sĩ bị giật xuống, thay đổi thắng đủ cờ sĩ. Một cái đã từng hùng cứ Bắc cảnh tiên triều hoàng triều, tại nữ đế Tô Nguyệt Ly lôi đỉnh chi nộ bên dưới, tại trong vòng một ngày, tan thành mây khói, trở thành lịch sử. Chương 147, mang công chúa tiếp xúc Lam Tinh đồ chơi, hảo cảm tăng lên, 1, chương 147, mang công chúa tiếp xúc Lam Tinh đồ chơi, hảo cảm tăng lên, 1, Bạch Thanh Linh đi theo Kỳ Duẫn đi ra nàng ngày thường nhất thường đợi đỉnh viện, xuyên qua mấy đạo bốn lượn hành lang gấp khúc, đi vào linh tịch cung khác một bên tương đối yên lặng, ít có người đến tính Vũ Hiên. Nơi này gặp một mảnh nhỏ rừng trúc, ngoài cửa sổ là dốc rách chạy qua thành cung linh khê, hoàn cảnh thanh lưu, cảnh trí lịch sự tao nhã, càng quan trọng hơn là đầy đủ tư mật, sẽ không bị tùy tiện quấy rầy. Nơi này như thế nào? Kỳ Duẫn dừng bước, quay người nhìn về phía hiếu kỳ dò xét bốn phía Bạch Thanh Linh. Bạch Thanh Linh nhẹ gật đầu, từ mâu sáng lấp lánh, nơi này cũng không tệ, rất an tĩnh. Ngươi nói chuyện thú vị, ở nơi nào nha? Nàng đã có chút không thể chờ đợi. Kỳ Duẫn không có trả lời ngay, mà là trước phất tay bày ra một đạo đơn giản cấm chế cách âm. Cũng không phải phòng ai, chủ yếu là kiến tạo một loại bí mật chia sẻ không khí. Sau đó, hắn đi đến hiên bên trong gần cửa sổ một tấm gỗ tử đàn bàn tròn bên cạnh, ra hiệu Bạch Thanh Linh tới tòa hạ. Bạch Thanh Linh khéo léo ngồi đối diện hắn, hai tay đặt ở trên gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Duẫn, như cái chờ đợi lao sư phát bánh kẹo học sinh ngoan. Kỳ Duẫn trong lòng cười thầm, công chúa này quả nhiên tâm tính đơn thuần, đối với mới lạ thú vị sức chống cự cơ hồ là không. Hắn đầu tiên là làm bộ tại nhẫn chứa vật của mình kỳ thực là hệ thống không gian bên trong tìm tòi chỉ chốc lát, sau đó, tại đối phương trong ánh mắt mong chờ, cẩn thận từng ly từng tí, như là ảo thuật giống như, lấy ra một vật. đó là một cái ước chừng bán tí cao lông nhung con rối. Tạo hình là một cái mập mạp, tròn vo, có xóa tung tuyết trắng lông tóc cùng đen bóng mắt đầu đầu. Con thỏ, hoặc là nói là cùng loại thỏ sinh vật, nhưng so tu tiên giới bất luận cái gì thỏ loại yêu thú đều lộ ra ngây thơ chân thành, làm công cực kỳ tinh lương, lông tóc mềm mại thuận hoạt, xúc cảm cực dai, thậm chí còn ẩn ẩn tản ra một cỗ làm cho người buông lỏng, nhàn nhạt vân ý thảo thanh hương. Cái này, đây là vật gì? Bạch Thanh Linh con mắt trong nháy mắt trừng lớn, tử thủy tinh giống như trong con ngươi rõ ràng phản chiếu ra ngoài chơi ngẫu cái kia ngốc manh bộ dáng khả ái. Nàng chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy sinh vật, không có yêu khí, không có linh lực ba động, lại như vậy đẹp đẽ, như vậy, để cho người ta nhìn xem liền muốn ôm một cái. Vật này tên là ôm một cái thỏ kỳ dẫn nghiêm trang địa chuyện chứ danh chữ, đem con rối nhẹ nhàng đẩy lên Bạch Thanh Linh trước mặt, chính là tại hạ ngẫu nhiên đoạt được một loại kỳ thú đồ vật, cũng không phải là vật sống, là được làm bạn giải buồn, xúc cảm không tồi. Bạch Thanh Linh duỗi ra tay nhỏ, thăm dò tính chọc chọc ôm một cái thỏ mềm nhũn gương mặt, lập tức con mắt sáng lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem nó ôm vào trong ngực, cảm thụ được cái kia dị thường mềm mại cùng thoải mái dễ chịu, còn có cái kia cố dễ ngửi hương khí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn ra không che giấu chút nào vui vẻ, thật mềm, thật thoải mái. Hương hương. Hồ Trần, đây là đưa cho bản công chúa sao? Tự nhiên. Kỳ Duẫn gật đầu, nhìn xem nàng yêu thích không buông tay bộ dáng, trong lòng hài lòng. Bước đầu tiên, hợp ý, thành công. Còn gì nữa không? Bạch Thanh Linh ôm con thỏ, ngẩng khuôn mặt nhỏ, chờ mong càng sâu. Kỳ Duẫn mỉm cười, lần nữa tìm tòi lần này xuất ra chính là một bộ sắc thái tiên diễm, bị chia cắt thành rất nhiều bất quy tắc hình dạng mỏng tấm ván gỗ, chính là ghép hình. Hắn chọn là một bức miêu tả lấy tiên cảnh biển hoa, linh điệp bay múa đồ án, hình ảnh tinh mỹ tuyệt luân, tràn ngập mộng ảo sắc thái. Vật này tên là Linh Lung Bách Biến Hình. Kỳ Duẫn đem khối ghép hình đổ vào trên bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, nhìn như lộn xộn, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Cần căn cứ mảnh vỡ hình dạng cùng đồ án, đem nó một lần nữa ghép lại, trở lại như cũ ra hoàn chỉnh hình ảnh. Khảo nghiệm nhãn lực, càng khảo nghiệm kiên nhẫn cùng xảo nghĩ, rất có niềm vui thú. Liệu, hợp lại. Bạch Thanh Linh nhìn xem trên bàn cái kia một đống đủ mọi màu sắc, hình dạng khác nhau phiến gỗ, lại nhìn xem Kỳ Duẫn biểu hiện ra tranh hoàn chỉnh án, từ mâu bên trong tràn đầy mới lạ cùng kích động. Nàng buông xuống ôm một cái thỏ, duỗi ra ngón tay trắng nõn, gảy một chút khối ghép hình, cái này muốn làm sao chơi nha? Kỳ Duẫn liền kiên nhẫn bắt đầu giảng giải. Hắn từ đơn giản nhất cạnh góc khối phân biệt bắt đầu, đến như thế nào căn cứ nhan sắc cùng đồ án hoa văn tìm kiếm lân cận khối, lại đến chỉnh thể bố cục mạch suy nghĩ. Hắn giảng giải lúc ngữ khí bình thản, không có chút nào không kiên nhẫn, ngẫu nhiên còn biết dùng hắn cặp kia hung hãn con mắt, nghiêm túc nhìn về phía Bạch Thanh Linh, xác nhận nàng phải trang lý giải. Bạch Thanh Linh nghe được cực kỳ chuyên chú, cái đầu nhỏ từng điểm từng điểm. Nàng vốn là thông minh, chỉ là thiếu quyết tiếp xúc loại này sự vật cơ hội, tại Kỳ Duẫn giảng giải tỉ mỉ bên dưới, rất nhanh liền minh bạch cơ bản quy tắc. Thì ra là như vậy. Bản công chúa đã hiểu, lòng tin nàng tràn đầy bắt đầu động thủ. Mới đầu coi như thuận lợi, nàng rất mau tìm đến mấy cái cạnh góc khối, liều ra khung một phần nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo tươi cười đắc ý, nhưng theo đồ án phức tạp độ gia tăng, nhất là ở giữa mảng lớn tương tự màu sắc biển hoa bộ phận, nàng bắt đầu gặp phải phiền toái. Cầm một cái mảnh vỡ, khoa tay đến khoa tay đi, làm thế nào cũng tìm không thấy nó nên ở vị trí, lông mày dần dần nhíu lên, phấn nộn bờ môi cũng có chút nhíu, có vẻ hơi ảo não. "Nô, cái này để chỗ nào nha?" Nàng cầm một mảnh vụn, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Kỳ Duẫn. Kỳ Duẫn một mực tại bên cạnh lặng lặng nhìn xem, không có lên tiếng quấy rầy, thẳng đến nàng xin giúp đỡ. Hắn cúi người tới, liền tay của nàng nhìn một chút khối kia mảnh vỡ, lại nhìn lướt qua trên bàn bản thành phẩm, đưa tay chỉ hướng một vị trí, thử một chút nơi này. Nhìn mảnh cánh hoa này độ cong, cùng lỗ hổng phải chăng ăn khớp. Ngón tay của hắn thon dài, chỉ hướng chuẩn xác, khoảng cách rất gần, trên thân cái kia cố thuộc về hồ trầm hơi có vẻ lạnh thấu xương yêu tộc khí tức hỗn hợp có một tia thiên dương thần thể tự mang ấm áp, để Bạch Thanh Linh nao nao, gương mặt lại có chút phát nhiệt. Nàng đội vàng dựa theo chỉ thị nếm thử, quả nhiên kinh kẽ. Hoa, thật có thể. Nàng ngạc nhiên thấp giọng hô, trước đó ảo não quét sạch sành sanh, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Duẫn, từ mâu bên trong lóe sùng bái tiểu tinh tinh, "Hồ Trần, ngươi thật lợi hại. Ngươi làm sao liếc mắt liền nhìn ra tới?" Kỳ Duẫn cười cười, lui về chỗ ngồi của mình, ngựa khí tùy ý, quen tay hay về thôi. Công chúa lần đầu nếm thử, đã làm được vô cùng tốt. Gặp được khó xử rất bình thường, nhìn nhiều, nhiều thử, chú ý chi tiết liền có thể. Tại hắn hợp thời chỉ điểm cùng cổ vũ bên dưới, Bạch Thanh Linh một lần nữa giấy lên đấu trí, càng thêm chuyên chú đầu nhập đi vào. Chương 147, mang công chúa tiếp xúc Lam Tinh đồ chơi, hảo cảm tăng lên. 2. Chương 147, mang công chúa tiếp xúc Lam Tinh đồ chơi, hảo cảm tăng lên. 2. Thời gian tại an tĩnh ghép hình trong quá trình lặng yên trôi qua. Ngoài cửa sổ chụp ảnh có chút chết đi, linh khê dòng nước róc rách không thôi. Hiên bên trong chỉ có phiến gỗ khẽ chọc mặt bàn rất nhỏ tiếng vang, cùng Bạch Thanh Linh ngẫu nhiên phát ra, bởi vì tìm tới chính xác vị trí mà mừng rỡ hư nhẹ, hoặc bởi vì tạm thời bị ngăn trở mà nho nhỏ thở dài. Kỳ Duẫn phần lớn thời gian chỉ là an tĩnh làm bạn, ngẫu nhiên tại nàng rõ ràng đi vào ngõ cụt lúc, mới có thể mở miệng làm sơ nhắc nhở, nhưng tuyệt không làm thay. Hắn nhìn xem nàng khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì sáng tỏ thông suốt, khuôn mặt nhỏ biểu lộ phong phú hay thay đổi, hoàn toàn đắm chìm tại cái này mới lạ trò chơi mang tới niềm vui thú bên trong, trong lòng điểm này vai trò áp lực cũng giảm đi không ít. Dạng này Bạch Thanh Linh, ngây thơ, chuyên chú, dễ dàng thỏa mãn, sát thử, rất đáng yêu. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một khối ghép hình bị Bạch Thanh Linh cẩn thận từng ly từng tí ấn vào chính xác vị trí, một bức hoàn chỉnh, hoa mỹ tiên cảnh biển hoa hình, thình lình hiện ra tại gỗ tử đàn trên bàn. Hoàn thành rồi. Bạch Thanh Linh bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, vui vẻ vỗ tay nhỏ, tại nguyên chỗ xoay một vòng, ngân bạch song đuôi ngựa tùy theo phi dương. Nàng tử mâu bên trong tràn đầy hoàn thành to lớn khiêu chiến sau hưng phấn cùng tự hào, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà đỏ bừng, giống như là quả táo chín. Bản công chúa ghép thành công rồi. Hồ Trần, ngươi mau nhìn, có phải là rất đẹp hay không? Nàng chỉ vào ghép hình, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Kỳ Duẫn, giống con chờ đợi khích lệ mèo con. Kỳ Duẫn nhìn xem trên bàn bức kia tại nàng cố gắng bên dưới hoàn thành tinh mỹ ghép hình, lại nhìn nàng một cái giờ phút này thuần túy vui vẻ khuôn mặt tươi cười, trong lòng bi nhuyễn. Hắn nhẹ gật đầu, lộ ra một cái lai hứa dáng tươi cười, lần này dáng tươi cười thiếu đi tận lực kiến tạo hung hãn nhiều hơn mấy phần chân thực ôn hòa, phi thường xinh đẹp. Công chúa điện hạ không chỉ có thông minh, mà lại kiên nhẫn mười phần, lần thứ nhất nếm thử liền có thể độc lập hoàn thành, thực sự không tầm thường. Câu này khích lệ xuất phát từ nội tâm. Bạch Thanh Linh xác thực rất thông minh, mà lại lực chuyên chú cực dai. Hắc hắc, bị như vậy ngay thẳng khích lệ, Bạch Thanh Linh có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ sát mặt đất, nhưng nết lên khỏe miệng cùng đỏ lên bên tai tiết lộ nàng vui vẻ. Nàng một lần nữa ngồi trở lại cái ghế, bảo bối giống như sờ lên hoàn thành ghép hình, lại ôm chặt lấy cái kia ôm một cái thỏ, chỉ cảm thấy hôm nay là nàng gần đây vui vẻ nhất một ngày. Nàng nhìn xem trong ngực con rối, lại nhìn xem Kỳ Duẫn, tử mâu chớp chớp, đống nhiên mở miệng, thanh âm mang theo điểm lũng nịu giống như mềm nu, Hồ Trần. Người cho lễ vật, bản công chúa rất ưa thích. Cái kia, về sau không có người ngoài thời điểm, bản công chúa có thể bảo ngươi. Hồ Trần ca ca sao? Ca ca. Kỳ Duẫn trong lòng hơi động. Xưng hô thế này, tại trong yêu tộc, nhất là vương tộc ở giữa, cũng không tính đặc biệt thân mật, nhưng cũng siêu việt phổ thông khách sáo, mang theo một tia thân cận cùng tin cậy ý vị. Xem ra, đồ chơi thế công hiệu quả rõ rệt. Tự nhiên có thể. Kỳ Duẫn biết nghe lời phải, trên mặt duy trì hồ trầm thức hơi có vẻ kiệt ngạo dáng tươi cười, công chúa điện hạ ưa thích gọi thế nào, liền cứ gọi thế nào. Cái kia Bạch Thanh Linh con mắt cong thành ngựa nha, tựa hồ cảm thấy cái này bí mật xưng hô rất thú vị, cũng rất lớn gan. Cái kia trong âm thầm, Hồ Trần ca ca ngươi cũng đừng luôn luôn công chúa điện hạ, công chúa điện hạ gọi rồi, có thể gọi ta. Tiểu Linh muội muội. Nói xong, chính nàng trước có chút thẹn thùng, đem hé mở khuôn mặt nhỏ vùi vào ôm một cái thỏ mềm mại lông tóc bên trong, chỉ lộ ra một đôi sáng lấp lánh, mang theo chờ mong cùng một tia thấp thỏm tử mâu nhìn thấy Kỳ Duẫn. Tiểu Linh muội muội. Kỳ Duẫn từ xưng hô này cùng nàng trong thần thái, cảm nhận được rõ ràng độ thiện cảm nảy lên. Đây là một loại mang theo ỷ lại cùng thân cận tán thành. Tốt, hắn chỉnh trọng nhẹ gật đầu, kêu một tiếng, Tiểu Linh muội muội. Ân. Bạch Thanh Linh vui vẻ lên tiếng. Cả người đều tản ra vui vẻ khí tức. Nàng loay hoay con rối, nhìn xem ghép hình, chỉ cảm thấy trước mắt Hồ Trần ca ca mặc dù nhìn có chút hung, nhưng tuyệt không đáng sợ, ngược lại rất thú vị, rất cẩn thận, đối với nàng rất tốt, trả lại cho nàng mang đến nhiều như vậy chơi vui lộ vận. Đốt. Mục tiêu Bạch Thanh Linh đối với ký chủ độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Đối với ký chủ mang tới mới lạ đồ chơi cùng kiên nhẫn làm bạn cảm thấy cực lớn vui vẻ cùng thỏa mãn, sơ bộ thành lập tín nhiệm cùng thân cận cảm giác. Độ thiện cảm 15, trước mắt độ thiện cảm 20. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Kỳ Duẫn trong lòng nhất định. 20 ban đầu hảo cảm. Đối với một cái bắt đầu thấy không lâu, thân phận đặc thù, lại cần đóng vai đặc biệt nhân vật thiết lập mục tiêu tới nói, cái này bắt đầu có thể xưng hoàn mỹ. Đồ chơi sách lược cùng thẳng thắn bên trong mang cẩn thận đóng vai phương thức, xem ra là đi thích hợp. Hôm nay sơ tiếp xúc cùng thú vị bồi dưỡng mục đích đã đạt tới, không nên nóng nội. Kỳ Duẫn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, chủ động mở miệng nói, "Tiểu Linh muội muội, hôm nay sắc trời không còn sớm, những đồ chơi này ngươi có thể từ từ thưởng thức. Cái này linh lung bách biến hình mở ra sau, còn có thể lặp đi lặp lại điều dựng, mỗi lần đều có khác biệt thú vị. Ôm một cái thỏ cũng có thể thường bạn bên người." Hắn dừng một chút, ngữ khí tự nhiên nói, ta gần đây cũng sẽ ở Thanh Khâu Thánh Thành, nếu ta rảnh rỗi, hoặc lại tìm được cái gì mới lạ thú vị đồ vật, lại đến tìm ngươi cùng nhau vui đùa, vừa bạn rất tốt. Hắn không có nói ra lập tức lần nữa gặp mặt thời gian cụ thể, mà là lưu lại mở ra, tràn ngập thú vị mong đợi mời. Bạch Thanh Linh quả nhiên hai mắt tỏa sáng, ôm con rối liên tục gật đầu, tốt lắm tốt lắm. Hồ Trần ca ca, ngươi lần sau đến, nhất định phải lại mang chơi vui đồ vật ta. Bản công chúa. A, Tiểu Linh ta chờ ngươi. Một lời đã định. Kỳ Duẫn đứng dậy, làm ra cáo biệt tư thái. Bạch Thanh Linh cũng ôm con rối đứng lên, đưa hắn đến Thính Vũ Hiên cửa ra vào. Nhìn xem hắn cao lớn thẳng tắp, mang theo hung hãn khí chất bóng lưng biến mất tại hành lang gấp khúc cuối cùng, nàng cúi đầu nhìn một chút trong ngực nhuyễn hồ hồ ôm một cái thỏ, lại quay đầu nhìn xem trên bàn bức kia chính mình tự tay hoàn thành xinh đẹp ghép hình, từ mâu bên trong cười nhẹ nhàng, trong lòng giống như là bị mật đường lấp kín. Cái này Hồ Trần ca ca, giống như cùng trong truyền thuyết cái kia rất tàn ác hỏng hổ tộc thiếu chủ, không có chút nào một dạng đâu. Nàng nhảy nhảy nhót nhót trở lại bên cạnh bàn, bắt đầu coi chừng đem ghép hình mở ra, chuẩn bị đi lại liệu một lần. Chương 148. Công chúa nhỏ hứng thú, Kỳ Duẫn món đồ chơi mới, 1, chương 148, công chúa nhỏ hứng thú, Kỳ Duẫn món đồ chơi mới, 1, rời đi linh tịch cung sau, Kỳ Duẫn cũng không tại Thanh Khâu Thánh Thành quá nhiều lưu lại. Hắn tìm một chỗ cách hoàng thành không xa, chuyên môn tiếp đãi ngoại tộc sứ giả hoặc khách quý dịch quán ở lại. Dịch quán yêu tộc người hầu nhìn thấy bên hông hắn viên kia đại biểu hộ tộc thiếu chủ liên thiết lệnh bài, thái độ tất nhiên là cung kính có thừa, không dám chậm trễ chút nào. Trở lại trong phòng, bố trí xuống cấm chế, Kỳ Duẫn phục bàn lấy hôm nay cùng Bạch Thanh Linh lần đầu tiếp xúc. 20 độ thiện cảm bắt đầu, so với hắn trong dự đoán còn muốn thuận lợi. Bạch Thanh Linh cái kia không che giấu chút nào ngây thơ cùng đối với mới lạ thú vị sự vật nhiệt liệt phản ứng, quả thật làm cho công lược điểm vào rõ ràng rất nhiều. Đóng vai Hồ Trầm cái này nhìn như táo bạo thô lỗ nhân vật, ngược lại bởi vì nó đi thẳng về thẳng không chơi hư đặc điểm, ngoài ý muốn phù hợp Bạch Thanh Linh đơn giản yêu thích, chỉ ít, nàng không cần hao tâm tổn trí đi suy đoán Hồ Trầm ca ca dáng tươi cười phía sau phải chăng cất giấu tâm tư khác. Trước mắt đến xem, ném ăn đồ chơi, làm bạn chơi đùa con đường này là đi đúng rồi. Kỳ Duẫn nghĩ ngợi, mấu chốt ở chỗ tiếp tục cung cấp tươi mới cảm giác cùng niềm vui thú đồng thời, muốn tại hồ trầm nhân vật thiết lập giàn khung bên trong, tự nhiên toát ra cẩn thận, kiên nhẫn cùng giới hạn tại đối với nàng đặc biệt thái độ, đem hung hãn diễn biến thành một loại đặc biệt ngay thẳng cùng ý muốn bảo hộ. Hắn quy hoạch một chút đến tiếp sau khả năng dùng đến đồ chơi danh sách, lại từ hệ thống thương thành dự tuyển mấy thứ phù hợp giới này bối cảnh lại có thể giải thích được kỳ thú đồ vật liền tĩnh tâm điều tức, chờ đợi ngày kế tiếp. Kỳ Duẫn cũng không biết, tại hắn sau khi rời đi, linh tịch cung thính Vũ Hiên bên trong, ánh đèn một mực sáng đến đêm khuya. Bạch Thanh Linh ngồi xếp bằng tại phủ lên mềm mại thảm nhung trên sàn nhà, trong ngực ôm thật chặt cái kia ôm một cái thỏ trước mặt mở ra lấy bộ kia đã hoàn thành qua một lần linh lung bách biến hình. Nàng không có lập tức đi ngủ, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem ghép hình lần nữa xáo trộn, sau đó hít sâu một hơi, từ mâu bên trong lóe ra trước nay chưa có chuyên chú qua mang, bắt đầu lần thứ hai độc lập liệu dự. Lần này, tốc độ của nàng so lần thứ nhất nhanh hơn không ít. Có trước đó kinh nghiệm, nàng đối với đồ án phân bố, mảnh mỡ đặc thù có rõ ràng hơn ký ức. Tinh tế ngón tay trắng non tại phiến gỗ ở giữa cực nhanh xuyên thẳng qua, so với ghép lại, thần sắc chăm chú đến phảng phất tại tu luyện một loại nào đó cao thâm công pháp. Nơi này, hẳn là tiếp mảnh này. Không đối, nhan sắc cạn một chút. A, là khối này, nàng thấp giọng tự nói, khi thì nhíu mày, khi thì mặt giãn ra. Khi nàng lần nữa đem cuối cùng một khối ghép hình kín kẽ theo nhập chính xác vị trí lúc, ngoài cửa sổ đã là trăng lên giữa trời. Nàng nhìn trước mắt tái hiện lộng lẫy hình ảnh, nhưng không có lần thứ nhất hoàn thành lúc như vậy kích động reo hò, mà là nâng cầm lên, từ mâu vụ sáng, rơi vào trầm tư. Hồ Trần ca ca, giống như rất am hiểu cái này. Hắn giảng giải thời điểm trật tự rõ ràng, chỉ điểm thời điểm nói chúng tim đen. Hắn hợp lại nhất định càng nhanh đi. Một cái ý niệm trong đầu, như là đầu nhập tâm hồ cục đá, tại nàng đơn thuần nỗi lòng bên trong tràn ra vòng vòng gợn sóng, đồng thời càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng để nàng kích động. Tỷ thí, cùng Hồ Trần ca ca tỷ thí một chút, xem ai liệu đến càng nhanh. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền cấp tốc cắm dễ, sinh trưởng. Nàng tinh không để ý thắng thua, chẳng qua là cảm thấy, cái này tựa hồ sẽ là một kiện rất thú vị, chơi rất vui sự tình. Cùng Hồ Trần ca ca cùng một chỗ làm trò chơi, hay là tranh tài tính chất. Chỉ là tưởng tượng cảnh tượng đó, liền để trong nội tâm nàng ngứa một chút, có chút không kịp chờ đợi. Ân, ngày mai Hồ Trần ca ca lại đến, liền cùng hắn tỷ thí. Bạch Thanh Linh dùng sức chút gật đầu, đối với mình cái này tuyệt diệu chủ ý cảm thấy hết sức hài lòng. Nàng coi chừng đem ghép hình lần nữa đánh tan cất kỹ, ôm ôm một cái thỏ, chân trần chạy về tầm điện, tiến vào mềm mại trong đệm chăn, từ mâu sáng long lánh nhìn qua đỉnh trướng, nghĩ đến ngày mai tranh tài khỏe miệng mang theo mỉm cười ngọt ngào ý tiến nhập mộng đẹp. Hôm sau, thiên quang vừa vặn, Kỳ Duẫn tính toán thời gian, lần nữa đi vào linh tịch cung. Cửa cung thủ vệ tựa hồ đã đạt được phân phó, cũng không ngăn cản vị này Hồ Trầm thiếu chủ. Hắn quen cửa quen mẹo đi hướng Thính Vũ Hiên, còn chưa tới cửa ra vào, đã nhìn thấy vệ tia nhỏ nhắn xinh xắn trắng hồng sắc thân ảnh, chính nằm nhòi ngọc thạch trên lan can, điểm lấy mũi chân, trông mong nhìn qua hắn lai lịch phương hướng. Thần quang vẩy vào nàng ngân bạch song đuôi ngựa cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, từ thủy tinh giống như con ngươi khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, bỗng nhiên sáng lên, như là đượm đầy tinh quang. Hồ Trần ca ca, ngươi tới rồi. Bạch Thanh Linh trực tiếp từ trên lan can nhảy xuống, chân trần điểm tại bóng loáng trên mặt đất, giống con nhẹ nhàng hồ điệp, cực nhanh chạy đến Kỳ Duẫn trước mặt, ngẩng khuôn mặt nhỏ, dáng tươi cười sáng lạ. Kỳ Duẫn bị nàng cái này không che giấu chút nào hoan nghênh làm cho nao nao, lập tức dựa theo Hồ Trầm phong cách, kéo ra một cái mang theo trương dương dáng tươi cười, "Tiểu Linh muội muội hôm nay tựa hồ đặc biệt cao hứng, đang chờ ta đến." "Ừ." Bạch Thanh Linh liên tục gật đầu, tay nhỏ vác tại sau lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, từ mâu bên trong lóe ra giảo hoạt cùng mong đợi qua mang, "Hồ Trần ca ca, hôm qua ngươi dạy ta linh lung bách biến hình ta sau khi trở về lại liều mạng nhiều lần đâu, hiện tại có thể thuần thục." "A." Kỳ Duẫn nhíu mày, phối hợp lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, xem ra tiểu linh muội muội đến đạo này rất có thiên phú. Đó là tự nhiên. Bạch Thanh Linh khuôn mặt nhỏ dương lên, mang theo chút ít kiêu ngạo, lập tức lời nói xoay chuyển, chân tướng phơi bày, từ mâu sáng long lánh nhìn thẳng Kỳ Duẫn, mang theo một tia khiêu khích cùng tràn đầy kích động, cho nên, "Hồ Trần ca ca, hôm nay ngươi bồi bản công chúa tỷ thí một chút, xem ai liệu ghép hình càng nhanh. Thế nào? Có dám hay không?" "Tỷ thí ghép hình?" Kỳ Duẫn nghe vậy, cảm thấy không khỏi bật cười. Công chúa này tâm tính, quả nhiên như bề ngoài bình thường, mang theo chưa khởi tính trẻ con cùng trẻ sơ sinh giống như tranh cường hào thắng, hoặc là nói là chơi vui trí tâm. Loại này ngay thẳng, tính trẻ con khiêu chiến, ngược lại là cùng nàng ngây thơ ngốc manh thiết lập hoàn mỹ phù hợp. Hắn nhìn xem nàng cặp kia nháy nháy, tràn đầy chờ mong cùng ngươi có dám hay không ứng chiến thần khí tử mâu, trong lòng vi nhuyễn, trên mặt lại cố ý lộ ra một cái càng thêm phách lối dáng tươi cười, phản phất bị khơi dậy lòng hào thắng, có gì không dám. "Tiểu Linh muội muội nếu muốn so, vậy liền so một lần. Chỉ là như thua, nhưng không cho khóc nhẹ." Ai sẽ khóc nhẹ?" Bạch Thanh Linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dậm chân, nhưng trong mắt vẻ hưng phấn càng đậm, "Vậy liền quyết định, chúng ta bây giờ liền bắt đầu." Thính Vũ Hiên bên trong ta đã chuẩn bị kỹ càng hai bộ một dạng hình. Nàng không nói lời gì, lôi kéo Kỳ Duẫn tay áo liền hướng Thính Vũ Hiên bên trong chạy. Kỳ Duẫn tùy ý nàng lôi kéo, cảm thụ được ống tay áo truyền đến rất nhỏ lực đạo cùng nàng trên thân nhàn nhạt hương thơm, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Hiên bên trong gỗ tử đàn trên bàn tròn, quả nhiên đã bày xong hai bộ giống nhau như lúc, đã bị đánh loạn linh lung bách biến hình hiển nhiên là Bạch Thanh Linh sớm chuẩn bị tốt. Chương 148, công chúa nhỏ hứng thú, Kỳ Duẫn món đồ chơi mới, 2, chương 148, công chúa nhỏ hứng thú, Kỳ Duẫn món đồ chơi mới, 2, quy tắc rất đơn giản. Bạch Thanh Linh đứng ở trong đó một bộ ghép hình trước, tay nhỏ vỗ mặt bàn, một bộ trọng tài kiềm tuyển thủ tư thế, liền lấy này tấm điệp luyến biển hoa hình làm chuẩn, ai chưa hoàn chỉnh hợp lại tốt, ai liền thắng. Không cho phép dùng pháp lực gian lận, toàn bằng nhãn lực cùng tốc độ tay. 3, 2, 1, bắt đầu. Nàng ra lệnh một tiếng, chính mình lập tức chui tại khối ghép hình bên trong, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, thần sắc cực kỳ chăm chú, ngón tay tung bay, tốc độ nhanh đến kinh người, hiển nhiên tối hôm qua luyện tập hiệu quả rõ rệt. Kỳ Duẫn nhìn xem đối diện cái kia hết sức chăm chú, phản phất tại tiến hành một trận thế kỷ đại chiến tiểu công chúa, trong lòng buồn cười lại có chút cảm khái. Hắn cũng cúi đầu xuống, bắt đầu không nhanh không chậm liệu dựng lên đến. Lấy thần thức của hắn cường độ cùng tư duy logic, tăng thêm tiếp trước đối bính hình quen thuộc, loại này khó khăn ghép hình đối với hắn mà nói cơ hồ không có chút nào tính khiêu chiến. Nhưng hắn cũng không có lập tức thể hiện ra nghiền ép tính tốc độ, mà là khống chế tiết tấu, so Bạch Thanh Linh hơi nhanh một đường, nhưng lại sẽ không nhanh đến mức để nàng tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, hiên bên trong chỉ còn lại có ghép hình phiến gỗ khe chọc mặt bản cộp cộp âm thanh, cùng Bạch Thanh Linh ngẫu nhiên bởi vì tìm tới mấu chốt khối mà phát ra, kiềm chế mừng rỡ thấp giọng hô. Kết quả sau cùng không chút huyền niệm. Khi Kỳ Duẫn buông xuống cuối cùng một khối ghép hình, một bức hoàn chỉnh điệp luyến biển hoa hình hiện ra lúc, Bạch Thanh Linh bên kia còn thừa lại ước chừng 1/4 mảnh vỡ không có quý vị. A, vất thua. Bạch Thanh Linh nhìn xem chính mình chưa hoàn thành ghép hình, lại nhìn xem Kỳ Duẫn trên bàn bức kia hoàn chỉnh, miệng nhỏ có chút cong lên, nhưng trong mắt cũng không có bao nhiêu vẻ bại, ngược lại có một loại thoải mái, cùng mãnh liệt hơn, không chịu thua sức mạnh. Hồ Trần ca ca người thật lợi hại. Bất quá, ta lần sau nhất định sẽ càng nhanh. Ta tối hôm qua chỉ luyện mấy lần, chờ ta luyện được giống như ngươi nhiều, nhất định có thể thắng ngươi. Nàng nắm chặt lại nắm tay nhỏ, từ mâu bên trong tiêu đốt lên đầu trí. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng bộ này chăm chú tổng kết thất bại kinh nghiệm cùng tồn tại trí lần sau tái chiến bộ dáng, trong lòng mỉm cười. Cái này tâm tính ngược lại là rất tốt, đơn thuần lại tích cực. Tiểu Linh muội muội tiến bộ đã thật nhanh. Kỳ Duẫn không tiếc khích lệ, lập tức lời nói xoay chuyển, mang theo Hồ Trầm thức tùy ý nói, tỉ thí xong, còn muốn chơi điểm khác sao? Ta lần này có thể lại mang theo điểm trò mới. Trò mới? Bạch Thanh Linh lực chú ý trong nháy mắt bị chuyển gì, từ mâu bên trong đấu trí lập tức bị nồng đậm hiếu kỳ thay thế, nàng vòng qua cái bàn, tiến đến Kỳ Duẫn bên người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, vội vàng hỏi, là cái gì là cái gì? Hồ Trần ca ca, nhanh lấy ra cho bản công chúa nhìn xem. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng bộ này trông mong dáng vẻ, cười cười, lần nữa từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra một cái vật kiện. Đó là một cái ước chừng bàn tay lớn nhỏ, tạo hình hơi có vẻ kỳ lạ pháp khí. Toàn thân là một loại nào đó trắng loãng linh ngọc chất liệu, phía trước có một cái hình tròn, mang theo rất nhiều tinh mịn lỗ nhỏ cái lồng, phía sau có một loại giống như trôi nắm kết cấu, trôi nắm cuối cùng còn có cái nho nhỏ, có thể nén nô ra. Chỉnh thể đường cong trôi chảy, làm công tinh xảo, nhưng nhìn không ra cụ thể công dụng. Vật này tên là Huyễn Thải Bong Bóng Cơ. Kỳ Duẫn cầm cái này bong bóng cơ tại Bạch Thanh Linh hiếu kỳ nhìn soi mói, giải thích nói: "Bong bóng cơ." Bạch Thanh Linh tái diễn cái này xa lạ từ mâu bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi, là giống thổi bong bóng như thế sao? Thế nhưng là, bong bóng không phải dùng nước cùng xà phòng, dùng ống trúc thổi sao? Nàng gặp qua phàm nhân hài đồng chơi thổi bong bóng, nhưng này cần điều phối dung dịch, mà lại bong bóng rất nhỏ, rất dễ giàn phá. Cùng loại, nhưng khác biệt. Kỳ Duẫn đi đến bên cửa sổ, nơi đó tia sáng tốt hơn. Hắn nhẹ nhàng nén một chút trôi nắm cuối cùng nô ra. Ông một tiếng cực kỳ nhỏ, ém hai chấn minh vang lên. Chỉ gặp trước đó bưng mang theo tinh mịn lỗ nhỏ cái lồng chỗ, trong nháy mắt tuôn ra một đại đoàn ngũ thải ban lan, lớn nhỏ đều, dưới ánh mặt trời chết xạ ra như mộng ảo quang trạch bong bóng. Những này bong bóng so bình thường xà phòng bong bóng càng lớn, càng mượt mà, sắc thái càng lộng lẫy, mà lại tựa hồ đặc biệt cứng cỏi, trên không trung rung rinh, hồi lâu không phá, theo gió nhẹ, hướng phía ngoài cửa sổ rừng trúc phương hướng chậm rãi lướt tới, dưới ánh mặt trời như là từng cái di động nho nhỏ cầu vồng, đẹp không sao tả xiết. Hoa. Bạch Thanh Linh trong nháy mắt mở to hai mắt, từ mâu bên trong bị bất tình lình, Mạn Thiên Phi vũ mộng ảo bong bóng triệt để chiếm cứ. Miệng nhỏ của nàng đã trương thành nó hình, phát ra một tiếng thật dài, tràn ngập sợ hãi than tiếng hắc khí. Quá đẹp. Nhiều như vậy. Đẹp như vậy. Sẽ còn chính mình bay ra ngoài. Nàng nhìn xem những cái kia dưới ánh mặt trời lấp lóe thất thải quang mang, ung dung phiêu đãng bong bóng, lại nhìn xem Kỳ Duẫn trong tay cái kia không đáng chú ý bong bóng cơ, chỉ cảm thấy tim đập của mình đều tăng nhanh mấy phần, một loại khó nói nên lời kinh hỉ cùng cảm giác mới lạ tràn ngập trong tâm. Hồ Trần ca ca. Cái này, cái này. Bong bóng này cơ nàng kích động đến có chút nói năng lộn xộn, duỗi ra tay nhỏ, tựa hồ muốn chạm đụng những cái kia thổi qua bong bóng, lại sợ đụng nát, cuối cùng chỉ có thể bắt lấy Kỳ Duẫn ống tay áo, vội vàng ngửa đầu nhìn hắn, từ mâu bên trong biết đẩy ta muốn chơi. Nhanh dậy một chút ta, khát vọng. Vật này thao tác đơn giản. Kỳ Duẫn đem bong bóng cơ đưa cho nàng, thuận thế đơn giản dậy một chút nén cường độ cùng góc độ, giống như vậy, nhẹ nhàng đè xuống liền có thể. Những này bong bóng dịch chính là đặc chế, không dễ phá thoái, có thể tung bay rất xa. Bạch Thanh Linh như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bong bóng cơ, học Kỳ Duẫn dáng vẻ, đối với ngoài cửa sổ không người phương hướng, ngừng thở, mang theo không gì sánh được chờ mong cùng một vẻ khẩn trương, nhẹ nhàng nhấn xuống cái kia nô ra. Ông lại một đồng lớn lộng lẫy chói mắt thất thải bong bóng, vui sướng vươn ra, đáp lấy gió nhẹ, vẩy hướng mặt trời dưới ánh sáng linh khê cùng rừng trúc, đem ngoài cửa sổ một phương thiên địa, tô điểm đến như là chuyện cổ tích một cảnh. Nha, thành công rồi, thật xinh đẹp. Bạch Thanh Linh vui vẻ nhảy dựng lên, chân trần tại trên sàn nhà bóng loáng điểm nhẹ, giơ bong bóng cơ, đuổi theo những cái kia tung bay bong bóng, ngân bạch song đuôi ngựa theo động tác của nàng vui sướng vung dậy, trắng hồng váy tràn ra đóa đóa bọt nước. Nàng một hồi thử nhẹ nhàng thổi động bong bóng để bọn chúng bay cao hơn, một hồi lại hiếu kỳ dùng ngón tay đi đâm, phát hiện bong bóng thế mà thật so phổ thông rắn chắc không ít, đâm thủng lúc sẽ còn phát ra phốc một tiếng vang nhỏ, mang ra một chút xíu mang theo thanh hương ướt át hơi nước, càng làm cho nàng tầm tư chơi bời nổi lên, cười khanh khách lên tiếng đến. Ánh nắng, rừng trúc, dòng suối, mạn thiên phi vũ thất thải bóng bóng, cùng bong bóng trung tâm tình hoan sướng, dáng tươi cười ngây thơ như hài đồng tuyệt mỹ tiểu công chúa, tạo thành một bức sinh động mà mỹ hảo bức tranh. Kỳ Duẫn tựa tại bên cửa sổ, nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem nàng cái kia không chút nào giảm mạo, phát ra từ nội tâm khoái hoạt, khoe miệng cũng không tự giác có chút dương lên. Nhiệm vụ này mục tiêu, tựa hồ so với hắn dự đoán, còn muốn thú vị, cũng càng để cho người ta nguyện ý đi che chở phần này khó được ngây thơ. Chương 149, Hân Hoan công chúa, yêu đế đột nhiên triệu kiến. Chương 149, Hân Hoan công chúa, yêu đế đột nhiên triệu kiến gặp Bạch Thanh Linh ôm bong bóng cơ, đối với ngoài cửa sổ rừng trúc linh khê, chơi đến quên cả trời đất, phóng ánh bong bóng chiếu đến nàng nụ cười sáng lạ, Kỳ Duẫn biết, hỏa hầu không sai biệt lắm. Đơn thuần mới lạ cần không ngừng thăng cấp, mới có thể tiếp tục gắn bó cũng thêm sâu phần này hứng thú cùng hảo cảm. Hắn thừa dịp Bạch Thanh Linh lại một lần chế tạo ra một đồng lớn bong bóng, chính ngẩng lên khuôn mặt nhỏ truy đuổi những cái kia thất thải quang ảnh lúc, lặng yên từ hệ thống không gian lại lấy ra một vật. Đó là một cái chưa thổi phồng, co giãn cực dai màu sắc rực rỡ cao su khí cầu, phía trên in đáng yêu, mập mạp đám mây đồ án. Dưới ánh mặt trời, khí cầu bản thân cũng hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Tiểu Linh muội muội, nhìn cái này. Kỳ Duẫn lên tiếng kêu. Bạch Thanh Linh nghe tiếng quay đầu, từ mâu bên trong chưa rút đi, nhìn thấy bong bóng hân hoan, lập tức lại bị Kỳ Duẫn trong tay cái tia bẹp, màu sắc rực rỡ, chưa từng thấy qua đồ vật hấp dẫn. Hồ Trần ca ca, cái này lại là cái gì nha? Nàng ôm bong bóng cơ, cộc 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 chạy về Kỳ Duẫn bên người, tò mò xích lại gần nhìn, thậm chí rôi ra ngón tay nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc cái tia mềm nhũn cao su. Vật này tên là áng mây lơ lửng bóng. Kỳ Duẫn tín khẩu viện tốt nghe danh tự, đem khí cầu đưa tới trước mắt nàng, nhìn như dẻo mềm, nhưng nếu hướng trong đó thổi nhập khí tức, liền có thể khiến cho phồng lên như bóng, nhẹ nhàng phiêu hốt, có thể chấp tại trong tay thưởng thức, cũng có thể dùng sức đập chơi đùa. Nó xúc cảm đặc biệt, co giãn không tồi, nếu là dùng sức bóp ép hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái mang theo ngang bướng dáng tươi cười, mô phỏng hồ trầm có thể sẽ có ngữ khí, còn sẽ có bành một tiếng băng dọn, có chút thú vị. Thổi hơi, có thể biến lớn, còn có thể bóp vang. Bạch Thanh Linh con mắt trừng đến tròn hơn, đây cũng là một loại hoàn toàn chưa thấy qua cách chơi. Nàng lập tức đem bong bóng cơ coi chừng đặt lên bàn, tiếp nhận cái kia bẹp khí cầu, lật qua lật lại xem, cái này muốn làm sao thổi nha. Kỳ Duẫn cầm lại khí cầu, tìm tới khí miệng, đặt ở bên môi, hít sâu một hơi, chậm rãi thổi nhập. Cái kia bằng phẳng màu sắc rực rỡ cao su, như là được trao cho sinh mệnh giống như, bắt đầu chậm rãi bành trướng, giãn ra, cuối cùng biến thành một cái tròn vo, in đáng yêu đám mây màu sắc rực rỡ khí cầu. Kỳ Duẫn dùng ngón tay linh xảo đánh cái kết, phòng ngừa thoát hơi, sau đó đem cái này phồng lên sung mãn, nhẹ nhàng khí cầu đưa cho Bạch Thanh Linh. Hoa, thật biến lớn, thật tròn, nhẹ nhàng quá. Bạch Thanh Linh ngạc nhiên tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí đem khí cầu nâng ở trong lòng bàn tay, cảm thụ được cái kia kỳ diệu có giãn cùng nhẹ nhàng, lại thử nhẹ nhàng hướng lên tung tung, nhìn xem nó chậm rãi rơi xuống. Từ mâu bên trong tràn đầy mới lạ cùng yêu thích, để bản công chúa cũng thử một chút. Nàng không kịp chờ đợi đem khí cầu đưa trả lại cho Kỳ Duẫn, ra hiệu hắn thả đi khí. Kỳ Duẫn theo lời giải khai nút buộc, khí cầu hưu một tiếng trở về hình dáng ban đầu. Bạch Thanh Linh học Kỳ Duẫn dáng vẻ, tìm tới khí miệng, nâng lên vai hàm, dùng sức thổi lên. GS, công chúa thật vẫn còn quá ngốc manh, ngay cả gián tiếp luôn đều quên. Hô, hô, nàng thổi đến rất nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ đều kìm nén đến có chút đỏ lên. Mới đầu bởi vì không đúng phương pháp, thổi đến rất chậm, nhưng ở Kỳ Duẫn đơn giản chỉ điểm xuống, nàng rất nhanh nắm giữ bí quyết. Nơi này xem như không muốn động dùng yêu lực dẫn đến khí cầu hủy hoại, cho nên Bạch Thanh Linh liền sẽ thổi rất chậm. Chỉ gặp cái kia màu sắc rực rỡ cao su tại nàng cố gắng bên dưới, bắt đầu chậm rãi nâng lên, mặc dù tốc độ không bằng Kỳ Duẫn nhanh, thổi ra khí cầu cuối cùng cũng chỉ có Kỳ Duẫn thổi cái kia 2/3 lớn nhỏ, hơi có vẻ hình bầu dục, nhưng chúng quy là thành công. Nhìn xem trong tay cái này bị chính mình tự mình thổi lên, tròn trịa màu sắc rực rỡ áng mây lơ lửng bóng Bạch Thanh Linh trên mặt lộ ra to lớn cảm giác thành tựu cùng tự hào. Nàng đem khí cầu giơ lên Kỳ Duẫn trước mặt, từ mâu sáng lấp lánh, giống như là tại biểu hiện ra cái gì bảo vật khó lường. Hồ Trần ca ca, ngươi nhìn, bản công chúa thổi, mặc dù không có ngươi thổi như vậy tròn, nhưng cũng không tệ, đúng hay không? Kỳ Duẫn nhìn xem nàng bộ kia cầu khen ngợi bộ dáng nhỏ, trong lòng mỉm cười, trên mặt cũng lộ ra nụ cười khen ngợi, đưa tay nhẹ nhàng vô vô cái kia khí cầu, để nó lung lay, rất không tệ. Lần thứ nhất nếm thử liền có thể thổi lên, Tiểu Linh muội muội quả nhiên kéo tay, luyện tập nhiều hơn, nhất định có thể thổi đến vừa lớn vừa tròn. Đạt được khẳng định Bạch Thanh Linh, trong lòng giống uống mật một dạng ngọt, ôm chính mình thổi khí cầu, yêu thích không buông tay. Nàng thử nhéo nhéo, cảm thụ được cái kia kỳ diệu có giãn, lại thử nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhìn xem nó trên không trùng bật lên. Nếu không có Kỳ Duẫn ở bên cạnh, nàng thậm chí có chút muốn thử xem bóp nát là cảm giác gì, bất quá ngẫm lại hay là không có bỏ được. Hồ Trần ca ca mang tới đồ vật đều tốt thú vị, nàng từ đáy lòng tán thưởng, từ mâu cong thành một nha. Kỳ Duẫn mỉm cười, cảm thấy bầu không khí và hảo cảm đều tô đậm đến không sai biệt lắm, là thời điểm thả ra một chút càng có lực trùng kích ngon ngọt. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, lần nữa từ hệ thống trong không gian lấy ra một kiểu khác đồ vật. Đó là một quả trứng quyền nâng, hình dạng xoắn ốc cao cao chất lên, tản ra từng tia hàn khí màu trắng. Vật thể đỉnh là mê người màu vàng nhạt, hướng phía dưới thay đổi dần thành trắng sữa, dưới ánh mặt trời, mặt ngoài tựa hồ còn ngưng kết thật nhỏ, phóng ánh sương hoa. Một cỗ nhàn nhạt, ngọt mà không ngán mùi sữa cùng một loại nào đó mùi trái cây, lặng yên tràn ngập ra. Vật này, tên là vỏ kem ốc quế kem ly. Kỳ Duẫn đem cái này vỏ kem ốc quế kem ly đưa tới Bạch Thanh Linh trước mặt, thanh âm mang theo một tia dụ hoặc, chính là thu thập vùng địa cực lạnh thủy, hỗn hợp linh thú sữa, trăm quả mật, lấy thủ pháp đặc biệt ngưng chế mà thành. Cảm giác băng sảng mềm nhẵn, tư vị ngọt ngào mùi thơm nồng nàn, chính là giải nóng giải lao, vui vẻ tâm tình tuyệt hảo đồ vật. Tiểu Linh muội muội, nếm thử nhìn. Bạch Thanh Linh lực chú ý trong nháy mắt bị cái này vỏ kem ốc quế kem ly triệt để bắt được. Cái kia kỳ lạ tạo hình, cái kia mê người màu sắc, cái kia không ngừng tán phát, để nàng cảm thấy yết hầu có chút phát khô lạnh buốt vị ngọt. Hết thảy đều đang khiêu chiến nàng với cái thế giới này nhận biết cùng bị giác cực hạn. Nàng nhìn xem Kỳ Duẫn, lại nhìn xem cái kia kem ly, từ mâu bên trong viết đầy muốn ăn cùng thật có thể ăn sao. Tại Kỳ Duẫn ánh mắt khích lệ bên dưới, nàng coi chừng tiếp nhận vỏ kem ốc quế. Vào tay một mảnh lạnh buốt, mang theo ướt át xúc cảm. Nàng thử thăm dò, rũa ra phấn nộn cái lưỡi nhọn, nhẹ nhàng liếm lấy một chút đỉnh cao nhất màu vàng nhạt bộ phận. Một cố khó mà hình dung, cực hạn băng sảng cùng ngọt ngào, nương theo lấy nồng đậm mùi sữa cùng một tia kỳ dị quả vị, trong nháy mắt tại trong miệng nàng nổ tung. Cái kia lạnh buốt kích thích vị giác, ngọt ngào dỗ dành lấy tâm thần, chân mềm cảm giác càng là trước đó chưa từng có. Nô. Bạch Thanh Linh tử mâu trong nháy mắt trừng lớn, phát ra một tiếng thỏa mãn, mang theo ngạc nhiên nghẹn ngào. Nàng không để ý tới công chúa dáng vẻ, lập tức lại liếm lấy một ngụm, sau đó là chiếc thứ ba, chiếc thứ tư. Rất nhanh, miệng nhỏ biến thành miệng lớn, nàng giống như là phát hiện đại lục mới tiểu thú, vung lấy vỏ kem ốc quế, ăn đến vừa nhanh vừa vội. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào điểm điểm màu ngà sữa kem ly nước đọng cũng không hề hay biết. Ăn ngon, ăn quá ngon. Băng băng, ngọt ngào, chân bóng. Nàng một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ tán thưởng, tử mâu hạnh phúc hiếp lại. Trong nháy mắt, một cái vỏ kem ốc quế liền bị nàng tiêu diệt đến sạch sẽ, chỉ còn lại có một cái trống không nắm. Nàng vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khỏe môi dính lấy bờ, nhìn về phía Kỳ Duẫn, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, "Hồ Trần ca ca, cái này vỏ kem ốc quế kem ly, còn gì nữa không? Bản công chúa, bản công chúa còn muốn." Bộ kia trông mong, còn kém vây đuôi bộ dáng nhỏ, đơn giản làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Kỳ Duẫn trong lòng cười thầm, xem ra vô luận thế giới nào nữ hài tử, đối với loại này nhiệt độ cao số lượng ngọt ngào đồ uống lạnh đều không có sức chống cự. Trên mặt hắn làm ra bất đắc dĩ biểu lộ, nhưng trong ánh mắt lại mang theo dung túng, có tự nhiên là có, bất quá vật này tính lạnh, một lần không thể nhiều ăn. Hôm nay liền lại đồng ý ngươi một cái, vừa bạn rất tốt. Tốt lắm. Một cái cũng được. Bạch Thanh Linh lập tức gật đầu, nhu thuận đến không tưởng nổi. Kỳ Duẫn liền lại biến ra một cái giống nhau như lúc vỏ kem ốc quế kem ly đưa cho nàng. Bạch Thanh Linh reo hò một tiếng, tiếp nhận đi. Lần này ăn đến chậm chút, bắt đầu cẩn thận phẩm vị cái kia băng sảng chân mềm cảm giác cùng phong phú cấp độ, mỗi ăn một miếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn đầy không gì sánh được thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc, phảng phất có được toàn thế giới. Hồ Trần ca ca nàng ăn kem ly, đột nhiên ngẩng đầu, từ mâu sáng long lánh nhìn qua Kỳ Duẫn, thanh âm bởi vì ngậm lấy lạnh buốt đồ ăn mà có chút mờ, lại đặc biệt rõ ràng chân thành, ngươi thật tốt. Nói xong, nàng giống như là cảm thấy ngôn ngữ không đủ để biểu đạt chính mình vui vẻ, đột nhiên buông xuống ăn vào một nửa vỏ kem ốc quế, giang hai cánh tay, chạy chậm hai bước, dùng nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nhẹ nhàng mang theo mùi sữa cùng khí tức lạnh buốt, vây quanh Kỳ Duẫn eo một chút, lập tức rất nhanh bung ra, lại như chỉ chịu kinh hãi con thỏ nhỏ giống như nhảy ra một bước, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tiếp tục túi đầu gặm nàng kem ly, chỉ là bên thai đều đỏ đấu. Đột nhiên xuất hiện này, ngắn ngủi mà thuần túy ôm, để Kỳ Duẫn cả người đều sửng sốt một chút. Thiếu nữ trên thân nhàn nhạt hương thơm, kem ly ngọt ngào, cùng cái kia không chút nào bố trí phòng vệ thân cận ỉ lại, giống như lông vũ nhẹ nhàng phất qua đáy lòng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Bạch Thanh Linh đã tối lui, phản phất vừa rồi bỗng chốc kia chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng nàng mặt đỏ bừng gò má cùng lấp lóe ánh mắt bán rẻ nàng. Kỳ Duẫn đè xuống trong lòng cái kia tia dị dạng, duy trì lấy hồ trầm nên có, hơi có vẻ thô lỗ phản ứng, chỉ là cười ha ha một tiếng, đưa tay tựa hồ muốn xoa xoa đầu của nàng, nhưng cuối cùng chỉ là tại đỉnh đầu nàng hư hư phất qua, tiểu linh muội muội ưa thích thuận tiện. Hắn nhìn xem Bạch Thanh Linh ăn xong cái thứ hai kem ly, hài lòng liếm tay chỉ, lại bảo bối giống như ôm lấy chính mình thổi khí cầu cùng bong bóng cơ, biết hôm nay ném ăn cùng làm bạn hiệu quả đã đạt đến đỉnh phong, là thời điểm thấy tốt thì lấy. Hang qua hóa dở, lại cần chừa chút tưởng niệm. Tiểu linh muội muội, hôm nay sắp trời không còn sớm, ta cũng nên cáo tử. Kỳ Duẫn chủ động đưa ra. A, Hồ Trần ca ca người muốn đi sao? Bạch Thanh Linh trong mắt lập tức toát ra nồng đậm không bỏ, nhưng nàng rất hiểu chuyện, không có dây dưa, chỉ là ôm khí cầu, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tràn ngập mong đợi nói, cái kia. Hồ Trần ca ca, ngày mai ngươi còn sẽ tới sao? Nhớ kỹ mang nhiều chút giống băng tuyết ngưng hương tháp áng mây lơ lửng bóng tốt như vậy chơi đồ ăn ngon à. Bản công chúa, bản công chúa rất thích ngươi mang tới những vật này. Nhìn xem nàng cặp kia đựng đầy tình quang tử mâu, Kỳ Duẫn rất khó nói ra cự tuyệt. Hắn nhẹ gật đầu, ngữ khí khẳng định, tốt, ngày mai như rảnh rỗi, ta trở lại thăm ngươi, chắc chắn mang chút trò mới. Ân, Hồ Trần ca ca ngày mai gặp. Bạch Thanh Linh lúc này mới một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, dùng sức phất tay. Kỳ Duẫn quay người, rời đi cái này tràn ngập vui sướng khí tức thính vũ hiên. Hôm nay một nhóm, không chỉ có củng cố ban đầu hảo cảm, tiến thêm một bước kéo gần lại khoảng cách, thậm chí thu hoạch không tưởng tượng được thân cận. Bạch Thanh Linh tín nhiệm với hắn cùng ý lại, hiển nhiên đang nhanh chóng gia tăng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bước ra linh tịch cung phạm vi, đi vào kết nối ngoại cùng cẩm thạch trên cầu hình bóng lúc, phía trước đột nhiên chuyển ra hai tên thân mang màu xanh đen áo giáp, khí tức trầm ngưng, rõ ràng là trong cung cấm vệ thống lĩnh bộ dáng tu sĩ yêu tộc, ngăn cản đường đi. Cái này hai tên thống lĩnh tu vi đều là tại luyện hư sơ kỳ, thần sắc nghiêm túc, đối với Kỳ Duẫn ôm quyền hành lễ, tư thái cung kính, nhưng ngự khí nhưng không để hoài nghi, Hồ Trầm thiếu chủ, bệ hạ có lệnh, triệu ngài lập tức tiến về Vạn Yêu Điện một lần. Mời theo chúng ta đến đây. Chương 150, Kỳ Duẫn chối từ, lại để yêu đế đối với hắn càng thêm tán thưởng. 1, chương 150, Kỳ Duẫn chối từ, lại để yêu đế đối với hắn càng thêm tán thưởng. Một, đi theo cái kia hai tên khí tức trầm ngưng cấm vệ thống lĩnh, Kỳ Duẫn vai trò hồ trầm xuyên qua mấy đạo thủ vệ sâm nghiêm cửa cung cùng hành lang gấp khúc, hướng phía Thanh Khâu Thánh Thành khu vực hạch tâm bước đi. Trên đường đi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí tràn ngập càng nặng nề uy nghiêm yêu lực ba động, cùng những cái kia giấu ở chỗ tối, cường đại mà mịt mờ khí tức. Nơi này là yêu tộc quyền lực trung tâm. Cuối cùng, bọn hắn tại một tòa nguy nga hùng hồn, toàn thân lấy một loại nào đó màu vàng xanh kỳ dị kim loại cùng ánh bạch linh ngọc tạo dựng cự điện trước dừng lại. Cửa điện cao hơn 10 trượng, trên đó điêu khắc vạn yêu lao nhanh, chiều bái 9 ngày hùng vĩ bức tranh, tản ra cổ lão mà bàng bạc khí tức. Trên tấm bảng, ba cái lấy yêu tộc cổ truyện viết chữ lớn thiết họa ngân câu, vạn yêu điện. Hồ Trầm thiếu chủ, bệ hạ đã ở trong điện chờ đợi. Xin mời một tên thống lĩnh như người, làm ra mời tư thái. Kỳ Duẫn hít sâu một hơi, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, đem Hồ Trầm vốn có phần kia mang theo kiệt ngao nhưng lại tại yêu đế trước mặt không thể không thu liễm phức tạp tâm tính điều chỉnh đúng chỗ. Hắn thẳng tắp lưng, trên mặt bộ kia đối ngoại đã từng hung hãn cùng không kiên nhẫn hơi thu liễm, thay vào đó là một loại thuộc về cường giả tuổi trẻ, không kiêu ngạo không tự ti trầm ngưng. Hắn cất bước, bước vào tòa này tượng trưng cho yêu tộc quyền lực trí cao đại điện. Trong điện không gian cực kỳ khoáng đạt, mái vòm cao xa, phản phất nội ẩn căn khôn. Tia sáng cũng không sáng tỏ, lại tự có một loại trang nghiêm thần thánh không khí. Đại điện chỗ sâu, cấp 9 bậc thang bạch ngọc phía trên, sắp đặt một tấm phong cách cổ xưa nặng nề màu ám kim đế tọa. Giờ phút này, trên đế tọa, chính đoan ngồi một vị nam tử trung niên. Hắn thân mang một bộ kiểu dáng phong cách cổ xưa, thêu lên màu ám kim cửu vi thiên hồ đồ đằng màu đen đế bào, tóc dài lấy đơn giản ngọc quan buộc lên, khuôn mặt nhìn nước chừng 40 khen người, ngũ quan khắc sâu, không giận tự uy, nhất là một đôi mắt, nhìn như bình tĩnh, lại phảng phất tận chứa tinh thần tiêu tan, vạn yêu sinh hơi thở thâm thúy cảnh tượng. Hắn chỉ là tùy ý ngồi ở nơi đó, quanh thân cũng không tận lực tán phát uy áp, lại phảng phất cùng cả tòa đại điện, thậm chí toàn bộ Thanh Khâu Thánh Thành khí vận ẩn ẩn tương liên, để cho người ta nhìn đến liền lòng sinh kính sợ, không dám chậm trễ chút nào. Chính là đương kim yêu tộc chi chủ, thống ngự vạn yêu yêu đế, Bạch Uyên. Kỳ Duẫn đi đến trong điện, dựa theo hổ tộc thiếu chủ lễ tiết, ôm quyền không người, thanh âm rõ ràng trầm ổn, hổ tộc hồ trầm, bái kiến yêu đế bệ hạ. Trên đế tọa, Bạch Uyên ánh mắt chậm rãi rơi xuống, như là như thực chất tại Kỳ Duẫn trên thân đảo qua. Ánh mắt này cũng không lăng lệ, lại mang theo thấm nhuần lòng người lực lượng, tựa hồ muốn đem người trẻ tuổi trước mắt này trong trong ngoài ngoài đều nhìn cái thông thấu. Mặc dù trước đó hổ tộc chính thức cầu hôn lúc, Bạch Uyên đã từng gặp qua hồ trầm, nhưng lần đó bất quá là lễ nghi tính gặp mặt, kém xa hôm nay khoảng cách gần như vậy, lại mang theo mục đích rõ ràng xem kỹ. Ân. Bạch Uyên nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Kỳ Duẫn ngồi dậy, đứng xuôi tay, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tư thái cung kính lại không hiện hèn mọn. Hồ trầm. Bạch Uyên mở miệng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, nghe nói, ngươi hôm qua liền đến Linh Tịch Cung, gặp Linh Nhi. Hôm nay, thế nhưng là lại đi. Là. Kỳ Duẫn thản nhiên thừa nhận, cái này không có gì tốt giấu giếm. Yêu đế muốn biết sự tình, tất nhiên nhất thanh nhị sở. Ngươi cùng Linh Nhi, tựa hồ có chút hợp ý. Bạch Uyên ngữ khí vẫn như cũ bình thản, giống như là đang trần thuật một sự thật, nhưng trong đó ẩn hàm tìm tòi nghiên cứu ý vị, Kỳ Duẫn nghe được rõ ràng. Công chúa điện hạ, hồn nhiên ngây thơ, thuần triệt động lòng người. Tại hạ, may mắn nhìn thấy, cho chuyện với nhau thật vui. Kỳ Duẫn cân nhắc từ ngữ, đã muốn phù hợp hồ trầm tính cách đối với Bạch Thanh Linh thưởng thức là trực tiếp mà tham lam lại không thể tại yêu đế trước mặt quá lỗ mãng. Bạch Uyên khẽ bước cằm, từ chối cho ý kiến, chuyện chợt nhất chuyện, trực tiếp cắt vào hạch tâm. Cha ngươi lần trước cầu hôn, tâm ý khẩn thiết. Hổ tộc cùng ta cựu vĩ thiên hồ bộ tộc cũng là đời đời giao hảo, môn đăng hộ đối. Linh Nhi tuổi tác phát triển, hôn sự cũng khi suy tính. Đã ngươi cùng Linh Nhi ở trung hòa hợp, hắn hơi dừng lại, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Kỳ Duẫn hai mắt, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo một cỗ áp lực vô hình. Tiểu tử, đã như vậy, không bằng bản đế liền thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp vì ngươi cùng Linh Nhi định ra việc hôn nhân, như thế nào? Tới. Kỳ Duẫn trong lòng còi báo động hơi làm, nhưng trên mặt lại khống chế được vô cùng tốt, không có lộ ra mảy may bối rối hoặc kinh hỉ. Yêu đế lời này, nhìn như là thành toàn, kỳ thực là thăm dò. Thăm dò hắn đối với Bạch Thanh Linh chân thực thái độ, là thật tâm yêu thích, hay là vẹn vẹn vì hoàn thành thông gia nhiệm vụ, hoặc là có mưu đồ khác. Nếu là chân chính hồ trầm, lấy cuồng bạo hung tàn bá đạo chiếm hữu tính cách, đối mặt yêu đế chủ động nói lên, cơ hồ dễ như trở bàn tay hôn sự, sợ rằng sẽ vui mừng quá đỗi, lập tức đáp ứng, thậm chí khả năng biểu hiện được đội vã không nhịn nổi. Nhưng Kỳ Duẫn không phải hồ trầm. Nhiệm vụ của hắn là để Bạch Thanh Linh đối với hồ trầm cảm mến là soát đầy 100 độ thiện cảm, mà không phải đơn thuần hoàn thành một cọc chính trị thông gia. Hiện tại độ thiện cảm mới khó khăn lắm cất bước, như giờ phút này tùy tiện đính hôn, không nói trước Bạch Thanh Linh bản nhân có nguyện ý hay không, hào cảm không đủ có thể dẫn đến kháng cự, riêng là đính hôn thân phận này chuyển biến, liền có thể để đến tiếp sau ở chung cùng công lược trở nên phức tạp, thậm chí khả năng để Bạch Thanh Linh sinh ra áp lực, ngược lại trở ngại độ thiện cảm tự nhiên tăng lên. Huống chi, quá sớm đính hôn, cũng dễ dàng sự chú ý của những thế lực khác cùng nhằm vào, bất lợi cho hắn an ổn hoàn thành nhiệm vụ. Cái này thân, tuyệt không thể hiện tại định. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Kỳ Duẫn đã có quyết đoán. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp yêu đế ánh mắt thâm thúy kia, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng. Chần chờ, lập tức là vẻ trịnh trọng. Hắn không có trả lời ngay, mà là phảng phất trải qua một phen chăm chú suy nghĩ. Bệ hạ hậu ái, hồ trầm vô cùng cảm kích. Kỳ Duẫn trước ôm quyền thi lễ, giọng thành khẩn, sau đó lời nói chuyển hướng, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng, chỉ là đính hôn sự tình, quan hệ công chúa điện hạ trung thân hạnh phúc, không thể coi thường. Hồ trầm coi là lúc này đính hôn, có lẽ còn vì lúc còn sớm. A, Bạch Uyên trong mắt lướt qua một tia vài không thể xem xét kinh ngạc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hiển nhiên Kỳ Duẫn câu trả lời này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lấy hắn đối với Hồ Trầm hoặc là nói trong truyền thuyết Hồ Trầm hiểu rõ, cùng hộ tộc bên kia vội vàng thông ra thái độ, tiểu tử này không nên là như vậy phản ứng mới lạ. Vì sao? Cha ngươi cầu hôn phía trước, ngươi cùng Linh Nhi ở chung ở phía sau, lưỡng tình tương duyệt, môn đăng hộ đối, sao là gắn liền với thời gian còn sớm mà nói? Hẳn là lo lắng Linh Nhi không thích. Kỳ Duẫn lắc đầu, ánh mắt thản nhiên, ngữ khí chân thành, thậm chí mang tới một tia thuộc về Hồ Trầm nhân vật này khó được, hơi có vẻ vụng về chăm chú, cũng không phải là toàn bởi vì như vậy. Công chúa điện hạ là có hay không chính giữa ý tại hạ, nguyện cùng tại hạ cùng chung đời này, đây là mấu chốt. Nhưng hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Như chỉ dựa vào mấy lần gặp mặt, một chút hảo cảm, liền vội vàng định ra danh phận, đối với công chúa điện hạ mà nói, sợ không phải tôn trọng, cũng không phải chuyện may mắn. Chương 150, Kỳ Duẫn chối từ, lại để yêu đế đối với hắn càng thêm tán thưởng. 2, chương 150, Kỳ Duẫn chối từ, lại để yêu đế đối với hắn càng thêm tán thưởng. 2, hắn dừng một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, tiếp tục nói, tại hạ tính tình mục trực, tại trong yêu tộc cũng có một chút tiếng xấu. Mặc dù đối với công chúa điện hạ lòng sinh ngưỡng mộ, nguyện lấy thực tình đãi chi, nhưng cũng tự biết, muốn đến công chúa điện hạ thực tình tương ngứa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc này được định bên dưới danh phận, về công chúa điện bên dưới, có lẽ có trói buộc cảm giác, tại bệ hạ, sợ cũng khó chân chính yên tâm đem hòn ngọc quý trên tay phó thác. Này không phải tại hạ mong muốn, cũng sợ có phụ bệ hạ cùng gia phụ kỳ vọng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định nhìn xem Bạch Uyên, cho nên, Hồ Trầm cả gan khẩn cầu bệ hạ, tạm hoãn đính hôn chi nghị, cho tại hạ cùng với công chúa điện hạ lại nhiều ở chung chút thời gian, lẫn nhau tăng thêm giải. Như ngày khác, công chúa điện hạ có thể thực tình tán thành tại hạ, nguyện cùng tại hạ giắt tay, đến lúc đó lại đi đính hôn, mới là nước chảy thành sông, không phụ bệ hạ hậu ái, cũng không phụ công chúa điện hạ chi tình. Một phen nói rất có lý có theo, không tiêu ngạo không tự ti, đã biểu đạt đối với Bạch Thanh Linh tôn trọng cùng bảo vệ không muốn miễn cưỡng, nàng cũng hiện ra đối với yêu đế kính sợ cùng thẳng thắn thừa nhận chính mình thanh danh không tốt, cần thời gian chứng minh, càng biểu lộ quyết tâm của mình cùng thành ý nguyện ý tốn thời gian thực tình ở chung, thắng được phương tâm, hoàn toàn đem một cái bề ngoài hung hãn, nội tâm lại đối với ô yếm nữ tử có đặc biệt nguyên tắc cùng đảm đương yêu tộc thiếu chủ hình tượng khắc họa đi ra. Bạch Uyên lặng lặng nghe, trên mặt cái kia không hề bận tâm biểu lộ, rốt cục nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng. Hắn nhìn xem điện hạ cái này dáng người thẳng tắp, ánh mắt thanh chính người trẻ tuổi, trong mắt xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, dần dần bị một tia tán thưởng thay thế. Tiểu tử này, cùng trong truyền thuyết cái kia chỉ biết là xính hung đấu ác, cuồng vọng tự đại hộ tộc thiếu chủ, tựa hồ không giống nhau lắm. Có thể nói ra lời nói này, chí ít chứng minh hắn không phải cái chỉ biết võ lực, bất thông tình lý mãng phu. Hắn có thể cân nhắc đến Linh Nhi cảm thụ, biết hôn nhân cần lấy chân tình làm cơ sở, không muốn lấy danh phận cưỡng cầu. Phần tâm tính này, tại tôn trọng lực lượng, nhược nhục cường thực yêu tộc trong thế hệ tuổi trẻ, đã thuộc khó được. Nhất là khó được chính là phần kia thẳng thắn, có can đảm thừa nhận chính mình tiếng xấu cũng đưa ra muốn chứng minh chính mình. Càng quan trọng hơn là, hắn không có bị yêu đế tứ hôn cái này hấp dẫn cực lớn choáng váng đầu óc, không có chỉ vì cái trước mắt, ngược lại lộ ra bảo trì bình thản, có chủ kiến, có đảm đương. Tốt, tốt một cái nước chảy thành sông. Bạch Uyên chậm rãi mở miệng, trong thanh âm uy nghiêm chưa giảm, lại nhiều một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa. Tiểu tử, ngươi có thể có này muốn, có lời ấy, ngược lại để bản đế có chút lau mắt mà nhìn. Thân thể của hắn có chút dựa vào sau, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Kỳ Duẫn trên thân, mang theo một loại một lần nữa ước định ý vị, ngươi có thể vì Linh Nhi suy nghĩ, không nóng lòng cầu thành, phần tâm ý này, bản đế thấy được. Nếu như thế, đính hôn sự tình, liền theo ngươi lời nói, tạm thời không để cập tới. Đa tạ bệ hạ thông cảm. Kỳ Duẫn trong lòng khẽ buông lỏng, lần nữa không người. Bất quá Bạch Uyên chuyện lại là nhất chuyện, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, ngươi đã nói muốn bao nhiêu cùng Linh Nhi ở chung, lấy thực tình đổi thực tình, bản đế liền cho ngươi cơ hội này. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Linh Nhi là bản đế nữ nhi duy nhất, là yêu tộc tôn quý nhất công chúa. Nàng tâm tư tinh khiết, không dành thế sự. Ngươi cùng nàng ở chung, cần lấy thành đối đãi, lấy lễ để tiếp đón. Nếu để bản đế biết được, ngươi có chút lừa gạt, lợi dụng, hoặc làm cho Linh Nhi thương tâm khổ sở chỗ hắn không có nói tiếp, nhưng này song trong đôi mắt thâm thúy chợt lóe lên, đủ để đồng kết linh hồn hàn quang, đã nói rõ hết thảy. Hồ Trầm minh bạch. Kỳ Duẫn nghiêm nghị đáp, tư thái thả thấp hơn, tại hạ tất lấy thực tình đợi công chúa điện hạ, tuyệt không dám chậm trễ chút nào cô phụ. Nếu có làm trái, cam thụ bất luận cái gì trách phạt. Ân. Bạch Uyên khẽ bước cằm, tựa hồ đối với thái độ này coi như hài lòng. Hắn phất phất tay, ngữ khí khôi phục ban sơ bình thản, "Tốt, ngươi lui ra sau đi. Ngày sau như thế nào, xem chính ngươi biểu hiện." Là, Hồ Trầm cáo lui. Kỳ Duẫn lần nữa hành lễ, sau đó duy trì cung kính tư thái, chậm rãi thối lui ra khỏi Vạn Yêu Điện. Thẳng đến đi ra ngoài điện, một lần nữa cảm nhận được bên ngoài tương đối nhẹ nhõm không khí, Kỳ Duẫn mới không để lại dấu vết nhẹ nhàng thở ra. Phía sau lưng đã ẩn ẩn có chút mồ hôi ở bước. Đối mặt yêu đế bực này đứng tại giới này đỉnh phong tồn tại, dù là chỉ là đơn giản đối thoại, nó áp lực vô hình cũng không thể coi thường. Bất quá, kết quả so dự đoán muốn tốt, không chỉ có thành công khước từ quá sớm đính hôn, ổn định nhiệm vụ tiết tấu, tựa hồ còn ngoài ý muốn soát một đợt yêu đế hảo cảm hoặc là nói tán thành. Hắn quay đầu nhìn một cái kia nguy nga nghiêm túc Vạn Yêu Điện, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Yêu đế thái độ hiển nhiên so với hắn dự đoán muốn khai sáng, cũng càng coi trọng Bạch Thanh Linh tự thân ý nguyện. Chuyện này với hắn hoàn thành nhiệm vụ đã là tiện lợi, chỉ cần soát đầy Bạch Thanh Linh hảo cảm, hôn sự lực cản sẽ nhỏ rất nhiều, cũng có thể là một loại vô hình đốc xúc yêu đế đang nói chừng. Không nghĩ nhiều nữa, hắn quay người hướng phía dịch quán phương hướng đi đến. Việc cấp bách là suy nghĩ ngày mai nên mang cái gì món đồ chơi mới đi gặp hắn tiểu linh muội muội cùng, như thế nào tại hồ trầm nhân vật thiết lập bên dưới, đem phần này làm bạn cùng thú vị một cách tự nhiên dẫn hướng càng sâu càng mến. Bạn yêu điện bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trên đế tọa, Bạch Uyên ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua Kỳ Duẫn rời đi phương hướng, thâm thúy trong đôi mắt, các loại suy nghĩ chậm rãi lưu chuyển. Thực tình đối đãi, nước chảy thành sông, hắn thấp giọng tái diễn hai cái này từ, khóe miệng vài không thể xem xét hướng cong lên cong, lộ ra một tia cực kỳ nhạt, gần như vui mừng ý cười. Hồ Liệt Thiên mãng phu kia, ngược lại là sinh cái không sai tiểu tử. Nhìn như hung hãn, bên trong lại tự có gò khe, biết được chân quý, cũng biết được phân tức. Hắn hồi tưởng lại ám vệ hồi báo, liên quan tới hồ trầm hai ngày này tại Linh Tịch cung nói chuyện hành động. Mang đến những cái kia kỳ thú đồ vật mặc dù lai lịch có chút khả nghi, nhưng không ảnh hưởng toàn cục kiên nhẫn làm bạn chơi đùa, cùng Linh Nhi cái kia phát ra từ nội tâm, đã lâu không gặp vui sướng tiếng cười. Đây hết thảy đều không giả được. Có lẽ, việc thông gia này chưa hẳn chỉ là bằng lãnh lợi ích kết hợp. Như tiểu tử này thật có thể để Linh Nhi một mực như vậy vui vẻ, thực tình bảo vệ nàng, như vậy, hổ tộc cầu hôn, hắn Bạch Uyên chưa hẳn không có khả năng đáp ứng. Dù sao, Linh Nhi quá mức đơn thuần, cần chính là một cái có thể bảo hộ nàng, chân quý nàng, cũng có thể mang cho nàng người vui sướng. Lực lượng, địa vị cố nhiên trọng yếu, nhưng một viên chân thành đợi nàng tâm, có lẽ càng khó hơn. Chỉ là, Bạch Uyên trong mắt ôn hòa dần dần tu liễm, một lần nữa bị đế vương thâm trầm thay thế. Chỉ mong, ngươi lời nói đi, đều là xuất phát từ chân tâm. Nếu để bản đế phát hiện, ngươi hôm nay nói như vậy chỉ là xảo ngôn lệnh sắc, hoặc ngày sau có dựa vào Linh Nhi, hắn không hề tiếp tục nói, chỉ là bưng lên trong tay một chén sớm đã mát thấu linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nước trà lạnh bớt, vào cổ họng lại mang theo một tia lạnh thấu xương quyết ý có chút tuyến, không thể vượt. Có ít người, không tổn thương được. Chương 151, Kỳ Duẫn tự mình dạy học, cùng công chúa vui lùa một ngày. Chương 151, Kỳ Duẫn tự mình dạy học, cùng công chúa vui lùa một ngày. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi sáng sớm nắng sớm thứ nhất xuyên thấu thanh khâu thánh thành lượn lờ linh vụ, vẩy vào dịch quán trên song cửa sổ lúc, Kỳ Duẫn đã đứng dậy. Hắn đơn giản điều tức, đem đêm qua cùng yêu đế gặp mặt mang tới một chút áp lực cảm giác triệt để xua tan, tâm cảnh lần nữa khôi phục bình ổn. Hôm nay mục tiêu vẫn như cũ minh xác, làm bạn công chúa, tăng lên hào cảm. Hắn hơi chút chuẩn bị, từ hệ thống thương thành chọn lựa mấy thứ khả năng cần dùng đến, mới kỳ thú đồ chơi nhỏ nhưng cũng không đội vã toàn bộ xuất ra. Hôm qua những cái kia đồ chơi hiệu quả rõ rệt, hôm nay có lẽ có thể gia tăng một chút ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đặc biệt là cái kia bong bóng thương bong bóng cơ tựa hồ còn có không gian dạy học. Lần nữa đi vào Linh Tịch cung, thủ vệ yêu binh đối với hắn vị này khách quen đã không cảm thấy kinh ngạc, cung kính sau khi hành lễ liền cho đi. Kỳ Duẫn dạo chơi đi vào, sáng sớm Linh Tịch cung so buổi chiều càng nhiều mấy phần tươi mát cùng tĩnh mịch, trên linh thảo hạ sương chưa hi, trong không khí tràn ngập ướt át cỏ cây thanh hương. Hắn không có trực tiếp đi hướng hôm qua Thính Vũ Hiên, mà là lần theo cảm ứng, hướng phía cung điện hậu phương một chỗ gặp nước tinh xảo đỉnh nghỉ mát đi đến. Quả nhiên, xa xa liền nhìn thấy vệ kia trắng hồng sắc thân ảnh tiểu tiểu đang ngồi ở đỉnh nghỉ mát biên giới chất gỗ trên ghế dài, đưa lưng về phía hắn, hơi cúi đầu, tựa hồ đang chuyên chú nghiên cứu cái gì. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sương mỏng, vì nàng quanh thân dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, ngân bạch song đuôi ngựa an tĩnh rũ xuống vai bên cạnh. Trong tay nàng bưng lấy chính là hôm qua Kỳ Duẫn cho nàng cái kia bong bóng thương bong bóng cơ, giờ phút này đang bị nàng lật qua lật lại xem xét, ngẫu nhiên còn học Kỳ Duẫn hôm qua động tác thử nén cái kia nô ra, nhưng tựa hồ không được nó pháp, chỉ phúng ra mấy sợi không thành hình sương mù, trêu đến nàng lông mày nhỏ cao lại, môi hồng cũng nhíu, cả người tản mát ra một loại chăm chú lại có chút buồn rầu nhỏ ngốc manh khí tức. Kỳ Duẫn không khỏi thả nhẹ bước chân, khỏe môi khẽ nhếch. Hình ảnh này ngược lại là có loại tuế nguyệt tính hảo cảm giác, tựa hồ là cảm ứng được có người tới gần, lại hoặc là nghe được rất nhỏ tiếng bước chân. Bạch Thanh Linh bỗng nhiên xoay đầu lại, khi thấy là Kỳ Duẫn lúc, cặp kia tử thủy tinh giống như con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên, như là được thắp sáng tinh thần, trước đó điểm này nhỏ phiền não lập tức tan thành mây khói. Nàng đăng một chút từ trên ghế dài nhảy xuống, xích túc dẫm tại hơi lạnh, mang theo hạt sương trên phiến đá, cũng không nói hoài tới, ôm bong bóng thương liền cộc 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 chạy chậm đến Kỳ Duẫn trước mặt. "Hồ Trần ca ca, ngươi đã đến." Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, thanh âm thanh thúy mang theo mừng rỡ, lập tức lại có chút ngượng ngùng giơ lên trong tay bong bóng thương, từ mâu bên trong mang theo xin giúp đỡ cùng chờ mong, bong bóng này thương. Bản công chúa trở về thử một chút, thế nhưng là có đôi khi có thể thổi ra thật nhiều xinh đẹp bong bóng, có đôi khi lại không được, phun ra ngoài khí cũng quái lạ. Hồ Trần ca ca, ngươi có thể sẽ dạy dạy ta sao? Ta giống như vẫn chưa hoàn toàn học được. Nàng hỏi được ngay thẳng mà tự nhiên, mang theo đối với lao sư hoàn toàn tín nhiệm. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng cặp kia tràn ngập muốn học trong mắt trong suốt, trong lòng bi nhuyễn, nụ cười trên mặt cũng ôn hòa mấy phần, nhẹ gật đầu, ngựa khí khẳng định, tự nhiên có thể. Tiểu Linh muội muội có không hiểu, ta chắc chắn toàn lực dạy ngươi. Đến, chúng ta đến trong đỉnh, tia sáng rất nhiều. Hai người đi vào đỉnh nghỉ mát. Đỉnh không lớn, chính giữa có một tấm bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá. Bạch Thanh Linh rất nghe lời đem bong bóng thương đặt ở trên bàn đá, sau đó khéo leo đứng ở một bên, mắt lom lom nhìn Kỳ Duẫn, chờ đợi dạy học. Kỳ Duẫn cầm lấy bong bóng thương, nhưng không có lập tức giảng giải, mà là lời đầu tiên mình thử nén mấy lần, quan sát ra cua tình huống, lại kiểm tra một chút họng súng cùng nội bộ bong bóng dịch số lượng dự trữ hệ thống xuất phẩm, tự mang bổ sung, nhưng cần chính xác kích phát. Trong lòng của hắn hiểu rõ, vấn đề đại khái xuất hiện ở nén cường độ đều độ cùng góc độ bên trên. Tiểu Linh muội muội ngươi nhìn Kỳ Duẫn đem bong bóng thương lập tức, để Bạch Thanh Linh có thể tinh tường nhìn thấy động tác của hắn, vật này kích phát bong bóng, mấu chốt ở chỗ nén nơi đây nô ra lúc, cần cường độ đều tiếp tục, không thể chợt nặng chợt nhẹ, cũng không có thể được quãng. Đồng thời, thương này miệng cần hơi hướng lên trên, nhắm ngay chỗ trống trải, mới có thể làm bong bóng thuận lợi tuôn ra, tung bay càng xa. Hắn một bên nói, một bên chậm chạp mà ổn định nén nô ra. Ông nương theo lấy êm thai rất nhỏ chấn minh, liên tiếp lớn nhỏ đều đều, sắc thái lộng lây bong bóng, như là bị thuần phục cầu đồng tinh linh, từ họng súng liên miên không ngừng mà tuôn ra, tại sáng sớm mang theo khí ẩm trong gió nhẹ, khoan thai trôi hướng ngoài đỉnh ao sen trên không, dưới ánh chiều dương chết xạ ra như mộng ảo quang trạch. Hoa, chính là như vậy. Bạch Thanh Linh thấy nhìn không chuyển mắt, từ mâu bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục, lập tức lại nhìn xem chính mình tay nhỏ, có chút ảo não, bản công chúa chính là có đôi khi theo không tốt khí lực kia không sao, luyện nhiều mấy lần thuận tiện. Kỳ Duẫn buông xuống bong bóng thương, nhìn về phía nàng, "Tiểu Linh muội muội, ngươi đi thử một chút, ta nhìn." Bạch Thanh Linh dùng sức gật đầu, tiếp nhận bong bóng thương, học Kỳ Duẫn dáng vẻ, hai tay nắm ở tay của nàng quá nhỏ, cần hai tay mới có thể vững vàng cầm nắm nhắm ngay ngoài đỉnh, hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nén. "Ông." Phốc, lần này hiệu quả tốt chút, phun ra một đoàn nhỏ bong bóng, nhưng số lượng không nhiều, hình dạng cũng có chút lớn nhỏ không đều, mà lại rất nhanh liền tản. "No, vẫn là không đúng." Bạch Thanh Linh khuôn mặt nhỏ sụ xuống. Kỳ Duẫn quan sát đến động tác của nàng, phát hiện nàng chủ yếu là cổ tay không đủ ổn, nén lúc cánh tay cùng ngón tay có chút cứng ngắc, dẫn đến cường độ không đều đều, lại họng súng có một chút ép xuống. Là cổ tay cùng cánh tay lực đạo vấn đề. Kỳ Duẫn nói, rất tự nhiên vây quanh Bạch Thanh Linh sau lưng. Vì càng trực quan dạy học, hắn duỗi ra hai tay, thư hư từ phía sau vòng lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hai tay nhẹ nhàng che ở nàng nắm bong bóng thương trên tay nhỏ. Cái tư thế này, không thể tránh khỏi để cho hai người khoảng cách trở nên rất gần. Kỳ Duẫn cao lớn thẳng tắp thân hình cơ hồ đem Bạch Thanh Linh hoàn toàn bao phủ, bộ ngực của hắn cùng nàng phía sau lưng ở giữa, chỉ cách xa thật mỏng vài áo. Thuộc về hồ trầm mang theo lạnh thấu xương yêu khí cùng một tia thiên dương thần thể ấm áp khí tức, trong nháy mắt đem Bạch Thanh Linh bao khỏa. Mà thiếu nữ trên thân cái kia cố đặc hữu, hỗn hợp có nhàn nhạt hương hoa trong veo mùi thơm cơ thể, cũng có thể nghe rõ ràng. Bạch Thanh Linh cả người bỗng nhiên cứng đờ, nắm bong bóng thương tay nhỏ trong nháy mắt nắm chặt, bên hai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc nhiễm lên một tầng đỏ bừng, một mực lan tràn đến cái cổ. Nàng thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng phía sau truyền đến, thuộc về nam tử kiên cố nhiệt độ cơ thể, cùng cặp kia che ở tay nàng trên lưng, ấm áp mà hữu lực bàn tay. Nàng không phải hoàn toàn không nhà thông thái sự tình đứa bé, thân là yêu tộc công chúa, nên hiểu đạo lý cùng lễ nghi nàng đều học qua. Nàng biết rõ, giữa nam nữ, như vậy thân cận tiếp xúc ý vị như thế nào. Dĩ vãng, chưa bao giờ có bất kỳ khác phái dám đối với nàng như vậy vượt hơn. Thế nhưng là Hồ Trần ca ca là đang dạy nàng nha. Hắn như vậy chăm chú, ánh mắt như vậy thanh tịnh, không có một tơ một hào làm cho người chán ghét ý vị. Mà lại, ngực của hắn thật là ấm áp, tốt có cảm giác an toàn, liền giống bị kiên cố nhất pháo đài bảo hộ lấy một dạng. Nhịp tim không bị khống chế nhảy loạn mấy nhịp, sau đó bắt đầu bịch bịch gia tốc, ước chừng như chỉ không an phận hiệu con. Gương mặt bắt đầu bỏng đến kinh người, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân hô hấp đều có chút khó khăn. Trong đầu, một cái chưa bao giờ có to gan suy nghĩ, như là phá đất mà lên trồi non, lặng yên sinh sôi, trong nháy mắt lan tràn, nếu như có thể một mực dạng này, bị Hồ Trần ca ca bảo hộ lấy, dạy, bồi bạn. Giống như cũng không tệ. Tựa như những thoại bản kia bên trong viết, hoặc là nàng thỉnh thoảng nghe các cung nữ lặng lẽ nghị luận ân ái vợ chồng một dạng, cùng Hồ Trần ca ca. Ý nghĩ này để chính nàng giật nảy mình, một cỗ mãnh liệt ý xấu hổ mãnh liệt mà lên, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Nàng đội vàng dưới đáy lòng trách cứ chính mình, Bạch Thanh Linh, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì nha? Hồ Trần ca ca chỉ là đang dạy ngươi chơi bong bóng thương mà thôi. Mà lại Hồ Trần ca ca hắn chưa chắc sẽ đối với ngươi có loại ý nghĩ kia đâu. Hắn như vậy lợi hại, nhìn như vậy hung, mặc dù đối với nàng không hung, nói không chừng chỉ là đem ngươi trở thành một cái cần chiếu cố tiểu muội muội tâm tư của thiếu nữ quanh đi còn lại, mâu thuẫn mà e lệ. Nhưng kỳ quái là, phần kia e lệ phía dưới, lại ẩn ẩn sinh sôi ra một tia ngay cả chính nàng cũng không phát giác, nhỏ xíu ngọt ngào cùng chờ mong. Đốt. Mục tiêu Bạch Thanh Linh cùng ký chủ sinh ra khoảng cách gần tiếp xúc thân mật, tim đập rộn lên, suy nghĩ phân loạn, đối với ký chủ sinh ra mình sát hảo cảm cùng ý lại, cũng bắt đầu sinh mông lung tình cảm. Độ thiện cảm 15 trước mắt độ thiện cảm, 35. Trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở. Để Kỳ Duẫn trong lòng hơi động một chút, lập tức nổi lên một tia ý mừng. Hắn cũng không nghĩ tới, một lần đơn giản tay nắm tay dạy học hiệu quả vậy mà như thế rõ rệt. Xem ra, Bạch Thanh Linh mặc dù ngây thơ, nhưng đôi nam nữ chi phòng cũng không phải là hoàn toàn không có khái niệm, mà loại này vừa phải, xây dựng ở lý do chính đáng dạy học dưới tiếp xúc thân mật, hoàn toàn có thể nhất kích thích nàng đơn thuần tiếng lòng. Hắn duy trì dạy học chuyên chú, phản phất cũng không phát giác trong ngực thiếu nữ dị dạng, thanh âm bình ổn tại bên tai nàng vang lên, mang theo chỉ đạo ý vị, "Tiểu Linh muội muội, buông lòng chút. Cổ tay không nên quá dùng sức, cảm thụ tay ta chỉ lực đạo." Đối với cứ như vậy đều chậm rãi ơn xuống, cánh tay để nằm ngang, họng súng khẽ nâng, nhìn có phải hay không tốt hơn nhiều. Dưới sự dẫn đường của hắn, Bạch Thanh Linh người cứng ngắc dần dần buông lỏng, theo bàn tay hắn chuyển đến ổn định lực đạo, nàng lần nữa nén nô ra. Ông lần này trôi chảy mà kéo dài chấn minh thanh vang lên, một đồng lớn chói lọi nhiều màu mượt mà sung mãn bong bóng, như là dâng trào cầu vồng nước suối vui sướng từ họng súng tuôn ra, hướng phía ao sen trên không nhẹ nhàng mà đi, tại trong tia nắng ban mai vạch ra vô số đạo mộng ảo quy tích, thật lâu không tiêu tan. Thành công, thật nhiều, thật xinh đẹp, thành công vui sướng tạm thời hòa tan ngượng ngùng. Bạch Thanh Linh nhìn xem mình tại Kỳ Duẫn trợ giúp bên dưới sáng tạo ra bong bóng thị cảnh, từ mâu bên trong tách ra ánh sáng lóa mắt màu, nhịn không được vui vẻ thấp giọng hô. Kỳ Duẫn đúng lúc đó buông lòng tay ra, lui ra phía sau một bước nhỏ, kéo ra một chút khoảng cách, phảng phất vừa rồi thần cận chỉ là vì dạy học cần thiết. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười khen ngợi, nhìn, tiểu linh muội muội rất thông minh, vừa học liền biết. Sau đó chính mình luyện nhiều tập mấy lần, nắm giữ loại kia đều dùng sức cảm giác liền có thể. Đông nhiên rời đi cái kia ấm áp ôm ấp, Bạch Thanh Linh trong lòng lại vô hình sinh ra một tia nhỏ xíu thất lạc, nhưng rất nhanh lại bị chính mình có thể độc lập chế tạo xinh đẹp bong bóng cảm giác thành tựu thay thế. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, không dám nhìn Kỳ Duẫn con mắt, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó ôm bong bóng thương, chạy đến đỉnh một bên khác, chính mình đối với chống trải chỗ, nghiêm túc luyện tập đứng lên. Kỳ Duẫn thì nhàn nhã trên băng ghế đá tọa hạ, nhìn cách đó không xa thân ảnh tiểu kia, khi thì thành công chế tạo ra mạng lớn bong bóng mà mừng rỡ nhảy cẫng, khi thì bởi vì lực đạo bất ổn mà ảo não như mày, nhưng từ đầu đến cuối làm không biết mệt. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô, liên diệp điền điền, bong bóng bay tán loạn, thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc ngẫu nhiên vang lên, cấu thành một bức yên tĩnh mà mỹ hảo bức tranh. Mà hắn hôm nay nhiệm vụ chính là làm bạn. Tại nàng lúc cần phải chỉ điểm một hai, tại nàng chơi đùa lúc lặng lặng chờ đợi. Loại này nhìn như bình thản ở chung, hoàn toàn chính là bồi dưỡng nghỉ lại và hảo cảm tốt nhất dương ấm. Chương 152, công chúa hảo cảm tiếp tục cấm lên, đấu thu kỳ. 1. Chương 152, công chúa hảo cảm tiếp tục cấm lên, đấu thu kỳ. 1. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua hiên đỉnh, tại trên mặt đất đá xanh bỏ ra pha tạm quang ảnh. Ao xem bờ, sóng nước lan tan, tỏa ra mạn tiên phi vũ, chưa hoàn toàn tiêu tán thất thải bong bóng. Bạch Thanh Linh đã có thể có chút thuần thục điều khiển cái kia ngọc chất bong bóng thường, chế tạo ra một đợt lại một đợt chói lọi bong bóng mưa tử mâu bên trong tràn đầy thuần túy khoái hoạt cùng cảm giác thành tựu. Mỗi khi thành công chế tạo ra đặc biệt nhiều, đặc biệt tròn bong bóng, có thể là khống chế bong bóng vẽ ra trên không trung xinh đẹp đường vòng cung, nàng đều sẽ nhịn không nổi phát ra như chuông bạc cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn về phía trong đỉnh trên băng ghế đá cái kia từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn chăm chú lên thân ảnh của nàng, giống như là tại im lặng chia sẻ phần này vui sướng. Kỳ Duẫn phần lớn thời gian chỉ là ngồi an tĩnh, ngẫu nhiên tại nàng động tác rõ ràng biến dạng, bong bóng trở nên thưa thất lúc, mới có thể mở miệng nhắc nhở một đôi lời. Ánh mắt của hắn ôn hòa, mang theo một loại dung túng cùng thưởng thức, phảng phất tại thưởng thức một kiện thế gian chân quý nhất bảo vật từ từ nở rộ ánh sáng. Loại này không cần nhiều lời, nhưng thủy chung tồn tại làm bạn cùng chú ý, như là tinh mịn mưa xuân, lặng yên không một tiếng động thấm vào lấy lòng của thiếu nữ ruộng. Bạch Thanh Linh chơi mệt rồi bong bóng, lại tràn đầy phấn khởi xuất ra cái tia màu sắc rực rỡ khí cầu, để Kỳ Duẫn dạy nàng dùng như thế nào dây nhỏ hệ ra càng xinh đẹp kết, hoặc là thử nghiệm thổi ra càng lớn càng tròn khí cầu. Kỳ Duẫn luôn luôn hữu cầu tất ứng, kiên nhẫn mười phần. Hắn thậm chí biến ra một bình nhỏ đặc chế, mang theo thanh hương bong bóng nước cùng mấy cây khác biệt hình dạng ống thổi, dạy nàng như thế nào dùng nhất truyền thống nhưng càng có xúc cảm phương thức thổi ra một cái đại pháo phao. Bạch Thanh Linh học được quên cả trời đất, có khi thổi ra to lớn, run rẩy bong bóng, có thể làm cho nàng ngừng thở xem trong lâu, thẳng đến bong bóng phốc một tiếng phá mất, mới tiếp nối lại thỏa mãn thở dài, sau đó tiếp tục nếm thử. Đến trưa thời gian, ngay tại nhẹ nhàng như vậy vui sướng, tràn đầy mới lạ thể nghiệm cùng tiểu tiểu thành công bầu không khí bên trong chậm rãi chảy xuôi. Bạch Thanh Linh cơ hồ quên đi công chúa thân phận, quên đi những cái kia rườm rà lễ nghi cùng thâm cung tịch liêu, trong mắt trong lòng chỉ có trước mắt những này chơi vui đồ chơi, cùng cái kia luôn có thể cho nàng mang đến kinh hỉ, ôn nhu làm bạn hồ trần ca ca. Nàng thỉnh thoảng sẽ len lén liếc một chút Kỳ Duẫn. Hắn hôm nay không có mặc cái kia thân lộ ra rất hung hãn hổ tộc tình trang, mà là một bộ đơn giản màu đen thường phục, nổi bật lên hắn dáng người càng phát ra thẳng tắp. Ánh nắng phát họa ra hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt, cặp kia ngày bình thường có vẻ hơi hung con mắt, giờ phút này lại giống được lấy sau giờ ngọ nắng ấm, nhìn xem nàng bong bóng và khí cầu lúc, chuyên chú mà nhu hòa. Nhị tim, tựa hồ lại có chút không nghe lời nhanh mấy nhịp, gương mặt cũng có chút phát nhiệt. Hắn thật tốt. Bạch Thanh Linh ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, cái này cùng trong lời đồn không có chút nào một dạng. Hắn mặc dù nhìn có chút hung, nhưng đối với mình, thật ôn nhu, tốt có kiên nhẫn. Hắn sẽ mang đến nhiều như vậy chưa từng thấy qua chơi vui lồ vật, sẽ nghiêm túc dạy nàng, sẽ an tĩnh bồi tiếp nàng, nhìn xem nàng chơi đùa. Trong mắt không có một tia không kiên nhẫn, chỉ có để cho người ta an tâm ý cười. Một loại mơ hồ, ngọt ngào ỉ lại cảm giác, như là dây leo, tại nàng đấy lòng lặng yên sinh trưởng, quấn quanh. Đốt. Mục tiêu Bạch Thanh Linh đang kéo dài làm bạn cùng mới lạ thể nghiệm bên trong, đối với ký chủ tín nhiệm cảm giác cùng ỉ lại cảm giác làm sâu sắc, mông lung hào cảm tiếp tục củng cố cũng ấm lên. Độ thiện cảm 10 trước mắt độ thiện cảm, 45. Trời chiều bắt đầu ngã về tây, đem chân trời đám mây nhuộm thành kim hồng cùng tranh tử sen lẫn mỹ lệ nhan sắc. Ao sen mặt nước cũng bị chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Chơi một chút buổi trưa Bạch Thanh Linh rốt cục cảm thấy một tia ủ rũ, ôm đã coi chút xẹp, nhưng bị nàng dùng mới học nút buộc buộc lại cái xinh đẹp nờ con bướm khí cầu, ngồi trở lại Kỳ Duẫn đối diện trên băng ghế đá, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thái dương mang theo mồ hôi mịn, ánh mắt nhưng như cũ sáng lấp lánh, thỏa mãn thở phào một cái. Hồ Trần ca ca, hôm nay chơi thật vui, nàng chân tâm thật ý cảm thán. Kỳ Duẫn cười cười, ảo thuật giống như lại lấy ra một phương sạch sẽ, mang theo mát lạnh nước suối khí tức khăn lụa đưa cho nàng, lau lau mồ hôi. Chơi một chút buổi trưa, mệt không? Ân, có một chút, nhưng là rất vui vẻ. Bạch Thanh Linh tiếp nhận khăn lụa, ngoan ngoãn xoa xoa mặt và tay, khăn lụa mềm mại xúc cảm và dễ ngửi hương vị để nàng híp híp mắt. Nàng nhìn xem Kỳ Duẫn, từ mâu bên trong tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn hiếu kỳ. Hồ Trần ca ca, ngươi cái kia, ân, túi bách bảo bên trong còn có hay không mặt khác chơi vui đồ vật nhà? Tựa như hôm qua cùng hôm nay những ngày một dạng. Nàng hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng, nàng Hồ Trần ca ca chính là cái thần kỳ bảo tàng Nam Hải luôn có thể xuất ra để nàng kinh hỉ vạn phần đồ vật. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng bộ kia tràn ngập mong đợi bộ dáng nhỏ, trong mắt ý cười làm sâu sắc. Thời cơ không sai biệt lắm, là thời điểm lấy ra chút trò mới đã có thể kéo dài hôm nay khoái hoạt, lại có thể gia tăng một chút ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính cùng trí lực thú vị. tự nhiên còn có hắn gật gật đầu, tại trên bàn đá nhẹ nhàng một vòng. Một bộ mới tinh, chế tác cực kỳ tinh lương đồ chơi xuất hiện ở trên bàn. Đó là một tấm gấp lại, vẽ có màu sắc rực rỡ ngăn chứa cùng các loại sinh động như thật hình thú đồ án cứng rắn chất bàn cờ. Bên cạnh còn có hai cái hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa rất nhiều điều khắc được không cùng dã thú bộ dáng, khéo léo đẹp đẽ quân cờ. A, đây là cái gì nha? Bạch Thanh Linh lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, nàng xích lại gần chút, tò mò đánh giá trên bàn cờ những cái kia ngăn chứa cùng tiểu thú đồ án. Bàn cờ bị dòng sông, bẫy dập, thú huyệt các loại đồ án chia cắt, nhìn so đấu hình phức tạp, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Vật này tên là bách thú tranh phong cờ. Kỳ Duẫn đem bàn cờ triển khai trải bằng, lại đem hai cái hộp gỗ mở ra, lộ ra bên trong nhan sắc rõ ràng một hộp màu nâu đậm, một hộp màu vàng nhạt hình thái khác nhau quân cờ. Quân cờ điêu khắc đến 10 phần sinh động, có uy mãnh sư tử, mạnh mẽ báo săn, cuồng bạo lão hổ, nhạy bén mèo, hung hãn sói, chờ một voi lớn, linh hoạt chuột chờ chút, mỗi con cờ bất quá to bằng ngón tay, lại rõ ràng rành mạch, linh khí dạng dạo. Bách thú tranh phong cờ. Bạch Thanh Linh tái diễn cái tên này, từ mâu bên trong hiếu kỳ càng sâu, là giống cờ tướng, cờ vây như thế đánh cờ trò chơi sao? Những này đáng yêu tiểu thú chính là quân cờ. Không sai. Kỳ Duẫn bắt đầu giảng giải quy tắc, hắn tận lực dùng đơn giản nhất dễ hiểu ngôn ngữ, cờ này mô phỏng bách thú sơn lâm, mạnh được yếu thua, nhưng lại không bàn mà hợp tương sinh tương khắc chi đạo. Bàn cờ như là sơn lâm, có núi non sông ngòi làm ranh giới, có thú huyệt làm gốc doanh, có bẫy dập cần lẩn tránh. Song phương tất cả chấp nhất sắc thú kỳ, đặt phe mình thú huyệt hắn cầm lấy đại biểu sư, hổ, tượng, báo, sói, chó, mèo, chuột quân cờ, từng cái giảng giải mỗi loại quân cờ cách đi sư hổ có thể nhảy sông, chuột có thể nhập nước, tượng không thể ăn chuột, chuột có thể gặm tượng các loại cùng lớn nhỏ tương khắc quy tắc sư ăn hổ, hổ ăn báo, báo ăn sói. Nhưng chuột có thể ăn tượng, nhỏ nhất chuột có thể khắc chế lớn nhất tượng. Lại giảng giải trên bàn cờ đặc thù địa hình dòng sông, với dập tác dụng, cùng cuối cùng chiến thắng điều kiện công chiếm đối phương thú huyệt. Chương 152, công chúa hảo cảm tiếp tục cấm lên, đấu thu kỳ. 2, chương 152, công chúa hảo cảm tiếp tục cấm lên, đấu thu kỳ. 2, quy tắc nghe so đấu hình cùng bong bóng thương phức tạp một chút, nhưng Bạch Thanh Linh nghe được cực kỳ chăm chú. Tử Mâu nhìn chằm chằm Kỳ Duẫn trong tay quân cờ cùng hắn khoa tay bàn cờ, cái đầu nhỏ từng điểm, cố gắng lý giải lấy. Nghe tới chuột có thể ăn tượng lúc, nàng kinh ngạc a một tiếng, Tử Mâu trợn tròn, nhỏ nhất con chuột nhỏ, có thể đánh bại lớn nhất voi lớn. Cái này, thật kỳ diệu. Đây cũng là cờ này thú vị chỗ, cũng là nó không bàn mà hợp thiên địa chí lý chỗ. Kỳ Duẫn cười nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mạnh yếu cũng không phải là tuyệt đối, thời cơ, xét lược, thậm chí đối với quy tắc lý giải vận dụng, đều có thể ảnh hưởng thắng bại. Hắn nhìn xem Bạch Thanh Linh cặp kia bởi vì mới lạ quy tắc mà càng lóe sáng từ mâu, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, đột nhiên lời nói xoay chuyển, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác, chỉ có hai người có thể hiểu khiêu khích cùng mời, thế nào, ta thông minh lại dũng cảm tiểu linh muội muội, có dám hay không? Cùng ngươi hổ Trần ca ca, tại cái này Bách Thú Sơn lâm bên trong, chém giết một trận. Cùng lúc đó, tại rời xa Thanh Khâu Thánh Thành, yêu tộc cương vực Tây Nam bộ một mảnh tên là Hổ Lao Sơn mãng hoang dãy núi chỗ sâu. Nơi này thế núi hiểm trở, cổ mục che trời, là hổ tộc một chỗ trọng yếu lãnh địa cùng lịch luyện chẳng chỗ, nhất là lấy bên trong sinh sôi, huyết mạch tương đối tinh thuần thiết cốt tranh hổ bộ tộc nổi tiếng. Giờ phút này, tại một chỗ bị cấm chế cường đại bao phủ, linh khí lại dị thường dư thừa trong sân gốc. Chân chính hổ tộc thiếu chủ, Hồ Trầm, trần trụi cường tráng thân trên, chỉ mặc một đầu quần đùi da thú, có chút mệt mỏi tựa ở một khối bị mài đến bóng loáng trên đá lớn, miệng lớn thở phì phò. Hắn khuôn mặt cùng Kỳ Duẫn vai trò Hồ Trầm giống nhau đến 7-8 phần, nhưng hai đầu lông mày hung hãn cùng ngang ngược chi khí càng thêm lộ ra ngoài, ánh mắt cũng càng là kiệt ngạo bất tuần. Chỉ là giờ phút này, phần này kiệt ngạo bên trong xen lẫn nồng đậm, gần như mệt lạ ủ rũ, cùng một kia. Khó nói nên lời, hỗn hợp có thỏa mãn cùng nghiêm mà sợ tâm tình rất phức tạp. Bên cạnh hắn, vây quanh mấy cái hình thể khỏe đẹp cân đối, da lông bóng loáng, mắt hiện đu quang rồng cái thiết cốt tranh hổ. Những này hổ cái giờ phút này lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn cùng thỏa mãn, ngẫu nhiên lẻ lưỡi, liếm lắp một chút hổ trầm trên thân những cái kia chiến đấu sau lưu lại một chút vết chảo, trong cổ họng phát ra phù phù hài lòng tiếng vang. Mẹ hổ trầm lau mồ hôi trên mặt, thấp giọng mắng một câu, nhưng trong giọng nói nhưng không có bao nhiêu chân chính tức giận, ngược lại mang theo điểm cổ quái đắc ý cùng. Chỗ dạng, cái này hổ tổ bí cảnh thí luyện cũng quá mẹ nó. Ân, có một phong cách riêng, nói là muốn rèn luyện huyết mạch, kích phát tiềm năng, truyền thừa dòng dõi. Cái này rèn luyện đến lao tử eo đều nhanh gây mất. Hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu kỳ ngộ, tại phụ hoàng trong cung, hắn đang vì yêu đế đối với cầu hôn sự tình thái độ không rõ mà bực bội, đột nhiên lòng có cảm giác bị một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi thần bí chỉ dẫn, đi tới hổ này lao sơn chỗ sâu. Tại một chỗ cổ lão tổ từ trước, hắn đạt được một đoạn tối nghĩa tổ huấn gợi ý cùng một viên tản ra mê người huyết quang lệnh bài. Tổ huấn gợi ý đại ý là chân chính hổ tộc vương giả cần tại huyết mạch sôi trào chi địa lấy nguyên thủy nhất phương thức chiến thắng chinh phục cũng sinh sôi mới có thể đạt được tiên tổ chân chính tán thành, tỉnh lại càng sâu tầng lực lượng, cũng vì tộc đàn khai chi tán diệp kéo dài cường thịnh. Mà miếng lệnh bài kia thì có thể mở ra chỗ này được xưng là thiết cốt gây giống cốc bí cảnh. Lúc đó bị tiên tổ tán thành tỉnh lại lực lượng các loại chữ choáng váng đầu óc, lại tự phụ tại thực lực bản thân cùng mị lực hồ trầm, không chút do dự kích hoạt lên lệnh bài, bị truyền tống tiến đến. Sau đó hắn liền đối mặt trong cốc này sớm đã chờ đợi đã lâu, lại bởi vì bí cảnh hoàn cảnh đặc thù mà ở vào một loại nào đó sao độc kỳ, một đám huyết mạch tinh thuần hổ cái. Những ngày tiếp theo, đối với Hồ Trầm mà nói, có thể xưng một trận hỗn hợp cực hạn khoái hoạt cùng cực hạn mọi mệnh tuần hoàn qua lại thí luyện. Hắn cần vận dụng lực lượng, kỹ xảo thậm chí mị lực, cùng những này cường đại hổ cái của nhau chiến đấu, cũng cuối cùng đạt thành hài hòa. Mỗi thành công một lần, hắn cũng có thể cảm giác được thể nội hổ tộc huyết mạch tựa hồ thật ngưng luyện một kia, lực lượng cũng ẩn ẩn có chỗ tăng trưởng, mà lại trong cõi u minh phảng phất có tiên tổ ý niệm tại khen ngợi. Cái này khiến hắn ban sơ kháng cự cùng kinh ngạc, rất nhanh biến thành ở, lại đến về sau thích thú. Dù sao lực lượng tăng lên là thực sự, mà lại những này hổ cái ân xác thực có một phen đặc biệt giá tính phong tình. Chỉ là thí luyện này cường độ thực sự có chút vượt qua dự liệu của hắn. Bí cảnh này tựa hồ có đặc thù nào đó phát tác, để hắn sức khôi phục trở nên cực mạnh, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng to lớn. Mà lại những cái kia hổ cái nhu cầu tựa hồ cũng đặc biệt thịnh vượng. Ai, nơi này thật đúng là bảo địa a. Hồ trầm nhìn xem trong sơn cốc nồng đậm, cơ hồ hóa thành trạng thái xương mù linh khí, lại cảm thụ một chút thể nội sát thực so tiến đến trước hùng hậu không ít yếu lực, cùng huyết mạch chỗ sâu chuyển đến, mơ hồ nóng rực cùng vui mừng minh, tâm tình phức tạp thở dài, mặc dù có chút phí eo hồ. Hắn dây rủi lấy đứng người lên, hoạt động một chút bụng rùn cân cốt. Ánh mắt đảo qua bên người cái kia vài đôi lần nữa bắt đầu trở nên sâu thẳm mắt hổ, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Chờ chút, các ngươi, để cho ta trước thở một ngụm. Ta cái này luyện hư trung kỳ tu vi còn không có triệt để vững chắc đâu. Hồ Trầm đội vàng khoát tay, ý đồ giảng đạo lý. Nhưng mà, đáp lại hắn là vài tiếng càng thêm trầm thấp, mang theo thúc dục ý vị hồ khiếu, cùng chậm rãi tới gần hồ ảnh. Hồ Trầm sắc mặt trắng nhợt, trong lòng tiêu rên. Bí cảnh này tốt thì tốt, lực lượng tăng lên cũng nhanh, có thể cái này thí luyện tần suất cùng cường độ, có phải hay không có chút quá không hồ đạo? Hắn cảm giác mình tựa như một khối bị ném tiến hổ đói trong nhóm linh thạch cực phẩm, mặc dù mỗi lần đều có thể trả lại điểm lực lượng, nhưng quá trình này thật sự là đối với thể xác tinh thần ý chí song trọng khảo nghiệm. Thôi thôi, vì lực lượng, vì hồ tộc. Hồ Trầm quyết tâm liều mạng, trong mắt lóe lên một tia bi tráng lục quang, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa chủ động nên đón tiếp lấy, lao tử liều mạng với các ngươi, xem ai trước không được. Hồ Trầm giờ phút này đắm chìm tại thí luyện bên trong, vì lực lượng cùng truyền thừa mà phấn đấu không chút nào biết được, tại xa xôi Thanh Khâu Thánh Thành, hắn Hồ Trầm thiếu chủ thân phận đang bị cái nào đó vô lương hệ thống an bài tới tên giả mạo vận dụng đến phong sinh thủy khởi. Không chỉ có thành công tiếp cận hắn tha thiết ước mơ yêu tộc công chúa, xoát đầy yêu đế điểm ấn tượng, thậm chí khả năng ngay tại đem hắn tâm tâm niệm niệm bị hôn thê độ thiệt cảm, từng bước một xoát hướng một nam nhân khác. Hắn thời khắc này khoái hoạt cùng thống khổ có bao nhiêu chân thực, tương lai nếu có cơ hội biết được toàn bộ chân tướng, chỉ sợ cái kia thảm đạm cùng vô lực hồi thiên tư vị, liền sẽ có nhiều thấu xương. Bánh răng vận mệnh, tại cái nào đó chi cao tồn tại lặng yên kích thích bên dưới, sớm đã bị lệnh phương hướng. Mà chân chính Hồ Trầm, tại trong một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ đều chỉ có thể tại cái này thiết cốt gây giống cốc bên trong, tiếp tục hắn cái này tuần hoàn qua lại, không nhìn thấy cuối tạo em bé cùng rèn luyện đại nghiệp, khó mà thoát thân. Đợt, độc giả thật to bọn họ cảm thấy Bạch Thanh Linh nhân vật này tạo nên thế nào? Có hợp hay không các ngươi khẩu vị? Chương 153, cùng công chúa đánh cờ, họ Nam cung gửi thư, 1, chương 153, cùng công chúa đánh cờ, họ Nam cung gửi thư, 1, trong lương đỉnh, trên bàn đá, bách thú tranh phong cờ bản cờ đã trải rộng ra, hai màu quân cờ bảy trận mà đợi, tại ánh nắng chiều bên dưới lóe ra ôn nhuận quang trạch. Bạch Thanh Linh ngồi tại kỳ dẫn đối diện, từ mâu chăm chú nhìn bản cờ, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, một bộ như lâm đại địch nhưng lại tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Dám? Đương nhiên dám. Nghe được kỳ dẫn cái kia mang theo một tia khiêu khích tí bị mời, Bạch Thanh Linh lập tức hết độ lực nhỏ, giòn tan đáp, từ mâu bên trong giấy lên đấu trí, bản công chúa mới không sợ. Hồ Trần ca ca, ngươi cũng nên cẩn thận, mặc dù bản công chúa là lần đầu tiên chơi, nhưng nói không chừng liền có thể thắng ngươi đây. Tốt, vậy liền xin mời tiểu linh muội muội tiên cơ. Kỳ dẫn cười làm cái xin mời thủ thế, đem màu vàng nhạt quân cờ đẩy gần nàng. Vậy ta liền không khách khí rồi. Bạch Thanh Linh cầm lấy trận doanh mình bên trong viên kia điêu khắc thành tiểu lão hổ bộ dáng quân cờ, do dự một chút, dựa theo Kỳ Duẫn vừa rồi dạy quy tắc, đi về phía trước một bước, chiếm cứ một cái giao lộ. Ta đi nơi này. Kỳ Duẫn gật gật đầu, không nhanh không chậm xê dịch chính mình màu nâu trận doanh báo cờ, nhìn như tùy ý, lại ẩn ẩn phong bế đối phương hổ cờ một cái phương hướng đi tới. Đánh cờ chính thức bắt đầu. Mới đầu, Bạch Thanh Linh bên dưới đến có chút gập ghềnh, thường thường cần dừng lại suy nghĩ một chút một loại nào đó quân cờ cách đi, hoặc là hỏi thăm tương khắc quy tắc. Kỳ Duẫn vô cùng có kiên nhẫn, mỗi khi nàng hoang mang lúc, liền sẽ dùng lời đơn giản lần nữa giải thích, cũng vạch ra trước mắt trên bàn cờ mấy loại khả năng lựa chọn cực kỳ ưu huyết. Bạch Thanh Linh học được rất nhanh, tại thua trận mấy quả biên giới quân cờ sau, dần dần mò tới một ít môn đạo, đánh cờ tốc độ cũng nhanh hơn, ngẫu nhiên còn có thể linh quang lóe lên, đi ra một bước không sai phòng ngự hoặc đánh nghi binh. Ta con chuột nhỏ trốn ở chỗ này, ngươi voi lớn không dám đến đây đi. Nàng đáp ý đem chuột cờ chuyển đến một cái tới gần dòng sông bấy dập nghiên cứu bên cạnh, nháy tử mâu nhìn về phía Kỳ Duẫn. Ân, rất thông minh cách đi, lợi dụng địa hình cùng quy tắc. Kỳ Duẫn tán thưởng nói, lại bất động thanh sắc đem chính mình sói cờ điều đi khác một bên, đối với Bạch Thanh Linh trận hình chỗ bạc nhược tạo thành uy hiếp. Ván cờ hơn phân nửa, Bạch Thanh Linh màu vàng đất quân cờ đã bị ăn hết gần nửa, chỉ còn lại có sư chuột mèo cùng chó cờ đang khổ cực chèo chống, trận hình tán loạn. Mà Kỳ Duẫn màu nâu quân cờ mặc dù cũng có tổn thất, nhưng chủ lực còn đại, lại chiếm cứ trong bàn cờ vị trí có lợi, đối với Bạch Thanh Linh thú huyệt tạo thành vây kín chi thế. Ai nha, ta mèo lại bị ngươi chó ăn hết. Bạch Thanh Linh nhìn xem chính mình lại một viên quân cờ bị Kỳ Duẫn cầm lấy, miệng nhỏ mất hứng hất lên, từ mâu bên trong hiện lên một tia nhục trí. Nàng đã rất cố gắng đang suy tư, có thể mỗi lần đều cảm thấy mình tính toán so Hồ Trần ca ca chậm một bước, quân cờ cũng hầu như là bị khắc chế. Hồ Trần ca ca, ngươi làm sao lợi hại như vậy nha? Bản công chúa cảm giác làm sao bên dưới đều bên dưới bất quá ngươi. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng bộ kia lại ảo não lại không cam lòng, giống con thua gấp mèo con giống như bộ dáng, trong lòng mỉm cười, trên mặt nhưng như cũ duy trì đánh cờ chăm chú. Tiểu Linh muội muội đã tiến bộ thật nhanh. Đánh cờ như là tu hành, cần nhìn chung toàn cục, suy nghĩ nhiều mấy bước, cũng tốt dùng mỗi một con cờ đặc tính. Ngươi đã làm được vô cùng tốt, chỉ là kinh nghiệm còn thấp. Lời tuy như vậy, nhưng tiếp xuống mấy bước, Kỳ Duẫn rõ ràng tăng nhanh thế công, không còn giống trước đó như thế có lưu chỗ trống. Hán sư cờ mượn đường nhảy sông, phối hợp báo cùng sói mấy người mặc cắm đột kích, liền đem Bạch Thanh Linh phòng tuyến cuối cùng xé mở, màu vàng sư cờ cô quân lâm vào trùng đây, cuối cùng bị màu nâu tượng cờ ngăn chặn đường đi, bại cục đã định. Nhìn xem chính mình trên bàn cờ chỉ còn lại có lẻ loi chơi trọi chuột cờ cùng chó cờ, mà Kỳ Duẫn quân cờ đã binh lâm thú huyệt dưới thành, Bạch Thanh Linh rốt cục triệt để xì hơi. Nàng thả ra trong tay nắm ướt, không biết nên như thế nào đi chuột cờ, nhỏ bả vai sụ xuống, từ mâu đáng thương nhìn về phía Kỳ Duẫn, thanh âm mang theo điểm nũng nịu giống như bị khuất, hồ trần ca ca. Ngươi quá lợi hại, bản công chúa thật bên dưới bất quá ngươi. Liên tiếp thua mấy cục. Nàng dừng một chút, gương mặt từng đỏ, tựa hồ có chút không có ý tứ, nhưng vẫn là nhỏ giọng thần cầu, ván kế tiếp. Ngươi có thể hay không? Hơi nhường một chút bản công chúa nha. Liên một ván. Để bản công chúa cũng thắng một lần có được hay không? Không phải vậy. Không phải vậy bản công chúa đều nhanh không có lòng tin tiếp tục chơi tiếp tục. Nhìn xem nàng bộ kia trông mong, mang theo chút ít nhỏ chơi xấu lại tràn ngập mong đợi bộ dáng, Kỳ Duẫn tâm trong nháy mắt liền mềm nhũn. Hắn lúc đầu cũng không có ý định một mực ngược nàng, vừa phải ngăn trở có thể kích phát lòng hào thắng, nhưng một mực thua cũng xác thực sẽ đánh kích tính tích cực. Ngẫu nhiên để nàng thắng một lần, thể nghiệm một chút thắng lợi vui sướng, có lẽ càng có thể tăng tiến niềm vui thú và hảo cảm. Tốt. Kỳ Duẫn sảng khoái gật đầu, trong mắt mang theo dung túng ý cười, ván kế tiếp, ta liền chỉ điểm Tiểu Linh muội muội vài tay, chúng ta cùng nhau đánh cờ, như thế nào? Thật quá được rồi. Bạch Thanh Linh con mắt lập tức phát sáng lên, trước đó vẻ ngoài quét sạch sành sanh, một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. Mới một ván bắt đầu, Kỳ Duẫn quả nhiên đổ nước. Hắn không còn chủ động khởi xướng lăng lệ thế công, ngược lại sẽ cố ý đi một chút nhìn như tinh diệu, kỳ thực có lưu chỗ chống cờ. Cũng tại Bạch Thanh Linh suy nghĩ lúc, dùng lơ đãng ngựa khí nhắc nhở nàng, "Tiểu Linh muội muội, ngươi nhìn, nếu như ngươi đem sư cờ điều đến nơi đây, có phải hay không đã có thể bảo vệ ngươi thú huyệt lại có thể uy hiếp ta báo, hoặc là, việc này chuột qua sông đi được rượu, vừa bạn có thể kiểm chế ta tượng." Tại hắn âm thầm dẫn đạo cùng bên ngoài sân trợ giúp bên dưới, Bạch Thanh Linh càng rơi xuống càng thuận tay, dần dần tìm về tự tin. Nàng dựa theo Kỳ Duẫn ám chỉ, từng bước một điều động quân cờ, hóa giải nguy cơ, thậm chí tổ chức lên mấy lần ra dáng phản kích. Mặc dù trong quá trình vẫn có quân cờ bị ăn, nhưng lại cục bên trên lại ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Khi Bạch Thanh Linh lấy dũng khí, dùng chính mình sư cờ, tại chuột cờ hiểm hộ bên dưới, xuyên qua bấy giờ khu, nhất cử công chiếm Kỳ Duẫn màu nâu trận doanh thú huyệt lúc, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thắng! Thắng! Bản công chỗ thắng! Nàng ngơ ngác nhìn bản cờ, lại ngẩng đầu nhìn một chút mỉm cười nhìn qua nàng Kỳ Duẫn, từ mâu bên trong tràn đầy to lớn kinh hỉ cũng khó có thể tin. Thắng! Kỳ Duẫn khẳng định gật đầu, dáng tươi cười chân thành, Tiểu Linh muội muội ván này bên dưới đến phi thường tốt, nắm bắt thời cơ tinh chuẩn, quân cờ phối hợp ăn ý, sau cùng tập kích càng là quả quyết. Ván này là ngươi bằng thực lực thắng được. A, quá được rồi. Bản công chúa rốt cục cũng thắng Hồ Trần ca ca một ván. Chương 153, cùng công chúa đánh cờ, họ Nam cung gửi thư, 2, chương 153, cùng công chúa đánh cờ, họ Nam cung gửi thư, 2, to lớn vui sướng trong nháy mắt che mất Bạch Thanh Linh, nàng vui vẻ từ trên băng ghế đá nhảy dựng lên, tại nguyên chỗ xoay một vòng, ngân bạch song đôi ngựa bay lên, trắng hồng váy tràn ra một đóa bọt nước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thuần túy, không có chút nào khói mù sáng lạn dáng tươi cười, từ mâu cong thành một nhà, tại dần tối sắc trời bên trong, phản phất tự thân đang phát sáng. Nàng nhìn về phía Kỳ Duẫn, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ỷ lại. Nàng biết, ván này có thể thắng, Hồ Trần ca ca khẳng định nhường nàng rất nhiều, nhưng hắn chưa hề nói phá, ngược lại chân thành khích lệ nàng, để nàng thắng được tôn nghiêm cùng khoái hoạt. "Cảm ơn ngươi, Hồ Trần ca ca," nàng từ đáy lòng nói, thanh âm ngọt giống như mật. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng từ đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Loại này đơn giản, bởi vì trò chơi thắng lợi mà thành khoái hoạt, ở trên người nàng lộ ra chân quý như thế mà mỹ hảo. Tiểu Linh muội muội vốn là thông minh, hắn mỉm cười nói, ngẩng đầu nhìn sát trời. Trời chiều sớm đã chìm vào núi xa, chân trời chỉ còn cuối cùng một vòng đỏ sẫm ánh chiều tà, thâm lam màn đêm ngay tại cấp tốc trải rộng ra, một vầng minh nguyệt sáng trong chẳng biết lúc nào đã lặng yên phủ lên ngọn liêu, hạ xuống thanh huy. Trong lương đình đã cần dựa vào khảm nạm tại trên trụ dạ minh châu chiếu sáng. "Hôm nay liền đến đây đi." Kỳ Duẫn ôn thanh nói, bắt đầu động thủ thu thập quân cờ, sắc trời không còn sớm, Tiểu Linh muội muội ngươi cũng nên về nghỉ ngơi. Bạch Thanh Linh thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này mới giật mình thời gian trôi qua nhanh chóng. Mặc dù trong lòng đối vừa mới thắng được một ván hưng phấn cùng đối với ngày mai trò chơi chờ mong để nàng vẫn chưa thỏa mãn, nhưng sắc trời sắc thực đã muộn, cung vi cùng giáo dưỡng cũng không cho phép nàng tiếp tục tùy hứng. Ân nàng có chút lưu luyến không rời lên tiếng, cũng hỗ trợ thu lại chính mình bên kia quân cờ, động tác chậm rãi, từ mâu thỉnh thoảng liếc về phía Kỳ Duẫn, nhỏ giọng hỏi, "Hồ Trần ca ca, vậy ngươi ngày mai còn sẽ tới bồi bản công chúa chơi sao? Chúng ta còn bên dưới cái này bách thú tranh phong cờ hoặc là chơi khác cũng tốt." "Tốt." Kỳ Duẫn đem cất kỹ bản cờ để vào nhẫn chứa vật đứng người lên, nhìn xem nàng chăm chú gật đầu, "Ngày mai như vô sự, ta liền lại đến tìm Tiểu Linh muội muội. Hôm nay chơi đến còn vui vẻ." "Vui vẻ? Đặc biệt vui vẻ?" Bạch Thanh Linh dùng sức gật đầu, mặt mày cong cong, "Cái kia, Hồ Trần ca ca, chúng ta ngày mai gặp." "Ngày mai gặp." Kỳ Duẫn đối với nàng cười cười, quay người đi ra đình nghỉ mát, thân ảnh rất nhanh dung nhập cung điện hành lang gấp khúc bóng ma cùng ánh trăng bên trong. Bạch Thanh Linh đứng tại đình bên cạnh, một mực đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất không thấy, còn điểm lấy mũi chân nhìn một hồi lâu, mới ôm Kỳ Duẫn Lưu cho nàng cái kia đấu thú kỳ, bước chân nhẹ nhàng hướng chính mình tầm điện đi đến. Trên đường đi, trong đầu còn về vị lấy hôm nay bong bóng, khí cầu, Emily, cùng cuối cùng trận kia thắng lợi đánh cờ, khoe miệng ý cười làm sao cũng ép không đi xuống. Kỳ Duẫn trở lại dịch quán phòng khách, đóng cửa phòng, bố trí xuống đơn giản cấm chế cách âm. Liên tục 2 ngày làm bạn cùng đóng vai, mặc dù không hao tổn cái gì linh lực, nhưng đối với tâm thần tiêu hao cũng là không nhỏ. Hắn thở phào một hơi, ngồi ở bên bàn, đang chuẩn bị điều tức một lát, trong lực đột nhiên chuyển đến một trận nhỏ xíu, mang theo đặc biệt linh lực ba động ấm áp cảm giác, là đồng tâm ngọc phù. Hắn nao nao, lấy ra viên kia ôn nhuận ngọc phù. Ngọc phù đang phát ra nhu hòa vầng sáng màu trắng, có chút rung động, bên trong chuyển đến Nam Cung Thi thanh âm quen thuộc, mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng cùng lo lắng, "Tiểu Duẫn tử, ngươi bây giờ ở đâu?" Kỳ Duẫn trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn giờ phút này thân ở yêu tộc Hạch Tâm Thanh Khâu Thánh Thành, đóng vai lấy hộ tộc thiếu chủ Hồ Trìm, thi hành hệ thống nhiệm vụ. Địa điểm này cùng chuyện đang làm, hiển nhiên không cách nào hướng Nam Cung Thi nói rõ. Hệ thống mặc dù không có minh xác cấm chỉ, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, lộ ra những tin tức này có thể sẽ mang đến không thể biết trước phong hiểm, thậm chí khả năng quấy nhiễu nhiệm vụ. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem một tia linh lực rót vào ngọc phù, cân nhắc từ ngữ đáp lại, thi, ta hiện tại ở bên ngoài xử lý một ít chuyện. Về phần cụ thể địa điểm, tình huống có chút đặc thù, tạm thời không phải rất thuận tiện lộ ra. Thật có lỗi. Ngọc phù đầu kia Nam Cung Thi tựa hồ cũng trầm mặc một chút. Nàng mấy ngày nay không phải không thử qua thông qua đồng tâm ngọc phù cảm ứng Kỳ Duẫn phương vị, nhưng mỗi lần đều như là đá chìm đáy biển, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn đại khái không được gì, cụ thể hơn vị trí lại bị một cỗ ngông lung mà lực lượng cường đại ngăn cách, để nàng không thể nào tìm kiếm. Cái này khiến trong nội tâm nàng lo lắng càng sâu, nhưng lại không thể làm gì. Tốt đa Nam Cung Thi thanh âm thấp xuống, mang theo rõ ràng thất lạc, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại, truy vấn, cái kia, Tiểu Duẫn tử, ngươi chừng nào thì có thể trở về? Sự tình rất phiền phức sao? Cần ta hỗ trợ sao? Thời gian, ta cũng không phải rất xác định. Kỳ Duẫn nói rõ sự thật, nhiệm vụ thời hạn là không hạn, mà bây giờ vừa mới bắt đầu, hắn xác thực không cách nào cho ra chuẩn xác ngày về. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Nam Cung Thi trong lời nói lo lắng, trong lòng mềm nhũn, ngữ khí thả nhu, mang theo trấn an ý vị nói bất quá thi không cần sốt ruột, sự tình ta sẽ xử lý tốt. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mau trở về tìm ngươi. Ngươi ở bên kia cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Nghe được Kỳ Duẫn nói không xác định lúc, Nam Cung Thi tâm phảng phất bị nhẹ nhàng nhói một cái, nhưng sau đó câu kia nhất định sẽ mau trở về tìm ngươi hứa hẹn, lại như một dòng nước ấm, trong nháy mắt vuốt lên cái kia chút bất an, để trong nội tâm nàng một lần nữa bị ý nghĩ ngọt ngào cùng chờ mong lấp đầy. Hắn trung quy là ghi nhớ lấy nàng. "Ân, ta tin ngươi." Nam Cung Thi thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, mang theo ỷ lại cùng ôn nhu, "Vậy ta ở chỗ này chờ ngươi, Tiểu Duẫn tử. Ngươi nhưng muốn nói giữ lời, về sớm một chút. Ta nhớ ngươi lắm." Mấy chữ cuối cùng, nàng nói đến rất nhẹ, mang theo nữ nhi ra đặc thù ngượng ngùng, lại rõ ràng xuyên tấu qua ngọc phù chuyển đến. Kỳ Duẫn nắm ngọc phù ngón tay có chút nắm chặt, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có ấm áp, có áy náy, cũng có một tia khó nói nên lời lo lắng. "Ân, ta cũng ghi nhớ lấy ngươi. Thi, chờ ta." Chuyến âm kết thúc, ngọc phù vầng sáng chậm rãi ảm đạm xuống, khôi phục thành nguyên bản ôn nhuận bộ dáng. Trong phòng khách một lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng im ắng chảy xuôi. Kỳ Duẫn đem ngọc phù thiếp thân cất kỹ, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía Thanh Khâu Thánh Thành cái kia cùng Đại Nguyệt Tiên Triều hoàn toàn khác biệt, bao phủ tại thanh lãnh ánh trăng cùng nhàn nhạt yêu phân dưới cảnh đêm. Trong lòng cái kia bởi vì nhiệm vụ thuận lợi cùng công chúa hảo cảm tăng lên mà sinh ra một chút nhẹ nhõm, thì là bị bất tình lình truyền âm khơi gợi lên một tia gợn sóng. Chương 154, 3 ngày ở chung, bí cảnh đem khải chương 154, 3 ngày ở chung, bí cảnh đem khải tiếp xuống 3 ngày, Kỳ Duẫn đều đúng hẹn tiến về Linh Tịch Cung. Đối với hắn mà nói, cái này đã là nhiệm vụ cần thiết, soát lấy độ thiện cảm tuyệt hảo cơ hội, cũng dần dần trở thành một loại thói quen. Nhìn xem Bạch Thanh Linh cặp kia mỗi lần nhìn thấy hắn lúc đều sẽ trong nháy mắt sáng lên từ mâu, nghe nàng mềm nu thanh thúy hô hào hồ trần ca ca cảm thụ được nàng bởi vì một chút xíu mới lạ phát hiện hoặc nhỏ bé tiến bộ mà nở rộ thuần túy hân hoan, quá trình này bản thân tựa hồ cũng mang tới một loại khác nhẹ nhõm cùng chữa trị. Mà Bạch Thanh Linh hiển nhiên đối với vị này hồ trần ca ca mỗi ngày đến thăm tràn đầy chờ mong, nàng thậm chí sẽ để cho thiếp thân thị nữ sớm chuẩn bị tốt Kỳ Duẫn đứa thích linh trà cùng điểm tâm, mặc dù Kỳ Duẫn đối ẩm ăn cũng không bắt bẻ, mỗi lần chỉ là lướt qua liền thôi, nhưng lần này tâm ý hắn tiếp thu được. Mỗi ngày tiết mục phần lớn từ bách thú tranh phong cờ bắt đầu. Bạch Thanh Linh tựa hồ đối với trò chơi này lấy mê, không chỉ có ban ngày cùng Kỳ Duẫn đánh cờ, ban đêm hồi cung sau sẽ còn chính mình triển khai bản cờ phục bản, hoặc là để cung nữ bồi luyện, mặc dù các cung nữ phần lớn không am hiểu, chỉ có thể miễn cưỡng đi cái đi ngang qua sân khấu. Nàng phần kia không chịu thua sức mạnh cùng nghiên cứu tinh thần, ngược lại để Kỳ Duẫn có chút leo mắt mà nhìn. Ngày thứ 2 đánh cờ lúc, Kỳ Duẫn có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Thanh Linh tài đánh cờ so hôm qua tiến triển một mảng lớn. Bắt đầu không còn không lưu loát, đánh cờ nhiều chân pháp, thậm chí có thể thiết hạ mấy cái đơn giản bấy giờ nhỏ. Hiển nhiên, đêm qua nàng không ít bỏ công sức. "Hồ Trần ca ca, ta việc này điệu hổ ly sơn thế nào?" Nàng đáp ý đem báo cờ di động đến một bên, dẫn dụ Kỳ Duẫn sư cờ rời đi yếu điểm. "Không sai, có ý tưởng." Kỳ Duẫn khen một câu, lại bất động thanh sắc dùng chuột cờ qua sông, lao thẳng tới nàng khác một bên phòng tuyến yếu kém chó cờ, bất quá, được cái này mất cái khác, cũng phải cẩn thận nội bộ mâu thuẫn. Trong ván cờ cuộn, Bạch Thanh Linh một lần bằng vào tinh diệu cục bộ chiến đấu cùng đột nhiên con rơi cường công, cơ hồ muốn đem Kỳ Duẫn thú huyết bạo lộ ra. Nàng thử mâu sáng đến kinh người, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn cùng chuyên chú mà phiếm hồng, nắm nuốt quân cờ ngón tay cũng hơi dùng sức. Một khắc này, Kỳ Duẫn thậm chí từ trên người nàng cảm nhận được một tia không thuộc về nàng ở độ tuổi này cùng bề ngoài, sắc bén phong mang. Nhưng mà, Kỳ Duẫn kỹ năng cơ bản dù sao quá vững chắc. Tiếp trước đối với loại này đánh cờ trò chơi rộng khắp đọc lướt qua, tăng thêm sau khi xuyên biệt thần thức tăng cường mang tới sức tính toán cùng bố cục năng lực, để hắn luôn có thể tại đại cục bên trên bảo trì khống chế. Đang nhìn giống như hỗn loạn trung bàn rào sát sau, hắn luôn có thể bằng vào một hai bước nhìn như bình thường, kỳ thực mấu chốt con cuối một lần nữa ổn định trận cước, cũng một chút xíu đem nhỏ bé ưu thế chuyển hóa làm thắng thế. Cuối cùng, Bạch Thanh Linh hay là lấy số con chi kém bị thua. Nhìn xem trên bàn cờ chính mình lại một lần thất bại trong gang tấc cục diện, nàng miệng nhỏ cao cao nhíu, từ mâu bên trong viết đầy không cam lòng cùng một chút thất bại, nhỏ giọng lẩm bẩm, "No." Bản công chúa rõ ràng đều nghiên cứu cả đêm, còn muốn nhiều như vậy chiều mới số. Làm sao còn là không thắng được Hồ Trần ca ca? Ta có phải hay không thật là không có dùng nha bộ kia lại bị khuất lại có chút bản thân hoài nghi bộ dáng nhỏ, thấy Kỳ Duẫn trong lòng bị nhuyễn. Hắn để cơ xuống, thanh âm trầm đần, mang theo ôn hòa trấn an, "Tiểu Linh muội muội, lời này của ngươi có thể không đúng. Ngươi chỉ coi trọng thắng thua hai chữ, lại không để ý đến thứ trọng yếu nhất." "Thứ trọng yếu nhất?" Bạch Thanh Linh dương mắt màn, nghi ngờ nhìn về phía hắn. "Ân." Kỳ Duẫn gật gật đầu, chỉ trên bàn cờ những cái kia nàng từng đi ra tinh diệu chiêu số vị trí, vừa chỉ chính nàng, "Ngươi nhìn, so với hôm qua, ngươi hôm nay đánh cờ mạch suy nghĩ rõ ràng bao nhiêu? Bấy dập thiết kế đến xảo diệu bao nhiêu? Gặp thời ứng biến lại quả quyết bao nhiêu? Những này mới là ngươi chân chính thu hoạch cùng tiến bộ. Đánh cờ như là tu hành, cũng như nhân sinh, trọng yếu không phải nào đó một trận chiến đấu thắng bại, mà là tại trong quá trình này, ngươi là có hay không có chỗ đến, phải chăng hưởng thụ suy nghĩ cùng đánh cờ niềm vui thú, tâm tình phải chăng bởi vậy trở nên tốt hơn, càng quan đạt." Hắn nhìn xem nàng thanh tịnh từ mâu, chân thành nói, "Nếu chỉ bởi vì nhất thời bại trận liền phủ định chính mình, đây mới thực sự là không dùng. Trái lại, có thể nhìn thấy tiến bộ của mình, hưởng thụ đánh cờ niềm vui thú, dù là thua, cũng là bên thắng. Dù sao, có thể làm cho ta tiểu linh muội muội lộ ra dạng này chăm chú vừa đáng yêu biểu lộ, suy nghĩ đến như thế đầu nhập, ván cờ này bản thân liền đã rất thú vị, không phải sao?" Lời nói này đã có khuyên bảo, lại có không để lại dấu vết khích lệ, còn mang theo một tia hồ chìm thức hơi có vẻ vụng về chân thành. Bạch Thanh Linh nghe được giật mình, trong lòng điểm này áp chế nhỏ bại cảm giác, như là dưới ánh mặt trời tuyết mỏng, cấp tốc tăng dã. Nàng cẩn thận trở về chỗ Kỳ Duẫn lời nói, lại nhìn một chút bàn cờ, suy nghĩ lại một chút chính mình đêm qua trầm tư suy nghĩ, hôm nay đánh cờ lúc loại kia hết sức chăm chú, tim đập rộn lên cảm giác, giống như xác thực không giống trước đó thua trận lúc khó chịu như vậy. Ngược lại, bởi vì Hồ Trần ca ca chỉ ra tiến bộ của nàng, còn khen nàng chăm chú vừa đáng yêu trong lòng có chút ngọt lịm. "Ừ, Hồ Trần ca ca nói đúng." Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, từ mâu một lần nữa phát sáng lên, trước đó khói mù quét sạch sành sanh, dáng tươi cười một lần nữa trở lại trên mặt, "Là ta nghĩ lầm. Cùng Hồ Trần ca ca đánh cờ, động đầu góc nghĩ biện pháp, bản thân liền chơi rất vui. Thắng thua, thắng thua lần sau lại cố gắng là được rồi. Cái này đúng rồi." Kỳ Duẫn vui mừng cười. Có lần này quyết bảo, tiếp xuống đánh cờ, không khí càng thêm nhẹ nhõm vui sướng. Bạch Thanh Linh không còn chấp nhất tại nhất thời thắng bại, mà là càng thêm hưởng thụ suy nghĩ cùng đánh cờ quá trình, gặp được tinh diệu chiêu số có lẽ có thú cục diện, sẽ còn hưng phấn mà cùng Kỳ Duẫn thảo luận. Tài đánh cờ của nàng tại loại này vung lỏng mà chuyên chú trạng thái dưới, ngược lại tăng lên nhanh hơn. Ngày thứ ba, khi hai người lần nữa tại trong lương đình ngồi đối diện, triển khai bàn cờ lúc, Kỳ Duẫn rõ ràng cảm thấy áp lực. Bạch Thanh Linh bố cục càng lão luyện hơn, trung bàn chém giết cực kỳ hung hãn, đối với quân cờ đặc tính vận dụng cũng đến một tầng thứ mới. Có đến vài lần, Kỳ Duẫn đều không thể không treo lên 12 phần tinh thần, mới có thể hóa giải thế công của nàng. Cuối cùng, mặc dù hay là Kỳ Duẫn bằng vào phong phú hơn kinh nghiệm cùng tinh tế tỉ mỉ tàn cuộc xử lý năng lực thắng hiểm, nhưng quá trình đã có thể xưng lực lượng ngang nhau, Bạch Thanh Linh chỉ kém cuối cùng 2-3 tay mấu chốt sai lầm. "Ai nha, còn kém một chút. Nơi này ta nếu là trước ngày ngựa liền tốt." Phục ban lúc, Bạch Thanh Linh chỉ vào bàn cờ một chỗ, ảo não vô chính mình cái đầu nhỏ, nhưng trong ánh mắt nhưng không có bao nhiêu vẻ bại, ngược lại tràn đầy đấu chí cùng phát hiện tân tiên địa hưng phấn. "Hồ Trần ca ca, ngày mai, ngày mai ta nhất định có thể." Kỳ Duẫn nhìn xem nàng bộ kia kích động, tinh thần phấn chấn bộ dáng, trong lòng đã cảm khái lại có chút hứa cảm giác thành tựu. Ngắn ngủi 3 ngày, tiểu công chúa này tốc độ phát triển viễn siêu hắn mong muốn. Không chỉ là kỳ nghệ, còn có tấm lòng kia tính ma luyện cùng khoáng đạt. Đốt. Mục tiêu Bạch Thanh Linh tại cùng ký chủ tiếp tục đánh cờ cùng giao lưu bên trong, tâm trí đạt được rèn luyện, đối với ký chủ sinh ra cấp độ càng sâu thưởng thức, ỷ lại cùng thân cận cảm giác. Độ thiện cảm 15 trước mắt độ thiện cảm, 55. Khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu đã hơn phân nửa. Tiến triển so dự đoán còn muốn thuận lợi. Kỳ Duẫn trong lòng hơi định. 3 ngày này mật độ cao, chất lượng cao làm bạn, hiệu quả rõ rệt. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh mà ấm áp thường ngày sắp tiếp tục nữa lúc, một chút không bình thường ba động, bắt đầu lặng yên tại Thanh Khâu Thánh Thành thượng tầng tràn ngập. Vạn Yêu Điện, trên đế tọa. Yêu Đế Bạch Uyên lui tả hữu, chỉ để lại 2 tên tâm phúc trọng thần. Trong tay hắn cầm một viên do vạn niên thanh đồi ngọc chế thành, tản ra nhàn nhạt không gian ba động phong cách cổ xưa lệnh bài, đầu ngón tay vô ý thức tại lệnh bài mặt ngoài phức tạp trên đường vân vút ve. "Vậy hạ, Thanh Khâu cổ cảnh linh khí triều tịch đã tới mát chỉ số, dựa theo lịch đại ghi chép cùng tình tượng tôi diễn, nhiều nhất lại có 7 ngày, cảnh môn tướng triệt để vững chắc, đạt tới có thể cung cấp ổn định tiến vào trạng thái." Phía dưới, một tên thân mang màu đen phủ văn trường bào, khí tức uyên thâm như biển lão giả cung kính bẩm báo, hắn là yêu tộc đại tế ti, phụ trách trưởng quản tế tự, linh pháp cùng bí cảnh mở ra các loại sự nghi. Một tên khác thân mang uy vũ áo giáp, khuôn mặt cương nghị tướng lĩnh cũng trầm giọng nói, Bệ hạ, cổ cảnh xung quanh 300 dặm đã theo ngài ý chỉ triệt để giới nghiêm, cấm quân 12 vệ trực luân phiên tuần sát, tuyệt không người không có phận sự có thể gần. Tất cả vương tộc, bộ tộc lớn chọn phái đi tinh anh tử đệ danh sách cũng đã trình lên, tổng cộng 36 người, đều là ta yêu tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tu vi thấp nhất cũng tại hóa thần hậu kỳ, kẻ cao nhất đã đạt luyện hư đỉnh phong. Bạch Tuyên khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào trong tay thanh khâu ngọc làm cho bên trên, thâm thúy trong đôi mắt lướt qua một tia phức tạp cảm xúc, có mong đợi, có ngưng trọng, cũng có một tia không dễ dàng phát giác, thuộc về phụ thân lo lắng. Thanh khâu cổ cảnh lại đến mở ra thời điểm hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, nội ẩn ta tiên tổ cửu vị thiên hồ chi vô thượng truyền thừa, cũng có vô số cơ duyên cùng hung hiểm. Từ trước chỉ có huyết mạch tinh khiết, tâm tính cứng cỏi, lại đến cổ cảnh công nhận tộc ta tử đệ, mới có tư cách tiến vào tìm kiếm tạo hóa. Hắn dương mắt nhìn về phía ngoài điện linh tịch cung phương hướng, ngữ khí trở nên kiên định. Linh nhi tuổi tác phát triển, huyết mạch đã lộ ra, tâm tính trải qua này mấy ngày quan sát cũng trầm ổn thông thấu không ít. Lần này cổ cảnh mở ra, chính là nàng tiếp nhận tiên tổ truyền thừa, nền vững chắc đạo cơ, chân chính thức tỉnh huyết mạch tuyệt hảo thời cơ. Đại tế ti nghe vậy, trong mắt lóe lên vui mừng, công chúa điện hạ thiên tư chắc tuyệt, tâm tính thuần lương, gần đây càng là sáng sủa rộng rãi rất nhiều, đây là đại hạnh. Cổ cảnh truyền thừa, chính cần xích tử chi tâm cùng cứng cỏi ý chí, công chúa điện hạ thật là nhân tuyển tốt nhất. Tướng linh kia cũng ôm quyền nói, mặt tướng ổn thỏa tăng số người nhân thủ, bảo đảm công chúa điện hạ nhập cảnh trước sau tuyệt đối an toàn. Chỉ là hắn do dự một chút, vẫn là nói, dựa theo lệ cũ, nhập cổ cảnh người đều là cần một mình đối mặt trong đó khảo nghiệm, ngoại giới khó mà can thiệp. Lại cảnh bên trong mặc dù cùng là tộc ta tiền bối lưu lại, nhưng nguy cơ tứ phía, cạnh tranh cũng liệt. Công chúa điện hạ nàng chấm minh bạch. Bạch Tuyên ngắt lời hắn, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén mà thâm trầm, ngọc bất trác, không nên thân. Linh nhi đã vì ta Bạch Tuyên chi nữ, thưởng thụ lấy công chúa tôn đình, liền cũng cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng phong hiểm. Cổ cảnh truyền thừa, là nàng nhất định phải đi qua đường. Chấm có thể làm, chính là vì nàng dọn sạch cảnh ngoại chướng ngại, chọn lựa thích hợp người đồng hành, cũng cho nàng lớn nhất tín nhiệm. Hắn dừng một chút, ngón tay tại thanh khâu ngọc làm cho bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo nhỏ xíu lưu quang chui vào trong đó. Truyền chấm ý chỉ, sau 7 ngày, thanh khâu cổ cảnh chính thức mở ra. Lấy danh thơm đơn chỗ hàng 36 tên tinh anh tử đệ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Công chúa Bạch Thanh Linh, vì thế lần nhập cảnh hạch tâm, đám người còn lại cần ven đường bảo vệ, nhưng không được can thiệp nó tiếp nhận truyền thừa khảo nghiệm. Cụ thể quy tắc chi tiết, do đại tế ti cùng cấm quân thống lĩnh cộng đồng định ra ban bố. Chúng thần tuân chỉ. Đại tế ti cùng cấm quân thống lĩnh nghiêm nghị tuân mệnh. Bạch Tuyên phất phất tay, hai người cung kính lui ra. Lớn như vậy vạn yêu điện, lần nữa chỉ còn lại có hắn một người. Hắn đứng người lên, đi đến chỗ cửa điện, chắp tay nhìn qua trong bầu trời đêm vầng kia cùng thanh khâu cổ cảnh ẩn ẩn cộng minh minh nguyệt, trong mắt thần sắc biến ảo. Linh nhi, con đường của ngươi cuối cùng muốn chính ngươi đi đi. Vi phụ hy vọng, lần này cổ cảnh chi hành không chỉ có thể để cho ngươi thu hoạch được lực lượng, càng có thể để ngươi chân chính thấy rõ nội tâm của mình, minh ngộ con đường phía trước. Về phần cái kia hộ tộc tiểu tử Bạch Uyên trong mắt lóe lên một tia khó lường qua mang, như hắn thật có lòng, lần này cổ cảnh có lẽ cũng là không sai sân thí luyện. Lại nhìn, hắn lựa chọn ra sao thôi. Thanh câu cổ cảnh đem khải tin tức, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, rất nhanh tại yêu tộc cao tầng cùng tuổi trẻ tinh anh trong vòng luận quần khơi dậy ngàn cơn sóng. Một trận mới phong ba cùng kỳ ngộ, ngay tại bình tĩnh thường ngày bên dưới lặng yên ấp ủ mà linh tịch cung bên trong, còn đắm chìm tại ngày mai nhất định phải thắng hồ trần ca ca một ván suy nghĩ bên trong Bạch Thanh Linh, còn không biết được, nàng an nhàn đổ chơi thời gian sắp bị một cái cổ lão mà trọng yếu sứ mệnh thay thế. Chương 155, mang công chúa đi ra ngoài chơi, tiến triển mới. 1. Chương 155, mang công chúa đi ra ngoài chơi, tiến triển mới. 1. Sáng sớm ngày thứ 4, Kỳ Duẫn bước vào linh tịch cung lúc, bén nhạy đã nhận ra một tia cùng ngày xưa khác biệt bầu không khí. Cung nhân bọn họ tựa hồ so thường ngày càng thêm an tĩnh, lúc hành tẩu mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Mà tại trong lương đình chờ đợi hắn Bạch Thanh Linh, mặc dù vẫn như cũng là cái kia thân trắng hồng cung trang, tóc bạc song đuôi ngựa, trong ngực ôm cái kia màu sắc rực rỡ khí cầu, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không mấy ngày trước đây loại kia sáng tỏ nhạy cẫng, không kịp chờ đợi muốn cùng hắn chia sẻ hoặc khiêu chiến thần thái. Nàng ngồi trên băng ghế đá, hai tay nâng cầm lên, từ thủy tinh giống như con ngươi nhìn qua trong ao sen tới lui vài đôi linh ngư, ánh mắt lại có chút tăng dã, mi tâm có chút nhíu lại, một bộ tâm sự nặng nề, tinh thần không thuộc bộ dáng. Ngay cả Kỳ Duẫn đi tới gần, nàng đều tựa hồ chậm một nhịp mới phản ứng được. Hồ Trần ca ca, ngươi đã đến. Nàng ngẩng đầu, miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười, nhưng này dáng tươi cười nhạt nhẽo, chưa đạt đáy mắt, thanh âm cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác xa xút. Kỳ Duẫn tại đối diện nàng toạ hạ, không có lập tức xuất ra bất luận cái gì đồ chơi hoặc nhấc lên đánh cờ, chỉ là ôn hòa nhìn xem nàng, "Tiểu Linh muội muội, hôm nay tựa hồ không hăng hái lắm." Thế nhưng là có cái gì sự tình phiền lòng? Bạch Thanh Linh mấp máy môi, ngón tay vô ý thức níu lấy khí cầu nút buộc. Liên quan tới thanh câu cổ cảnh mở ra, mình bị định là nhập cảnh hạch tâm tin tức, phụ đế dù chưa nói rõ, nhưng trong cung tiếng gió cùng một chút lớn tuổi cung nữ xì xào bàn tán, vẫn mơ hồ truyền vào trong thai của nàng. Nàng cũng không phải là không hiểu điều này có ý vị gì, truyền thừa, khảo nghiệm, trách nhiệm, phong hiểm. Những này nặng nề chữ, cùng nàng những ngày này đơn thuần hưởng thụ mới lạ đồ chơi, khoái hoạt đánh cờ nhẹ nhõm thời gian tạo thành so sánh rõ ràng, để nàng trong lòng phảng phất đặt lên một khối vô hình tảng đá. Nàng là yêu tộc công chúa, thở nhỏ liền biết chính mình thân phụ không giống bình thường trách nhiệm, nhưng khi trách nhiệm này cụ thể mà rõ ràng tiếp cận lúc, phần kia hồn nhiên ngây thơ dưới luôn cuốn cùng áp lực, hay là lặng yên hiện hiện. Không có, không có gì nàng vô ý thức muốn phủ nhận, không muốn để cho Hồ Trần ca ca cảm thấy nàng là cái yếu ớt, gánh không được sự tình công chúa. nhưng đối với Kỳ Duẫn cặp kia phảng phất có thể thấy rõ lòng người, giờ phút này tràn ngập mắt ân cần, điểm này Quật Cường lại có chút duy trì không nổi, cái đầu nhỏ hơi rũ xuống, chỉ là có chút buồn buồn. Kỳ Duẫn quan sát đến thần thái của nàng, kết hợp hôm nay mơ hồ nghe nói liên quan tới cái nào đó trọng yếu bí cảnh sắp mở ra nghe đồn, trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Tiểu công chúa này, sợ là biết được chính mình muốn gánh vác trách nhiệm tin tức, cảm nhận được áp lực. Đơn thuần đồ chơi cùng đánh cờ, có lẽ có thể tạm thời chuyển di lực chú ý, nhưng chưa hẳn có thể chân chính thư giãn nàng trong lòng tích tụ. Có lẽ nên thay cái phương thức. Một cái ý niệm trong đầu tại Kỳ Duẫn trong đầu hiện lên. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia dụ dỗ rảnh giống như nhẹ nhõm, nếu ở trong cung đợi im lìm, tiểu linh muội muội, có muốn hay không? Theo ta ra ngoài đi một chút. Không đi xa chỗ, ngay tại cái này Thanh Khâu Thánh Thành phụ cận, nhìn xem không giống với phong cảnh, thay đổi tâm tình. Ra ngoài. Bạch Thanh Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, từ mâu bên trong hiện lên một tia kinh ngạc cùng chần chờ. Nàng thở nhỏ sinh trưởng tại Linh Tịch Cung, phạm vi hoạt động phần lớn giới hạn trong hoàng thành, chợt có ra ngoài cũng là tiền hô hậu ủng, nghi trượng nghiêm chỉnh, giống như vậy tự mình chuẩn đi chơi, là chưa bao giờ có kinh lịch. Có thể chứ. Phụ đế bên kia không sao, chúng ta liền tại phụ cận đi dạo, không đi xa, mặt trời lặn trước liền trở về. Kỳ Duẫn ngữ khí thong dong, mang theo một loại làm cho người an tâm chắc chắn, chỉ là giải sầu một chút, nhìn xem phong cảnh, không làm khác. Như bệ hạ hỏi, liền nói là ta mời ngươi cùng dạo, mở mang kiến thức một chút Thanh Khâu sông núi chi tú. Hắn lời này nửa là an ủi, nửa là thăm dò. Hắn biết yêu đế tất nhiên chú ý Linh Tịch Cung nhất cử nhất động, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần không liên quan đến an toàn phong hiểm, loại trình độ này ra ngoài yêu đế chưa chắc sẽ ngăn cản, thậm chí khả năng vui thấy kỳ thành, dù sao, có thể làm cho nữ nhi vui vẻ, làm dịu áp lực, tóm lại là chuyện tốt. Bạch Thanh Linh bị hắn nói đến tâm động không thôi. Ra ngoài, đi xem một chút thành cung thế giới bên ngoài. Không cần nghĩ những cái kia đáng ghét truyền thừa cùng trách nhiệm, liền cùng Hồ Trần ca ca hai người. Ý nghĩ này giống một viên đầu nhập tâm hồ cục đá, trong nháy mắt khơi dậy to lớn gợn sóng, đem điểm này phiền muộn đều hòa tan không ít. Nàng tử mâu bên trong một lần nữa sáng lên hào quang, mang theo kích động hưng phấn cùng một chút xíu làm chuyện xấu giống như cảm giác kích thích. Tốt. Bản công chúa nghe Hồ Trần ca ca, nàng dùng sức gật đầu, từ trên băng ghế đá nhảy xuống, xích túc giống trên mặt đất, chúng ta đi đâu chơi? Kỳ Duẫn gặp nàng đáp ứng, trong mắt ý cười làm sâu sắc, lại thừa nước đục thả câu, bí mật. Tiểu Linh muội muội đi theo ta chính là đảm bảo để cho ngươi nhìn thấy không giống với cảnh sát hắn buông tay. Bạch Thanh Linh nhìn một chút hắn khớp xương rõ ràng, mang theo kén mỏng bàn tay, lại xem hắn mỉm cười con mắt, gương mặt hơi nóng, nhưng không có do dự, đem chính mình tiểu xảo mềm mại tay đưa tới, nhẹ nhàng cầm hắn mấy cây ngón tay. Ân, chúng ta đi. Kỳ Duẫn nắm nàng, không có đi cửa chính, mà là quen cửa quen mẹo dọc theo Linh Tịch Cung một đầu tương đối yên lặng hành lang gấp khúc, vây quanh một chỗ thủ vệ tương đối thư giãn cửa bên phụ cận. Hắn sớm đã quan sát qua địa hình, biết nơi này trận pháp có cái không dễ dàng phát giác, bởi vì linh lực triều tịch hình thành ngắn ngủi điểm yếu kém. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một tia cực kỳ nhỏ yêu lực, tại trận pháp nơi nào đó điểm nhẹ, một đạo chỉ cung cấp một người thông qua khe hở lặng yên xuất hiện. Đi. Hắn thấp giọng nói, lôi kéo Bạch Thanh Linh, thân hình lóe lên, liền xuyên qua trận pháp khe hở, biến mất tại thành cung bên ngoài. Toàn bộ quá trình nhanh như quỷ mị, thậm chí không làm kinh động gần trong gang tấc thủ vệ. Cơ hồ ngay tại hai người thân hình biến mất trong nháy mắt, và yêu điện bên trong, ngay tại phê duyệt tấu chương Bạch Uyên ngòi bút có chút dừng lại. Trước mặt hắn lơ lửng một mặt trong thủy kính, chính rõ ràng chiếu ra Kỳ Duẫn mang theo Bạch Thanh Linh chuẩn ra cửa bên hình ảnh. Tiểu tử này, ngược lại là gan lớn, cũng đủ cẩn thận. Bạch Uyên trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành thâm trầm suy tư. Hắn tự nhiên đã sớm biết được Kỳ Duẫn mỗi ngày tiến về Linh Tịch Cung, thậm chí đối bọn hắn chơi cái gì, nói cái gì, chỉ cần hắn muốn biết, liền có thể rõ như lòng bàn tay. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 155, mang công chúa đi ra ngoài chơi, tiến triển mới. 2, chương 155, mang công chúa đi ra ngoài chơi, tiến triển mới. 2. Kỳ Duẫn mang Bạch Thanh Linh ra ngoài, quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Bệ hạ, cần phải phái người trong bóng tối, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Không cần tiếp thân đi theo. Bạch Uyên lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem trong thủy kính cái kia hai cái cấp tốc rời xa hoàng thành thân ảnh, âm thầm lưu ý liền có thể, bảo đảm Linh Nhi an toàn, không phải khẩn yếu con đầu, không được hiện thân can thiệp. Chấm ngược lại muốn xem, hổ này tộc tiểu tử, có thể đem Linh Nhi đưa đến nơi nào, lại muốn làm cái gì? Là, Kỳ Duẫn nắm Bạch Thanh Linh. Tại Thanh Khâu Thánh Thành rắc rối phức tạp đường phố cùng giữa rừng núi nhanh chóng ghé qua. Hắn không có ngự không, chỉ là bằng vào thân pháp, tốc độ không chút nào không chậm. Bạch Thanh Linh bị hắn mang theo, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai hô hô, hai bên cảnh vật phi tốc lùi lại, mới lạ lại kích thích. Nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua loại này như bay cảm giác, từ mâu trận trừng lên, nhìn xem những cái kia cùng trong hoàng thành đẹp đẽ hoa mỹ hoàn toàn khác biệt, thu kịch phong cách cổ xưa yêu tộc dân cư, rộn ràng náo nhiệt phồn thị, cùng nơi xa liên miên chập trùng, bao phủ tại linh vụ bên trong màu xanh dãy núi, phiền muộn trong lòng bất chi bất giác lại tiêu tán mấy phần. Ước chừng sau nửa canh giờ, Kỳ Duẫn tại một chỗ nhìn như bình thường, lại tầm mắt cực dai bên vách núi ngừng lại. Đến, Tiểu Linh muội muội. Bạch Thanh Linh đứng vững thân hình, tò mò nhìn xung quanh. Nơi này đã là Thanh Khâu Thánh Thành bên ngoài, dưới vách núi là sâu không thấy đáy u gốc, sương mù lở lở. Ma ngẩng đầu nhìn lại, chân trời cảnh tượng lại làm cho nàng trong nháy mắt nín thở. Chính là mặt trời lặn thời gian. Phía tây bầu trời phảng phất bị đánh lật bằng màu, thiêu đốt lên mảng lớn mỹ lệ không gì sánh được dáng mây. Hương hực kim hồng, ấm áp màu da cam, lãng mạn phấn tím, thâm trầm màu tràng. Các loại sắc thái xen lẫn, choáng nhiễm, chảy xuôi, bày khắp hơn phân nửa bầu trời, trắng lệ đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trời chiều như là một cái cự đại, nóng chảy kim cầu, chính chậm rãi chìm vào núi xa ôm ấp, đem sau cùng hào quang không giữ lại chút nào về hướng nhân gian, là dãy núi, vân hải thậm chí dưới chân bọn hắn vách núi, đều dắt lên một tầng ấm áp mà thần thánh kim biên. Gió nhẹ lướt qua vách núi, mang theo cỏ cây thanh hương cùng phương xa khói lửa khí tức. Bốn phía cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng ngẫu nhiên vài tiếng xa xôi chim hót. Thật đẹp, Bạch Thanh Linh tự lẩm bẩm, từ mâu bên trong bị cái kia đầy trời chói lọi hào quang triệt để chiếm cứ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy rung động cùng mê say. Nàng thở nhỏ ở thâm cung, thấy phần lớn là tinh xảo lâm viên cùng hợp quy tắc cung điện, chưa từng gặp qua như vậy bao la hùng vĩ vô ngần, tùy ý hát với tự nhiên kỳ quan. Cái kia mênh mông bầu trời, chói lọi dáng mây, trầm tĩnh núi xa, phảng phất có một loại nào đó ma lực thần kỳ, trong nháy mắt cọ rửa mất rồi trong nội tâm nàng cuối cùng điểm này đủ rồi. Kỳ Duẫn đi đến bên người nàng, cùng nàng đứng song vai, nhìn trời bên cạnh, thanh âm bình thản, nghe nói, ngồi tại đỉnh núi, lặng lặng trông về phía xa chân trời dáng mây, nhìn xem mặt trời lên mặt trăng lặn, tinh hà lưu chuyển, có thể làm cho lo lắng suy nghĩ lắng động, để căng cứng tiếng lòng rung động. Hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía nàng bị hào quang chiếu rọi đến đặc biệt nhu hòa bên mặt, nói khẽ, không biết thuyết pháp này là thật là giả, cũng không thể nào khảo chứng. Nhưng ta muốn lấy, mang tiểu linh muội muội đến xem thành cung này bên ngoài bầu trời, có lẽ có thể để ngươi tâm tình tốt chút. Bạch Thanh Linh không có trả lời ngay, nàng vẫn như cũ si ngốc nhìn trời bên cạnh, nhìn xem mây kia hạ như thế nào biến ảo sắc thái, nhìn xem trời chiều như thế nào một chút xíu đắm chìm. Sơn phong bung lên nàng ngân bạch sợi tóc cùng trắng hồng váy áo, nàng thân ảnh tiểu tiểu đứng tại vách đá, tại đây trời hào quang bối cảnh bên dưới, phảng phất một bức tuyệt mỹ anh kéo. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống, hào quang do hừng hực chuyển thành ôn nhu, cuối cùng hóa thành chân trời một vòng nhàn nhạt vầng tím, tinh thần bắt đầu mơ hồ thoáng hiện. Bạch Thanh Linh trong lồng ngực cái kia cố bởi vì bí cảnh sự tình mà thành chịu nặng áp lực, mê mang cùng một chút e ngại, tại cái này mênh mông trắng lệ thiên địa cảnh tượng trước mặt, tựa hồ thật bị một chút xíu vút lên, gột rửa. Nàng nhớ tới phụ đế kỳ vọng, nhớ tới thân phận của mình, nhớ tới sắp đối mặt khiêu chiến. Trong lòng vẫn như cũ có tâm thần bất định, nhưng không còn giống trước đó như thế không chỗ tin tức manh mối, làm cho người ngạt thở. Nàng giống như có một chút xíu dũng khí, đi đối mặt những cái kia không biết. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một mực an tĩnh làm bạn ở bên, chưa từng quay dày nàng ngắm cảnh Kỳ Duẫn. Hào quang ánh chiều tà tại hắn thâm thúy trong mắt bỏ ra nhỏ vụn ánh sáng, hắn thân ảnh cao lớn tại dần tối sắc trời bên trong lộ ra đặc biệt trầm ổn đáng tin. Trong lòng dâng lên một cố khó nói nên lời, hỗn tạp cảm kích, ỉ lại, ấm áp cùng một loại nào đó càng sâu tầm rung động cảm xúc. Tại cái này vì nàng cố ý cho lựa, chỉ có hai người bọn họ trên vách núi, tại nàng tâm tình thấp nhất thời điểm, là hắn mang nàng thấy được mảnh này có thể an ủi tâm linh bầu trời. Không có đồ chơi, không có trò chơi, chỉ là một mảnh giáng chiều, một lần trông về phía xa, một phần an tĩnh làm bạn. Lại so bất luận cái gì mới lạ thú vị đồ chơi, đều càng trực tiếp xúc động nàng đấy lòng mềm mại nhất địa phương. Đột nhiên, nàng tiến lên một bước nhỏ, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng vòng lấy Kỳ Duẫn eo, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào hắn ấm áp kiên cố trong ngực. Động tác này có chút đột ngột, mang theo thiếu nữ é lệ, nhưng lại không gì sánh được tự nhiên. Kỳ Duẫn thân thể vài không thể xem xét có chút cứng đờ, lập tức trầm tĩnh lại, không có lời ra, cũng không có dư thừa động tác, chỉ là tùy ý nàng ôm. Sơn phong nhẹ nhàng thổi qua, mang theo tóc của nàng hương cùng một tia cực kỳ nhạt, thuộc về thiếu nữ hinh điểm khí hơi thở. Trong lực truyền đến nàng buồn buồn, mang theo giọng mũi, như là như nói mê nói nhỏ, thật tốt tạ ơn hổ trần ca ca. Ngươi thật tốt, thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào Kỳ Duẫn trong tai, mang theo hoàn toàn tin cậy cùng mềm mại xúc động. Kỳ Duẫn cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy nàng ngân bạch đỉnh đầu cùng có chút phiếm hồng thính hai. Hắn chậm rãi giơ tay lên, do dự một chút, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng rơi vào tóc của nàng đỉnh, cực kỳ nhẹ nhàng vuốt ve, như là an ủi một cái thu hồi gai nhọn, lộ ra mềm mại cái bụng tiểu thú. Hắn không nói gì, nhưng khóe môi lại có chút giơ lên một vòng ý cười. Xem ra, mang nàng đi ra là đúng. Lần này vách núi nhìn dáng chiều tựa hồ mang đến không tưởng tượng được tiến triển mới đâu. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 156, đến từ công chúa hôn, công chúa bắt đầu đưa thích, 1, chương 156, đến từ công chúa hôn, công chúa bắt đầu đưa thích, 1, trên vách núi gai gió cảm lạnh ý, thổi tan chân trời cuối cùng một vòng hào quang, màu xanh đậm trong màn đêm, mấy điểm sơ tinh bắt đầu lấp loé. Bạch Thanh Linh ôm Kỳ Duẫn eo, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn, một hồi lâu không có nhúc đích. Kỳ Duẫn cũng chỉ là đứng bình tĩnh lấy, một tay hư hư nắm cả vai của nàng, một tay khác nhẹ nhàng vuốt nàng mềm mại sợi tóc, cảm thụ được trong ngực thiếu nữ nhỏ xíu, mang theo ỉ lại run rẩy dần dần bình phục. Qua hồi lâu, Bạch Thanh Linh mới giống như là hấp thu đủ ấm áp cùng dũng khí, từ từ buông lỏng tay ra cánh tay, hướng lui về phía sau mở một bước nhỏ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Kỳ Duẫn. Từ thủy tinh giống như trong con ngươi còn lưu lại một tia thủy quang, tại dần tối sắc trời bên dưới sáng lấp lánh, nhưng trước đó gốc sắc cùng mở mịt đã tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một loại được vô yên sau yên tĩnh, cùng một kia. Bởi vì vừa rồi lớn mật cử động mà thành, hậu chi hậu giác ngượng ngùng. Gò má nàng ửng đỏ, không dám cùng Kỳ Duẫn đối mặt quá lâu, liền cúi đầu xuống, dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ trên mặt đất đá vụn. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng vi nhuyễn, ấm giọng hỏi, "Tiểu Linh muội muội, sắc trời dần dần muộn, chúng ta là bây giờ đi về, hay là ngươi lại muốn chơi một hồi?" Bạch Thanh Linh nghe vậy, ngẩng đầu cực nhanh liếc mắt nhìn hắn, lại cấp tốc rời đi ánh mắt. "Trở về." Trở lại tòa kia hoa lệ lại tựa hồ như lại có chút trầm muộn cung điện, đi đối mặt sắp đến, để nàng cảm thấy áp lực bí cảnh sự tình. Trong nội tâm nàng có chút kháng cự. Cùng Hồ Trần ca ca cùng một chỗ thời gian, luôn luôn nhẹ nhàng như vậy, khoái hoạt, giống như cái gì phiền não đều có thể tạm thời bỏ qua. Nàng cắn môi dưới, từ mâu bên trong hiện lên một tia giấy rủa, cuối cùng, đối với tự do khát vọng cùng đối với làm bạn tham luyến vượt trên đối với cung quy cố kỵ. Nàng nhỏ giọng nhưng kiên định nói, "Bản công chúa, còn muốn lại chơi một hồi." Kỳ Duẫn trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ ý cười, nhẹ gật đầu, "Tốt, cái kia, ta lại mang Tiểu Linh muội muội đi một nơi, như thế nào?" "Không xa, ngay tại kề bên này, là chỗ rất thanh tĩnh, thích hợp chơi nước giải sầu địa phương." "Chơi nước?" Bạch Thanh Linh con mắt trong nháy mắt lại phát sáng lên, mang theo hải tử giống như yêu kỳ, "Tốt lắm, tốt lắm." Gặp nàng đáp ứng, Kỳ Duẫn rất tự nhiên vươn tay. Lần này, Bạch Thanh Linh không do dự, đem chính mình tay nhỏ bỏ vào hắn ấm áp khoan hậu lòng bàn tay, thậm chí chủ động dùng mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn mấy cây ngón tay. Động tác tinh tế này, để Kỳ Duẫn trong lòng hơi động, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp tiểu công chúa chính mục xem phía trước, bên mặt tại dưới ánh sao hiện ra nhu hòa ánh sáng nhạt, bên thai lại lặng lẽ đỏ lên. Hai người nắm tay, dọc theo vách núi khác một bên một đầu bị có hoang nửa đậy đường mòn hướng phía dưới bước đi. Đường mòn uốn lượn khúc chết, thông hướng sâu trong tung lũng. Bốn phía cổ mộ cũng tùm, chúng đêm bắt đầu minh sướng, trong không khí tràn ngập ướt át bùn đất cùng có cây thanh hương. Bạch Thanh Linh một tay bị Kỳ Duẫn nắm, một tay khác dẫn theo váy, cẩn thận từng ly từng tí đi theo hắn bộ pháp, Tử Mâu tò mò đánh giá chung quanh cùng trong cung vườn hoa hoàn toàn khác biệt, mang theo dã thú cảnh trí, trong lòng tràn đầy cảm giác mới lạ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, bên hai chuyển đến róc rách tiếng nước, đẩy ra một lùm rậm rạp dây leo, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, tại ánh trăng cùng tinh huy bên dưới, như là một đầu chảy xuôi xích bạc, uốn lượn xuyên qua phủ kín đá của chỗ nước cạn. Nước suối không sâu, chỗ sâu nhất cũng bất quá đến mối, đáy nước mượt mà tảng đá có thể thấy rõ ràng, thỉnh thoảng có vài đôi màu bạc cá con bỗng nhiên bơi qua. Dòng suối hai bên là mềm mại bãi cỏ cùng mấy khối bằng phẳng tảng đá lớn, trong không khí tràn ngập mát lạnh hơi nước, thấm vào ruột gan. Hoa, là nước suối. Bạch Thanh Linh ngạc nhiên thấp giọng hô, vung ra Kỳ Duẫn tay, đi mau mấy bước đi vào bên dòng suối, ngồi xổm người xuống, rồi ra tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thọ vào trong nước. Thanh lương xúc cảm để nàng thoải mái mà híp mắt lại. Thật mát mẻ, thật sạch sẽ. Kỳ Duẫn đi đến bên người nàng, cũng ngồi xổm xuống, tiện tay vốc lên thổi phồng nước suối, mặc kệ từ giữa ngón tay chảy xuống. Nơi này nguồn nước từ Thanh Khâu linh mạch một chỗ nhánh sông, thanh tịnh nước ngọt. Vào ban ngày thường có tiểu thú tới đây uống nước, ban đêm ngược lại là an tĩnh. Hắn nhìn xem Bạch Thanh Linh kích động bộ dáng, cười nói, "Tiểu Linh muội muội có thể nghĩ thử một chút." Chân trần vào nước, dẫm tại những này trên đá cuội, có một phen đặc biệt thú vị. Nước suối không sâu, cũng không có nguy hiểm. Chân trần. Bạch Thanh Linh nhìn một chút chính mình trắng loáng như ngọc, chưa bao giờ dính qua bụi đất chân trần, lại nhìn xem thanh tịnh mê người nước suối, từ mâu bên trong hiện lên một tia khát vọng, nhưng lập tức lại có chút do dự, thế nhưng là không sao, nơi đây thanh tịnh, cũng không người bên ngoài. Kỳ Duẫn khích lệ nói, chính mình dẫn đầu thoát khỏi vớ giày, kéo lên ống quần, bước vào trong suối nước. Lạnh buốt nước suối tràn qua mắt cá chân, mang đến một trận sảng khoái. Hắn đi vài bước, dẫm tại bóng loáng trên đá cuội, quay người bờ bên kia bên trên Bạch Thanh Linh vươn tay, "Đến, ta bị ngươi." Nhìn xem Kỳ Duẫn đứng tại thanh lương trong suối nước mỉm cười trông lại bộ dáng, Bạch Thanh Linh cuối cùng điểm này thận trọng cũng tiêu tán. Nàng học Kỳ Duẫn dáng vẻ, rút đi vớ giày, lộ ra tiểu xảo đẹp đẽ ngọc túc, sau đó vịn Kỳ Duẫn rũi tới tay, cẩn thận từng ly từng tí, thử thăm dò đem một chân nha thọ vào trong nước. "Tê, thật mát." Lạnh buốt xúc cảm để nàng nhẹ hít một hơi, dưới ngón chân ý thức quận mình một chút, nhưng rất nhanh, cô thanh lương kia cảm giác sảng khoái liền thay thế ban sơ khó chịu. Nàng từ từ đem trọn cái chân đều xuyên vào trong nước, sau đó cái chân còn lại cũng đạp tiến đến. Nước suối vừa vặn tràn qua nàng mảnh khảnh mắt cá chân, dòng nước nhẹ nhàng cọ rửa da thịt, dưới chân đá cuội mượt mà bóng loáng, đạp lên có chút ngứa một chút, lại rất dễ chịu. Nàng nắm thật chặt Kỳ Duẫn tay, mới đầu có chút đứng không vững, nhưng ở Kỳ Duẫn nâng đỡ, rất nhanh liền thích ứng, bắt đầu thử tại trong suối nước từ từ đi lại. "Ha ha, chơi vui." Nàng đi vài bước, dưới chân bị dòng nước xông đến có chút hoạt động, thân thể lung lay, vội vàng càng chặt bắt lấy Kỳ Duẫn cánh tay, lại phát ra như chuông bạc cười khẽ. Ánh trăng vẩy vào trên mặt suối, sóng nước lấp loáng, cũng tỏa ra nàng vui sướng khuôn mặt tươi cười. Hai người dọc theo dòng suối, tại chỗ nước cạn bên trong từ từ đi tới. Bạch Thanh Linh mới đầu còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, về sau dần dần buông ra, bắt đầu dùng chân đi đá nước, nhìn xem bọt nước văng lên, ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, hoặc là cố ý giẫm tại dòng nước so sánh gấp địa phương, cảm thụ dòng nước trùng kích mu bàn chân cường độ, lại hoặc là cúi đầu tìm kiếm trong nước những cái kia nhan sắc đặc biệt đá cuội, phát hiện để mắt, liền để Kỳ Duẫn giúp nàng nhặt lên. Kỳ Duẫn tùy ý nàng lôi kéo, bồi tiếp nàng chơi đùa, ngẫu nhiên tại nàng sắp trượt chân lúc vững vàng đỡ lấy, hoặc là ứng yêu cầu của nàng, chui vào hơi sâu chút địa phương, mò lên một viên nàng nhìn chúng, nằm dưới đáy nước xinh đẹp tảng đá. Bóng đêm tĩnh mịch, nước suối róc rách, thiếu nữ thanh thúy tiếng cười cùng ngẫu nhiên tiếng kinh hô giữa khu rừng quanh quẩn, cấu thành một bức yên tĩnh mà mỹ hảo hình ảnh. Chơi hơn nửa canh giờ, Bạch Thanh Linh rốt cục cảm thấy có chút mệt mỏi, thái dương cũng gặp mồ hôi dịn. Nàng dù sao cũng là sống ăn nhàn sung sướng công chúa, thể lực có hạn. Kỳ Duẫn đã nhận ra, liền bị nàng trở lại bên bờ, tại một khối bằng phẳng khô ráo trên tảng đá lớn tọa hạ. Mệt mỏi. Kỳ Duẫn nhìn xem nàng có chút thở dốc, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ bộ dáng, hỏi: "Đề cử chuyện hot?" Nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2 ca chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 156, đến từ công chúa hôn, công chúa bắt đầu đưa thích, 2, chương 156, đến từ công chúa hôn, công chúa bắt đầu đưa thích, 2, ân, có một chút, nhưng là thật vui vẻ. Bạch Thanh Linh dùng tay áo xoa xoa thái dương mồ hôi, từ mâu bên trong vẫn như cũ lóe vẻ hưng phấn. Chơi lâu như vậy nước, lại đi không ít đường, quả thật có chút hao tâm tổn sức phí sức, bụng giống như hổ có chút đói bụng. Kỳ Duẫn tâm niệm vừa động, trong tay liền xuất hiện hai cái quen thuộc, tản ra hàn khí cùng điểm hương băng tuyết ngưng hương tháp. Hắn đem bên trong một cái đưa cho Bạch Thanh Linh, ăn chút cái này, giải giải mệt, cũng lót dạ một chút. Bạch Thanh Linh gặp sau nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ tiếp nhận. Hơi lạnh xúc cảm cùng mê người điểm hương, trong nháy mắt khơi gợi lên nàng con sâu thèm ăn. Nàng bưng lấy vỏ kem ốc quế, nhìn xem đỉnh cái kia hình dạng xoắn ốc, bên người màu vàng nhạt cùng màu ngà sữa, tử mâu cong thành một nha. Nhưng mà, lần này, nàng nhưng không có giống thường ngày như thế lập tức rỗi ra đầu lưỡi đi liếm láp. Nàng nhìn một chút trong tay lạnh buốt ngọt ngào kem ly, lại ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh, chính mỉm cười nhìn qua nàng Kỳ Duẫn. Ánh trăng cùng tinh huy vẩy vào trên gò má của hắn, phát họa ra hắn anh tuấn hình dáng. Ánh mắt của hắn rất ôn nhu, mang theo một loại để nàng an tâm bao dung cùng cưng chiều. Hôm nay, hắn mang nàng trốn ra trầm muộn cung điện, theo nàng tại vách núi nhìn tráng lệ dáng chiều, mang nàng tới này thanh lương bên dòng suối chơi nước, tại nàng lúc mệt mỏi, lại biến ra nàng thích nhất kem ly. Hắn giống như luôn luôn biết nàng cần gì, muốn chơi cái gì, muốn ăn cái gì, sau đó yên lặng vì nàng chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Trong lòng, một góc nào đó, phảng phất bị thứ gì nhẹ nhàng, nhưng lại kiên định và vào một phát. Một cỗ hỗn hợp có cảm kích, ỉ lại, cùng một loại nào đó càng thêm nóng hổi, càng thêm xa lạ tình cảm, như là vỡ đê xuân thủy, mãnh liệt che mất nội tâm của nàng. Nàng đỗng nhiên đứng người lên, đi đến Kỳ Duẫn trước mặt. Kỳ Duẫn hơi nghi hoặc một chút ngẩng lên đầu nhìn nàng, "Tiểu Linh muội muội." Bạch Thanh Linh không có trả lời. Nàng có chút túi người, hai tay vẫn như cũ bưng lấy cái kia kem ly, nhắm mắt lại, sau đó cực nhanh, nhẹ nhàng đem chính mình mềm mại, mang theo kem ly ý lạnh cùng thiếu nữ hương thơm cánh môi, khắc ở Kỳ Duẫn trên gương mặt. Vừa chạm liền tách ra, như là hồ điệp lướt qua cánh hoa, nhu hòa đến cơ hồ để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Kỳ Duẫn cả người cứng đờ, trong tay cầm một cái khắc kem ly kem chút không có cầm chắc. Trên gương mặt một điểm kia hơi lạnh ướt át xúc cảm, cùng lưu lại, thuộc về thiếu nữ đặc biệt khí tức, lại không gì sánh được rõ ràng nói cho hắn biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bạch Thanh Linh đã lui ra hai bước, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết, ngay cả cái cổ cùng bên thai đều nhiễm lên diễm lệ phi sắc. Nàng không dám nhìn Kỳ Duẫn, cúi đầu xuống, lông mi thật dài như là bị hoảng sợ cánh bướm giống như run rẩy kịch liệt, vương lấy kem ly ngón tay cũng vô ý thức nắm chặt. Trái tim phanh 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 đang cuộn loạn, phảng phất muốn xông phá lồng ngực. Nàng cũng không biết chính mình vừa rồi ở đâu ra dũng khí, chỉ là nhìn xem hắn thời điểm, trong lòng cái kia cổ mãnh liệt tình cảm để nàng không nhịn được nghĩ dùng phương thức nào đó biểu đạt ra đến. Ôm tựa hồ còn chưa đủ. Sau đó, nàng cứ làm như vậy. Lặng im tại giữa hai người làm tràn, chỉ có nước suối róc rách cùng trong rừng côn trùng kêu vang. Qua mấy giây, Bạch Thanh Linh mới dùng yếu ớt mũi bản, mang theo thanh âm rung động thanh âm, lắp bắp giải thích nói, "Hồ, Hồ Trần ca ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cái này, đây là bản công chúa đưa cho ngươi phần thưởng. Cảm ơn ngươi hôm nay mang bản công chúa đi ra chơi, còn bồi bản công chúa chơi nước." Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng chôn đến càng thấp, cơ hồ muốn rút vào trong cổ đi. "Ban thưởng? Nào có công chúa dùng hôn gương mặt khi ban thưởng." Cái này lấy cớ vụng về đến nỗi ngay cả chính nàng đều không tin. Thế nhưng là, trừ cái này, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ Duẫn cuối cùng từ ban sơ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn nhìn trước mắt cái này bởi vì một cái ban thưởng mà xấu hổ sắp đem chính mình nhóm lửa nhỏ đà điểu, trong lòng dâng lên, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức là to lớn kinh hỉ, cuối cùng hóa thành một mảnh cơ hồ muốn tràn đầy đi ra mềm mại. Trên gương mặt một điểm kia hơi lạnh xúc cảm, phản phất mang theo dòng điện, một đường lẹn đến đáy lòng. Đây nào chỉ là tiến triển, đây quả thực là bay vọt. Công chúa chủ động hôn gương mặt, dù là chỉ là chuẩn chuẩn lướt nước cùng dùng ban thưởng dạng này lấy cớ, cũng đủ để chứng minh nàng hảo cảm đối với mình đã siêu việt phổ thông bạn chơi cùng tin cậy, bắt đầu bước chân mông lung, thuộc về thiếu nữ hâm mộ. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt lộ ra một cái tận lực lộ ra tự nhiên, thậm chí mang theo điểm hồ chìm thức treo chọc dáng tươi cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt nàng nóng lên đỉnh đầu. Nguyên lai là tiểu linh muội muội ban thưởng a cái kia. Ban thưởng này ta rất ưa thích. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, chỉ trong tay nàng cái kia bởi vì khẩn trương mà bị bóp có chút biến hình, đỉnh bắt đầu hòa tan kem ly, ngựa khí mang theo ý cười cùng một tia không dễ dàng phát giác cương triều. Công chúa điện hạ, ngươi ban thưởng ta nhận, nhưng ngươi kem ly nếu là lại không ăn, sẽ phải tan đi lãng phí à? Cái này băng tuyết ngưng hương tháp tan đi coi như ăn không ngon. Bạch Thanh Linh nghe vậy, lúc này mới nhớ tới trong tay mình còn cầm kem ly. Nàng cúi đầu xem xét, quả nhiên, đỉnh mơ đã bắt đầu có chút bên dưới sập, hòa tan nước thuận cuốn trứng biên giới chậm rãi chảy xuống. Nàng nha thở nhẹ một tiếng, cũng không lo được thẹn thùng, vội vàng duỗi ra đầu lưỡi, coi chừng liếm đi sắp nhỏ xuống chất lỏng, sau đó không kịp chờ đợi cắn một cái. Lạnh buốt mềm nhắn, ngọt ngào mùi thơm ngào ngạt tư vị trong nháy mắt tại trong miệng tăng ra, thuận hết hầu trượt xuống, phảng phất đem vừa rồi tất cả ngượng ngùng, rung động cùng ngọt ngào đều cùng một chỗ nuốt xuống, dung nhập toàn thân. Cái kia quen thuộc mà mỹ hảo hương vị, để nàng thỏa mãn híp mắt lại, tạm thời quên đi vừa rồi cái kia làm cho người đỏ mặt cử động. Nàng ngụm nhỏ ăn kem ly, ngẫu nhiên vụng trộm dương mắt, nghiêng mắt nhìn một chút bên cạnh cũng đã bắt đầu ăn một cái khác kem ly kỳ dẫn. Dưới ánh trăng, hắn bên mặt đường cong nhìn đẹp như thế, ăn cái gì dáng vẻ cũng rất ân, nhìn rất đẹp. Gương mặt tựa hồ lại bắt đầu nóng lên, nhưng lần này, trừ ý xấu hổ, còn có một loại kỳ quái, ngọt lịm cảm giác, so trong miệng kem ly còn muốn ngọt. Một cái chưa từng như này rõ ràng, lớn mật như thế suy nghĩ, như là phá đất mà lên mầm non, tại nàng bị ngọt ngào cùng ngượng ngùng lấp đầy trong lòng, lặng yên sinh sôi, cấp tốc cắm dễ, nếu là thật có thể cùng Hồ Trần ca ca, trở thành đúng bản bên trong viết như thế vợ chồng, giống như, cũng rất tốt đâu. Ý nghĩ này để chính nàng giật nảy mình, nhịp tim lần nữa mất khống chế. Nhưng kỳ quái là, nàng cũng không cảm thấy sợ sệt, cũng không thấy đến hoang đường, ngược lại, ẩn ẩn có một tia khó nói nên lời chờ mong cùng vui vẻ. Nàng vội vàng cúi đầu xuống, làm bộ chuyên chú ăn kem ly, dùng lạnh buốt ngọt ngào tư vị để che giấu trong lòng cái kia bốc lên nóng hổi tên là ưa thích kinh đào hải lãng. Nước suối bên cạnh, ánh trăng lẳng lặng chảy xuôi, chiếu vào ngồi xuống vừa đứng hai người. Thiếu nữ miệng nhỏ ăn kem ly, gương mặt từ đỏ, ánh mắt lấp lóe, nam tử khỏe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, ánh mắt đu hòa. Trong không khí tràn ngập kem ly điểm hương, nước suối mát lạnh, cùng một loại nào đó lặng yên sinh sôi, ngầm hiểu lẫn nhau, hiểu diễm khí tức. Đêm còn rất dài, có chút hạt giống một khi gieo xuống, liền sẽ trong lòng trong ruộng lặng yên sinh trưởng. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 157, yêu đế khen ngợi, nữ đế hoài nghi sơ hiển lộ. Chương 157, yêu đế khen ngợi, nữ đế hoài nghi sơ hiển lộ. Đêm đã khuya, Thanh Khâu thánh thành bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh, chỉ có linh tịch cùng phương hướng trận có gió đêm phất qua mái hiên trung gió tiếng đinh đông. Kỳ Duẫn nắm bạch thanh linh, dọc theo lúc đến bí ẩn đường đi, lặng yên không một tiếng động về tới linh tịch cung cửa bên phụ cận. Hắn bắt chước làm theo, lợi dụng trận pháp điểm yếu kém, mang theo bạch thanh linh một lần nữa xuyên qua cấm chế, về tới trong cung quen thuộc hành lang gấp khúc bên dưới. Đèn cung đình u ám, tại sáng bóng phiến đá trên mặt đất bỏ ra hai người kéo dài, trùng điệp cùng một chỗ bóng dáng. Bạch thanh linh còn chăm chú nắm chặt Kỳ Duẫn tay, tựa hồ có chút không bỏ buông ra. Nàng dừng bước lại, xoay người, ngẩng khuôn mặt nhỏ, tử mâu tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra nhỏ vụt, không muốn xa rời ánh sáng, thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tâm thần bất định cùng chờ mong. Hồ Trần ca ca, ngươi ngày mai còn sẽ tới sao? Kỳ Duẫn túi đầu nhìn xem nàng, trên mặt nàng còn lưu lại ra ngoài chơi đùa sau hưng phấn đỏ ửng, cùng trước đây không lâu cái kia ban thưởng mang tới, chưa hoàn toàn biến mất ý xấu hổ, tử mâu thanh tịnh phản chiếu lấy thân ảnh của hắn. Bí cảnh đem hải, nàng làm hạch tâm nhân tuyển, sau đó mấy ngày sợ rằng sẽ đứng trước rất nhiều chuẩn bị cùng áp lực, thậm chí khả năng không tiện tấp nập ra ngoài. Nhưng hắn biết, thời khắc này nàng cần nhất là an tâm. Hắn hơi suy nghĩ một chút, ngữ khí bình ổn mà khẳng định, tiểu linh muội muội không cần phải lo lắng. Ngày mai như vô sự nhiễu, ta tự sẽ đến đây. Hắn chưa hề nói nhất định lưu lại một tia chỗ trống, nhưng này phần cam kết ý vị lại đầy đủ rõ ràng. Hắn cần tiếp tục củng cố cùng tăng lên độ thiện cảm, nhất là tại bí cảnh mở ra trước đoạn này thời kỳ mấu chốt. Nhưng cũng muốn cân nhắc đến yêu đế bên kia an bài, không nên biểu hiện được quá vội vàng. Nghe được Kỳ Duẫn trả lời chắc chắn, Trắng Thanh Linh nhãn bên trong nháy mắt tách ra an tâm hào quang, khóe môi không bị khống chế hướng lên cong lên, lộ ra một cái ngọt ngào, mang theo ỉ lại dáng tươi cười. Nàng khéo léo nhẹ gật đầu, thanh âm mềm nu, "Ân, bản công chúa chờ ngươi." Nàng lại nhìn Kỳ Duẫn một chút, phản phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào trong lòng, sau đó mới lưu luyến không rời buông lòng tay ra, quay người, dẫn theo váy, bước chân nhẹ nhàng hướng lấy chính mình tẩm điện phương hướng bước nhanh tới, ngân bạch song đuôi ngựa tại sau lưng nhảy vọt. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất tại hành lang gấp khúc chỗ ngoặt, Kỳ Duẫn mới thu hồi ánh mắt, quay người, như lai lúc bình thường, lặng yên không một tiếng động rời đi linh tịch cung, dung nhập Thanh Khâu thánh thành nặng nề bóng đêm. Vạn yêu điện chỗ sâu, tinh thất. Yêu đế Bạch Uyên cũng không nghỉ ngơi. Trước mặt hắn lơ lửng mặt kia thủy kính, giờ phút này chính chậm rãi thu lại sau cùng vầng sáng, trong kính cuối cùng dừng lại hình ảnh, là Bạch Thanh Linh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi Kỳ Duẫn ngày mai còn sẽ tới sao, cùng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, cái kia không che giấu chút nào an tâm cùng nụ cười vui mừng. Thủy kính bên cạnh còn lưu lại mấy tấm nhanh chóng lóe lên hình ảnh đoạn ngắn, trên vách núi, hai người sánh vai nhìn dáng chiều, Bạch Thanh Linh từ phía sau lưng ôm lấy Kỳ Duẫn, thanh tịnh bên dòng suối, dưới ánh trăng chơi nước chơi đùa, thiếu nữ thanh thúy tiếng cười, cùng bên khe suối trên tảng đá lớn, cái kia làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, như điệp cánh sờ nhẹ giống như gương mặt một hôn. GS, độc giả thật to bọn họ, yêu đế đợi đến phía sau yên tâm đằng sau là sẽ không quan sát phía sau nhất, như thế viết liền sẽ rất rình coi, các ngươi có thể yên tâm quan sát ta. Bạch Uyên trầm mặc nhìn xem thủy kính bình tĩnh lại, ngón tay tại đế tọa trên lan can nhẹ nhàng đánh, thâm thúy trong đôi mắt ánh mắt phức tạp khó hiểu. Thật lâu, đứng hầu một bên ám vệ thống lĩnh mới nghe được yêu đế thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một tia nghiền ngẫm, cũng có một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi.
À, tiểu tử này, không theo lẽ thường ra bài, không mang theo Linh Nhi chơi những cái kia sức tưởng tượng đồ chơi, cũng không đi cái gì phồn hoa náo nhiệt chi địa, lại mang nàng đi xem vách núi giáng chiều, bên dòng suối chơi nước. Ngược lại là suy nghĩ khác người, tâm tư cũng mạnh. Ám vệ thống lĩnh cúi đầu, không dám nói tiếp. Hắn biết bệ hạ đối với vị này hộ tộc thiếu chủ thái độ, tựa hồ có chút biến hóa vi diệu. Linh Nhi Bạch Uyên ánh mắt nhìn về phía Linh Tịch cung phương hướng, trong mắt lạnh lẽo cứng rắn đế vương uy nghiêm hòa tan một chút, toát ra thuộc về phụ thân nhu hòa cùng một tia thật thở, nàng hôm nay cười đến rất vui vẻ. Là Hứa Cựu chưa từng thấy qua, không có chút nào gánh vác vui vẻ. Tiểu tử kia, ngược lại thật sự là biết được như thế nào để nàng đúng lòng, để nàng vui vẻ. Hắn hồi tưởng đến trong thủy kính, Bạch Thanh Linh tại trên vách núi nhìn qua đầy trời hào quang lúc trong mắt dần dần tán đi ốc sắc, tại trong suối nước dẫm lên đá cội lúc tiếng cười như chuông bạc, cùng cuối cùng cái kia một hôm sau, mặc dù xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, lại phảng phất tháo xuống cái gì nặng nề bao quần áo giống như, ánh mắt sáng tỏ thông thấu bộ dáng. Làm phụ thân, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, nữ nhi đối với cái kia hộ tộc tiểu tử, đã không chỉ là bạn chơi hoặc thú vị bằng hữu đơn giản như vậy. Phần kia ỷ lại, phần kia thân cận, phần kia bởi vì hắn một câu mà an tâm, bởi vì hắn một cái hứa hẹn mà nhảy cẫng bộ dáng. Rõ ràng là thiếu nữ mới biết yêu, phương tâm ám hứa. Ai Bạch Uyên vài không thể nghe thấy thở dài, dựa vào hướng thành ghế, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ vừa buồn cười thân sắc, nói một mình giống như thấp giọng nói, chấm cái này nuôi nhiều năm, như nước trong veo rau xanh. Sợ là thật muốn bị đầu này nhìn lên hổ cho nhớ thương lên, thậm chí sắp bị ngay cả buồn bưng đi. Tiểu tử kia, nhìn xem thô kệch, kỳ thực trong thô có mảnh. Biết được tôn trọng, không bắt buộc danh phận cự tuyệt lập tức đính hôn, biết được làm bạn, biết cái gì mới có thể chân chính đả động Linh Nhi thuần triệt tâm ngắm phong cảnh chơi nước, mà không phải xa hoa hưởng thụ, càng khó hơn chính là hắn tựa hồ đích thực đem Linh Nhi hỉ nộ ai ố đặt ở trong lòng, mà không chỉ là đưa nàng coi là một cái cần chinh phục, đại biểu quyền lực cùng huyết mạch công chúa. Hôm nay một màn này sơn giã chi du lịch nhìn như đơn giản, lại so bất luận cái gì chân quý lễ vật, hoa lệ từ ngữ trao chuốt, đều càng có thể xúc động Linh Nhi, cũng càng có thể đả động hắn cái này bắt bẻ phụ thân. Thôi, thôi. Bạch Tuyên phất phất tay, phản phất muốn đem trong lòng điểm này nhà ta có cô gái mới lớn, lại bị heo nhớ thương phức tạp nỗi lòng tản ra. Hắn một lần nữa ngồi thẳng thân thể, ánh mắt khôi phục đế vương thanh minh cùng quả quyết. Con cháu tự có con cháu phúc. Như tiểu tử này, quả nhiên là Linh Nhi lương phối, có thể hộ nàng chu toàn, cho nàng vui vẻ, để nàng cam tâm tình nguyện. Hắn dừng một chút, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, vậy liền do nàng đi thôi. Chấm. Tóm lại là hy vọng Linh Nhi có thể hạnh phúc. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía ám vệ thống lĩnh, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, thanh khâu cổ cảnh mở ra sắp đến, Linh Nhi nhập cảnh sự tình, tuyệt không cho phép có mất. Tiểu tử kia như muốn chứng minh chính mình, cổ cảnh bên trong chính là tốt nhất đá thử vàng. Tiếp tục nhìn chằm chằm, không thất yếu, chớ can thiệp. Chấm muốn nhìn, tại chính thức nguy hiểm cùng cơ duyên trước mặt, hắn đợi Linh Nhi, có hay không còn có thể có hôm nay phần này cẩn thận cùng đảm đương. Là, vậy hạ, ám vệ thống lĩnh nghiêm nghị tuân mệnh, thân ảnh lặng yên dung nhập bóng ma. Trong tĩnh thất, tiến tĩnh như cũ. Bạch Tuyên một mình ngồi, nhìn qua song cửa sổ bên ngoài ánh trăng lạnh lẽo, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm, Đại Nguyệt Tiên Triều, hoàng cung chỗ sâu, nữ đế Tô Nguyệt Ly cũng không đi ngủ. Nàng thân mang một bộ giản lược màu trắng bạc thường phục, một mình đứng ở ngự thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ trong đình viện một gốc cành lá um tùm cổ lão cây nguyệt quế. Ánh trăng xuyên thấu qua cành lá khe hở, tại nàng tuyệt mỹ thanh lãnh trên dung nhan bỏ ra pha tạp quang ảnh, lại tan không ra nàng hai đầu lông mày cái kia tia như có như không bực bội cùng. Lo nghĩ, đăng cơ đến nay, loạn trong giặc ngoài, nàng từ trước đến nay sát phạt quả quyết, tâm tư kín đáo, ít có sự tình có thể làm cho nàng như vậy tâm thần không yên. Nhưng gần đây, có một việc, lại như là thật nhỏ xương cá, xương mắc tại cổ họng ở giữa, không nguy hiểm đến tính mạng, lại thỉnh thoảng mang đến một trận khó chịu dị vật cảm giác. Liên quan tới vị kia trên danh nghĩa đế phu Lý Thuận, hoặc là nói, tiểu thuật tử. Từ hắn hồi cung đến nay, Tô Nguyệt Ly đã từng gặp qua mấy lần. Mới đầu là làm theo thông lệ giống như triệu kiến, hỏi thăm hắn mất tích trong lúc đó kinh lịch, về sau cũng thỉnh thoảng ở trong cung ngẫu nhiên gặp. Mỗi một lần, đối phương đều biểu hiện được tất cung tất kính, cẩn thủ bản phận, bộ kia đê mi thuật nhãn, kinh sợ bộ dáng, cùng nàng trong trí nhớ cái kia nhạy bén linh động, ngẫu nhiên thậm chí dám ở trước mặt nàng đùa nghịch chút ít thông minh, trong mắt cất dấu giống như tinh thần ánh sáng tiểu thuận tử tưởng như hai người. Mới đầu, nàng chỉ coi hắn là kinh lịch biến cố, tâm tính có biến, có thể là bởi vì thân phận đột biến mà không biết làm sao. Nhưng trong lòng phần kia mơ hồ, bởi vì đêm tân hôn để thư lại trốn đi cùng tìm lâu không lấy được mà sinh ra dị dạng cảm giác, nhưng lại chưa tiêu tán theo, ngược lại tại lần lượt tiếp xúc bên trong, càng rõ ràng. Tối nay, trong nội tâm nàng phiền muộn, lui tả hữu, ngồi một mình trong điện, quỷ thần xui khiến, liền nghĩ tới người kia. Khi đó tiểu thuận tử mặc dù thân phận thấp, lại tươi sống, linh động, có một loại đặc biệt, hấp dẫn nàng chú ý đặc chất. Nhưng hôm nay cái này tiểu thuận tử, Tô Nguyệt Ly ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Nàng nhớ tới hai ngày trước, trong nội tâm nàng chút lo nghĩ này quấy phá, cố ý tìm lý do, lần nữa triệu kiến đối phương. Nàng không hỏi nữa cùng mất tích sự tình, ngược lại hỏi hắn đối với trước mắt vài hạng triều chính sự việc cần giải quyết, nhất là liên quan tới mới nhập Bắc Cảnh Huyền Minh trốn cũ quản lý kế sách cách nhìn. Nàng hỏi được tùy ý, ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là bình thường khảo giác hoặc nói chuyện phiếm. Nhưng mà, đối phương biểu hiện lại làm cho nàng đấy lòng chút lo nghĩ này, như là bị rót dầu tinh hỏa, bỗng nhiên dâng lên. "Ơ đúng," ánh mắt lấp lóe, trả lời bừa bãi, không có chút nào trật tự, thậm chí đối với một chút cơ bản trị quốc khái niệm đều lộ ra mù tịt không biết. Nói tới nội dung, hoặc là chút trống rỗng không có gì lời nói khách sáo, hoặc là chính là rõ ràng cùng trước mắt thế cục tách rời, không biết từ nơi nào nghe được cổ xưa quan điểm. Cùng trong trí nhớ cái kia ngẫu nhiên có thể nói ra kinh người ngữ điệu, đối với sự vật có nhạy cảm quan sát tiểu thái giám, khác nhau một trời một vực. Một khắc này, Tô Nguyệt Ly nhìn phía dưới cái kia thân mang đế phu hoa phục, lại bởi vì nàng một cái đơn giản vấn đề mà xuất mồ hôi chán, thân hình khẽ run nam tử, trong lòng dâng lên không phải phẫn nộ, mà là một loại gần như băng lãnh thất vọng cùng. Hiểu rõ, người này có lẽ thật không phải là nàng trong trí nhớ cái kia tiểu thuật tử. Có lẽ, hắn thật chỉ là một cái bị đẩy ra, chỉ có bề ngoài vật thay thế. Thật tiểu thuật tử, có lẽ sớm đã tại trận kia mất tích bên trong gặp bất trắc. Lại hoặc là, trong đó có khắc càng sâu điều bí ẩn. Nhưng vô luận là loại nào khả năng, đều mang ý nghĩa, bên người nàng, nàng trên danh nghĩa đế phu là một cái cự đại, không rõ lai lịch thai hoàng ẩm. Mà nàng, vậy mà kém chút bị bộ này tương tự túi ra cùng bộ kia trăm ngàn chỗ hở lý do thoái thác chỗ che đậy. A Tô Nguyệt Ly phát ra một tiếng cực nhẹ, mang theo tự giễu cùng băng lãnh cười. Tuyệt mỹ mắt bạc bên trong, cuối cùng một tia bởi vì tình cũ mà thành nu hòa triệt để thu lại, chỉ còn lại có đế vương sắc bén cùng xem kỹ. Xem ra, là châm chủ quan nàng thấp giọng lẩm bẩm. Hoài nghi hạt giống, một khi gieo xuống, liền sẽ cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Nhất là đối với Tô Nguyệt Ly dạng này đế vương mà nói, bất luận cái gì một tia không xác định cùng tiềm ẩn nguy hiểm, đều phải bị bóp chết tại nảy sinh trạng thái, hoặc chí ít, một mực nắm ở trong tay. Nàng chậm rãi đi trở về long án sau, trải rộng ra một tấm trống không tấu chương, nâng bút, nhưng lại chưa rơi xuống. Ánh mắt xuyên qua hư không, phản phất tại tự hỏi cái gì. Là thời điểm nên để cho người ta hảo hảo tra một chút vị này đế phu. Từ hắn hồi cung sau mỗi một khắc, tiếp xúc mỗi người, nói qua mỗi một câu nói, đều muốn tra. Cùng cái kia cứu được nàng tâm phúc cái tướng mục kỳ ý, tên là Kỳ Duẫn thần bí tán tu. Tuy không chứng cứ, nhưng trong cõi u minh, nàng luôn cảm thấy giữa hai cái này có lẽ tồn tại một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời liên quan. Loại kia để nàng lòng sinh dị dạng cảm giác, tại một ít trong nấy mắt lại mơ hồ có chút tương tự. Nữ đế ánh mắt càng thâm thúy băng lãnh. Bình tĩnh cung đình dưới mặt nước, một trận lặng yên không tiếng động mạch nước ngầm bắt đầu chậm rãi phun trào. Đợt, mấy ngày nay tác giả là có chút bận rộn, càng sẽ khá thiếu điểm, độc giả thật to bọn họ xin thứ lỗi a. Nhưng là sẽ kiên trì đổi mới không đứt chương. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 158, bí cảnh mở ra, bị để mắt tới hai người hai hợp một, một, chương 158, bí cảnh mở ra, bị để mắt tới hai người hai hợp một, một, những ngày thời gian, tại bình tĩnh biểu tượng bên dưới lặng yên trôi qua. Thanh Khâu thánh thành bầu không khí, lại tại trong bình tĩnh này ngày càng căng cứng. Đầu đường cuối ngõ liên quan tới Thanh Khâu cổ cảnh nghị luận dần dần nhiều, tất cả vương tộc, bộ tộc lớn tuổi trẻ tinh anh cũng lần lượt đến, hoặc tại dịch quán bế quan tính tu, hoặc lẫn nhau bái phòng luật bản, quần quận sóng ngầm. Kỳ Duẫn cái này 7 ngày, vẫn như cũ mỗi ngày tiến về Linh Tịch Cung. Bạch Thanh Linh bởi vì bí cảnh sự tình, cảm xúc lúc đó có chập trùng, nhưng Kỳ Duẫn làm bạn cùng những cái kia luôn có thể mang đến ngạc nhiên đồ chơi nhỏ, cùng đêm đó vách núi bên dòng suối ký ức, đều thành nàng tốt nhất an ủi. Hai người ở chung càng phát ra tự nhiên thân mật, Bạch Thanh Linh tại Kỳ Duẫn trước mặt, đã cơ hồ hoàn toàn buông xuống công chúa giá đỡ, như cái ỷ lại huynh trưởng lại mới biết yêu tiểu muội muội, ngẫu nhiên nũng nịu cùng ỷ lại, để Kỳ Duẫn đều có chút chống đỡ không được, trong lòng điểm này bởi vì đóng vai mà sinh ra ngăn cách cảm giác, cũng trong lúc vô tình làm nhạt. Độ thiện cảm vững bước tăng lên tới 60 khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần. Nhưng Kỳ Duẫn cũng không thư giãn, hắn biết, khảo nghiệm chân chính có lẽ không tại thông thường làm bạn, mà tại sắp đến trong bí cảnh. Sáng sớm hôm đó, sắc trời không rõ. Thanh Câu Thánh Thành đông bắc phương hướng, một cỗ cổ lão, mênh mông, ẩn chứa bàng bạc yêu lực không gian ba động, như là thức tỉnh cự thú hô hấp, chậm rãi tràn ngập ra, dù cho tại phía xa hoàng thành cũng có thể rõ ràng cảm giác. Bí cảnh muốn mở ra. Kỳ Duẫn sớm đã thu thập thỏa đáng, đổi lại một thân dễ dàng cho hành động trang phục màu đen, dựa theo yêu đế trước đây truyền đạt ý chỉ, tiến về chỉ định địa điểm tập hợp, ở vào Thanh Khâu Thánh Thành góc đông bắc, tới gần cổ cảnh cửa vào điểm tướng đài. Khi hắn đến lúc, điểm tướng đài chung quanh đã tụ tập hơn 10 người, đều là khí tức bất phàm yêu tộc thanh niên tài tuấn, tu vi thấp nhất cũng tại hóa thần hậu kỳ, luyện hư cảnh cũng không phải số ít. Bọn hắn top 5 top 3, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt lại đều như có như không nhìn về phía trước đài cao phương chỗ không gian kia ba động nhất là kịch liệt phương hướng, trong mắt lóe ra hưng phấn, khẩn trương, dạ tâm cùng chờ mong. Kỳ Duẫn đến, cũng không gây nên quá nhiều chú ý hộ tộc thiếu chủ tên tuổi mặc dù vang, nhưng ở nơi đây tụ tập đều là các tộc tinh anh, tự có một cấu ngạo khí. Thẳng đến, một trận rất nhỏ bạo động từ đám người phía sau truyền đến. Chỉ gặp một đội thân mang ngân giáp cung đình thị vệ chen chúc bên dưới, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn, mặc dễ dàng cho hành động màu xanh nhạt nhuyễn giáp kinh trang, áo khoác màu tím nhạt lụa mỏng áo choàng thân ảnh, chậm chậm mà đến. Ngân bạch tóc dài lại kỳ dị bị lưu loát buộc thành cao đuôi ngựa, lộ ra sáng bóng cái trán cùng đẹp đẽ mặt mày, từ thủy tinh giống như con ngươi thanh tịnh trong suốt, trong khi nhìn quanh mang theo bẩm sinh quý khí cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, chính là Bạch Thanh Linh. Sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Làm yêu đế độc nữ, lần này bí cảnh hải tâm, nàng không thể nghi ngờ là đám người chú ý tiêu điểm. Nhưng mà, càng làm cho cái này tuổi trẻ các tinh anh ghé mắt chính là, Bạch Thanh Linh ánh mắt ở trong đám người băn khoăn một lát, liền tinh chuẩn địa tỏa ổn định ở Kỳ Duẫn trên thân, từ mâu sáng lên, cơ hồ là chạy chậm đến hướng hắn đi tới. Hồ Trần ca ca, nàng đi vào Kỳ Duẫn trước mặt, rất tự nhiên vươn tay, kéo hắn lại ống tay áo, ngẩng khuôn mặt nhỏ, thanh âm mang theo ỉ lại, ngươi tới thật sớm. Động tác này, xưng hô thế này, phần này không che giấu chút nào thân cận, để chung quanh trong nháy mắt an tĩnh mấy hơi, lập tức vang lên kiềm chế, ông tiếng nghị luận. Nhìn, công chúa điện hạ cùng Hồ Trầm thiếu chủ, bọn hắn đã vậy còn quá thân cận, tay đều giắt lên. Nào chỉ là giắt tay, không có nghe công chúa điện hạ hô ca ca. Xem ra nghe đồn không giả, hổ tộc lần này cầu hôn, sợ là thật sự có đùa giỡn. Hừ, Hồ Trầm người này, đối ngoại hung danh hiển hách, cuồng vọng tự đại, thật không biết công chúa điện hạ coi trọng hắn điểm nào. Chẳng lẽ bị bộ kia túi ra cùng ra thế mê hoặc? Xuyệt. Nói cẩn thận. Hồ thiếu chủ thực lực còn tại đó, luyện hư trung kỳ, lại có hổ tộc duy trì. Thú hổ. Bên trong như thế nào, người ta ngoại nhân há có thể bọc đoán. Không gặp bệ hạ đều ngầm đồng ý bọn hắn thân cận a. Nói cũng phải, nếu thật là cái bao cỏ, bệ hạ há có thể dung hắn tiếp cận công chúa. Có lẽ, thật có nó chỗ hơn người. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, trong bí cảnh, là rồng hay là run, tự có kết quả. Bất quá nhìn công chúa điện hạ thái độ này, Hồ thiếu chủ lần này bí cảnh chi hành, sợ là ân sẽ rất làm người khác chú ý. Các loại hoặc hiếu kỳ, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc xem kỳ ánh mắt, như là đèn pha giống như tập trung tại Kỳ Duẫn cùng Bạch Thanh Linh trên thân. Kỳ Duẫn mặt không đổi sắc, phản phất đối với những nghị luận kia mắt biết hai ngờ, chỉ là có chút túi đầu, đối với Bạch Thanh Linh lộ ra một cái trấn an dáng tươi cười, trở tay cầm nàng hơi lạnh tay nhỏ, nhẹ nhàng nhéo nhéo, vừa tới không lâu. Tiểu Linh muội muội không cần thận trương, chờ một lúc theo sát ta thuận tiện. Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo một loại làm cho người an tâm trầm ổn lực lượng. Bạch Thanh Linh cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, trong lòng điểm này khẩn trương quả nhiên tiêu tán không ít, dùng sức nhẹ gật đầu. Ân, ta nghe Hồ Trần ca ca. Hai người đứng song vai, nam thẳng tắp vai hùng mang theo hung hãn chi khí, nữ nhỏ nhắn xinh xắn linh tú, đứng chung một chỗ lại có loại kỳ dị hài hòa cảm giác, dẫn tới càng nhiều ánh mắt dò xét. Ngay tại cái này nghị luận ầm ĩ thời khắc, một tên thân mang hổ văn dắp ra, khí tức trầm ngưng, khuôn mặt cùng Hồ Trầm giống nhau đến mấy phần, ánh mắt lại càng thêm tang thương sắc bén nam tử trung niên, gạt ra đám người, nhanh chân đi đến Kỳ Duẫn trước mặt. Tu vi của người này thình lình đạt đến hợp thể sơ kỳ, chính là hộ tộc lần này phái tới hộ tống tinh anh, cũng phụ trách cùng yêu tộc cao tầng câu thông một vị thực quyền trưởng lão. Thiếu chủ trung niên trưởng lão đối với Kỳ Duẫn ôm quyền thi lễ, thái độ cung kính bên trong mang theo trưởng bối lo lắng. Hồ Nham trưởng lão. Kỳ Duẫn dựa theo Hồ Trầm vốn có phản ứng, khẽ bước cằm, ngựa khí không tính thân thiện, nhưng cũng cho cơ bản tôn trọng. Hồ Nham trưởng lão ánh mắt tại Kỳ Duẫn cùng Bạch Thanh Linh giao ác trên tay nhanh chóng đảo qua, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác phức tạp, lập tức đối với Kỳ Duẫn nghiêm mặt nói, thiếu chủ, lão hủ phụng tộc trưởng chi mệnh đến đây. Tộc trưởng nghe nói thiếu chủ gần đây cách làm, rất là vui mừng. Tộc trưởng có lời, đợi lần này bí cảnh chi hành kết thúc, vô luận kết quả như thế nào, đều hy vọng thiếu chủ có thể mau chóng trở về trong tộc một chuyến. Tộc trưởng có chuyện quan trọng cùng thiếu chủ thương lượng. Trong tộc. Tộc trưởng. Hồ Lê Tiên. Kỳ Duẫn trong lòng đống nhiên lộn bột một chút, một cô ý lạnh trong nháy mắt từ đôi xương cụt chui lên phần gáy. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, đóng vai Hồ Trầm không có khả năng hoàn toàn tránh đi hộ tộc, nhất là Hồ Trầm cha ruột, vị tiên lấy thiết huyết bá đạo chứ danh hộ tộc yêu hoàng Hồ Lê Tiên. Nhưng giờ phút này bị ở trước mặt đề cập, hay là tại bí cảnh mở ra trước trong lúc mấu chốt này, do một vị hợp thể cảnh trưởng lão tự mình truyền lời, áp lực đông nhiên tăng gấp bội. Ta cậu thả Kỳ Duẫn trong lòng thầm mắng, trên mặt cũng không dám có chút dị dạng, thậm chí muốn duy trì Hồ Trầm cái kia mang theo không kiên nhẫn lại không thể không tuân theo kiệt ngạo thần thái, cái này tình huống như thế nào? Hồ Liệt Tiên muốn gặp ta, sẽ không phải là đã nhận ra cái gì đi? Ta áo lớp này, hệ thống hẳn là đáng tin cậy đi. Nữ đế bên kia mặc dù rất giống lên lòng nghi ngờ, nhưng này dù sao cũng là nhân tộc, còn cách thật xa, dò xét thủ đoạn cũng khác biệt. Có thể đây là đồng tộc hay là cha ruột, huyết mạch cảm ứng, sinh hoạt chi tiết, công pháp tu luyện, sơ hở nhiều lắm. Hán Phi tốc tại trong não kêu gọi hệ thống, đạt được ký chủ thân phận ngụy trang là hệ thống cao cấp quyền hạn gia trì, bao dung huyết mạch, mảnh vỡ ký ức, công pháp ba động các loại toàn phương vị mô phỏng, không phải siêu việt thế giới này giới hạn chi lực không cách nào khám phá. Nhưng ký chủ cần chú ý hành vi logic cùng tính cách vai trò hợp lý tính, tránh cho bởi vì trọng đại khác thường dẫn phát chiều sâu hoài nghi hồi phục, cảm thấy an tâm một chút, nhưng tính cảnh giác đã nâng lên cao nhất. Biết. Kỳ Duẫn nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia Hồ Trầm thức không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, đợi bí cảnh chuyện, bổn thiếu chủ tự sẽ tìm thời gian trở về gặp phụ thân. Nếu không có việc khác, trưởng lão xin cứ tự nhiên đi, bí cảnh sắp mở ra. Lần này ứng đối, đã không có lộ ra quá vội vàng phù hợp Hồ Trầm đối với phụ thân kính sợ cùng phản nghịch xen lẫn tâm lý cũng không có từ chối né tránh tránh cho gây nên hiểu lầm không cần thiết tiêu chuẩn nắm đến vừa vặn. Hồ Nham trưởng lão tựa hồ đối với thiếu chủ như vậy phản ứng tập mãi thành thói quen, nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Nhu Thuận đứng đấy Bạch Thanh Linh, trong mắt lóe lên một tia khó nói nên lời qua mang, không có lại nhiều nói. Quay người lui vào đám người. Đợi trưởng lão rời đi, Kỳ Duẫn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát giác trong lòng bàn tay lại có chút hơi chiều. Hắn lấy lại bình tĩnh, lôi kéo Bạch Thanh Linh hướng người hơi thiếu chút nơi hẻo lánh đi đến, thấp giọng nói, "Tiểu Linh muội muội, trong bí cảnh biến số rất nhiều. Sau khi đi vào, vô luận như thế nào, cần phải không nên cách ta quá xa. Như gặp nạn tình, lấy tự vệ làm đầu, hiểu chưa?" Hắn ngữ khí trịnh trọng, mang theo không thể nghi ngờ lo lắng. Bạch Thanh Linh mặc dù đối cứng mới Hồ Nham trưởng lão nói có chút hiếu kỳ, nhưng càng để ý Kỳ Duẫn thời khắc này căng dặn, Tử Mâu nghiêm túc nhìn xem hắn, dùng sức gật đầu, "Ân, ta nhớ kỹ, Hồ Trần ca ca, ngươi cũng muốn coi chừng." Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 158, bí cảnh mở ra, bị để mắt tới hai người hai hợp một, hai. Chương 158, bí cảnh mở ra, bị để mắt tới hai người hai hợp một, hai. Hai người tại nơi hẻo lánh thấp giọng nói chuyện với nhau, Kỳ Duẫn đem một chút cơ sở bí cảnh sinh tồn chú ý hạng mục cùng đơn giản phối hợp chiến thuật nói cùng Bạch Thanh Linh nghe. Bạch Thanh Linh nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đặt câu hỏi, hoàn toàn tin cậy tư thái. Nhưng mà, bọn hắn cũng không chú ý tới, tại điểm tướng đài khác một bên đám người trong bóng tối, một đôi ấm lánh, ngoan độc, vàn bệnh tia máu con mắt, chính gắt gao tập trung vào bọn hắn, nhất là Kỳ Duẫn. Ánh mắt kia như là ngâm độc truy thủ, tràn đầy khắc cốt hận ý cùng ghen ghét. Đó là một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt nham hiểm, bờ môi cực mỏng thanh niên, thân mang màu xanh đen da sói kinh trang, quanh thân tản ra luyện hư sơ kỳ ba động, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, ánh mắt lại đặc biệt hung lệ. Hắn chính là Lang tộc đương đại thiếu chủ, Thương Dạ. Thương Dạ thiên phu không kém, tại Lang tộc thế hệ tuổi trẻ cũng coi như người nổi bật, nhưng so với Hồ Trầm vô luận là thật là giả hung danh cùng thực lực, từ đầu đến cuối kém một bậc. Càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là, hắn hâm mộ yêu tộc công chúa Bạch Thanh Linh đã lâu, mấy lần ý đồ tiếp cận, lại đều bởi vì thân phận, thực lực hoặc yêu đế thái độ mà không có kết quả. Mà Hồ Trầm, cái này hắn từ trước đến nay xem thường, chỉ biết xính hung đấu ác mã phu, lại không biết đi cái gì vận khí cất chó, lại được yêu đế mắt xanh, có thể làm cho công chúa như vậy thân cận. Nhìn xem Bạch Thanh Linh đối với Kỳ Duẫn cái kia không che giấu chút nào ỷ lại cùng dáng tươi cười, nhìn xem hai người giao ác tay, nghe chung quanh những nghị luận kia công chúa cùng Hồ Trầm như thế nào xứng thì thầm, Thương Dạ chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu, ghen ghét như là rắn độc gặm nuốt lấy trái tim của hắn. Hồ Trầm, Hồ Trầm, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, ngón tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, chảy ra vết máu cũng không hề hay biết, bằng ngươi cũng xứng đạt được công chúa ưu ái. Bất quá là ỷ vào hồ tộc thế lớn, có cái cha tốt thôi. Bí cảnh. Ha ha, bí cảnh tốt. Trong mắt của hắn hiện lên điên cuồng mà tàn nhẫn quan mang, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Các loại tiến vào bí cảnh, sinh tử nghe theo mệnh trời, coi như không phải ngươi hộ tộc có thể nói tính toán địa phương. Bổn thiếu chủ ngược lại muốn xem, chờ ngươi tại trong bí cảnh ngoại ý muốn vẫn lạc, hoặc là biến thành một phế nhân, công chúa có còn hay không nhìn nhiều ngươi một chút. Còn có công chúa, nếu ngươi không có hồ trầm che chở, tại nguy cơ này tứ phía trong bí cảnh, trừ dựa vào bổn thiếu chủ, còn có thể dựa vào ai đây? Đến lúc đó một cái âm độc kế hoạch trong lòng hắn cấp tốc thành hình. Hắn không tiếp tục nhìn về phía Kỳ Duẫn cùng Bạch Thanh Linh, mà là cúi đầu xuống, che đậy kín trong mắt mãnh liệt sắc cơ, bắt đầu điên lặng tính toán, cũng cùng đám người bên trong mấy cái cùng hắn trao đổi xem qua thần, đồng dạng xuất thân không tính đỉnh tiêm đại tộc, nhưng đối với hổ tộc hoặc hổ trầm trong lòng còn có bất mãn từ đệ, dùng bí ẩn phương thức câu thông đứng lên. Trên điểm tướng này, không gian ba động càng kịch liệt, một cái cự đại, xoay tròn lấy, tản ra xanh mở mở vầng sáng vòng xoáy không gian, ngay tại phía trước chậm rãi thành hình, cổ lão thê lương khí tức đập vào mặt. Bí cảnh sắp chính thức mở ra. Mà bước vào trong đó, không chỉ có là tìm kiếm cơ duyên yêu tộc tinh anh, còn có lặng yên sen lẫn sắc cơ, gợn sóng âm nhu, cùng một đoạn tại trong nguy cấp gia tốc lên men tình cảm. Kỳ Duẫn hình như có nhận thấy, dương mắt hướng Thương Dạ vừa rồi chỗ chỗ bóng tối lướt qua, lại chỉ thấy trống rỗng nơi hẻo lánh. Hắn lông mày vài không thể xem xét nhăn một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là nắm Bạch Thanh Linh tay, không tự giác lại nắm chặt chút. Phong bạo liền muốn tới. Nguyệt hoa như nước, chảy xuôi qua liên miên chập trùng đen kịt dãy núi, lại chiếu không vào đỉnh núi cái kia đạo cô đơn kết lập bóng hình xinh đẹp đáy lòng. Bùi Hàn Tịch một bộ tố bạch quần áo, đứng ở một tòa thành trì trên tường thành, gió đêm phần phật, thổi đến nàng tay áo tung bay, tựa như tùy thời phải ngồi gió trở lại Quảng Hàn tiết tử, chỉ có quanh thân tàn phát, người sống chớ gần băng lãnh cùng hai đầu lông mày tan không ra tích tụ, đưa nàng một mực đính tại cái này tịch liêu trần thế. Dưới chân tòa cổ thành này, là nàng những ngày qua đến nay đặt chân sưu tầm. Tòa thứ mấy thành trì? 17? Hay là 18? Nàng đã nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ chính mình như là mất hồn cô nhạn, lần theo trong cõi u minh cái kia một tia yếu ớt đến gần như ảo giác cảm ứng, hoặc chẳng có mục đích, hoặc tin đồn thất thiệt, đặc biến lấy ngày xưa Hợp Hoàn Tông làm trung tâm mấy chục tòa lớn nhỏ thành trì, tán tu căn cứ, thậm chí một số người một ít dấu tích đến hiểm địa. Mỗi một lần đầy cõi lòng hy vọng bước vào, mỗi một lần vận dụng bí pháp tinh tế cảm ứng, mỗi một lần không buông tha bất luận cái gì một tia khả nghi linh lực ba động hoặc tương tự khí tức. Đổi lấy, lại là một lần lại một lần nước đá thêm thức ăn giống như trống vắng cùng thất vọng. Kỳ Duẫn, cái kia tại nàng trong lòng khắc xuống không thể xóa nhòa ấn ký nam nhân, phản phất một giọt nước dung nhập vô tận biển cả, một hạt cát rơi vào mênh mông đại mạc, biến mất vô tung vô ảnh, sạch sẽ làm lòng người hoảng. Tiểu Duẫn Bùi Hàn Tịch trầm thấp gọi ra cái này dưới đáy lòng gián tiếp trăm ngàn lần danh tự, thanh âm khàn khàn khô khốc, mang theo lặn lội đường xa mọi mệt, càng mang theo sâu tận xương thủy mờ mịt cùng. Một tia không dễ dàng phát giác bị khuất. Thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt ở dưới ánh trăng lộ ra càng tái nhợt yếu ớt, cặp kia từng mê hoặc tâm thần con người, giờ phút này lại chỉ còn lại tịch liêu con người, nhìn trời bên cạnh treo cô độc lãnh nguyệt. Ngươi đến cùng đi nơi nào? Ngươi đã nói sẽ ở đằng sau trở về. A, là gạt ta sao? Hay là thật quên ta đi? Mấy chữ cuối cùng, nhẹ như là thở dài, tiêu tán tại trong gió đêm, lại mang theo khoan tim đau thấu xương. Chờ đợi, tìm kiếm, thất vọng, tuần hoàn qua lại, lại cứng cỏi tâm, tại lần lượt thất bại bên trong, cũng bị mài mòn đến trải rộng vết rách. Ngay tại nàng nỗi lòng bốc lên, cơ cơ hồ muốn bị cái này vô vọng tìm kiếm cùng bản thân khảo vấn thôn vệ lúc, phía dưới thành trì còn sót lại, chỉ có giải rác mấy hộ phạm nhân ở lại trong đường phố, mơ hồ chuyển đến một trận ồn ào. Tựa hồ là mấy cái đi ngang qua tu sĩ cấp thấp, ngay tại một chỗ miễn cưỡng chắn gió tàn viên ra đợi lửa nghỉ ngơi, uống rượu nói chuyện phiếm. Nguyên bản Bùi Hàn Tịch đối với cái này không có chút hứng thú nào, phàm phu tục tử cùng tu sĩ cấp thấp lời nói, nàng mà nói cùng côn trùng kêu vang tiếng gió không khác. Nhưng mà, một cái tử, lại như là đầu nhập nước động đá, đột nhiên đụng vào nàng mà nghĩ, để nàng toàn thân kịch chấn. Muốn nói năm gần đây thế hệ trẻ tuổi người phong lưu, trừ chúng ta phía Bắc mới nhập vào Đại Nguyệt mảnh đất kia bên trên ra cái khó lường nữ tướng quân, là thuộc hồi trước tại Đại Nguyệt tiên triều hoàng thành trận kia trăm năm trên thi hội, nhất cử đoạt giải nhất, danh chấn tứ phương vị kia công tử thần bí. A, ngươi nói chính là nghe đồn kia bên trong thi tử kinh tiên, ngay cả Nam cung đại nhân đều xanh liếc có thừa, lại lai lịch thành mê, sau đó liền nhẹ lướt đi kỳ dẫn kỳ công tử. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Chậc chậc, cái kia thi tài, nghe nói ngay cả mấy vị đại nho đều tự thẹn không bằng, khen nó có trích tiên chi tư. Đáng tiếc thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bao nhiêu người muốn kết giao tìm khắp không đến phương pháp, phản phất chống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất bình thường kỳ dẫn hai chữ, như là cửu thiên kinh lôi, hung hăng bổ vào Bùi Hàn Tịch trong thức hải. Trong nháy mắt, tất cả mọi bệnh, suy sụp tinh thần, hoài nghi, oán hận, đều bị bất thình lình hai chữ cọ rửa đến sạch sẽ. Nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tĩnh mịch hàn băng đỗng nhiên nổ tung, bắn ra dọa người tinh quang, gắt gao nhìn chăm chú về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Xưa nay bình ổn khí tức, lại xuất hiện một tia chấn động kịch liệt, dẫn tới không gian xung quanh cũng hơi rung động. Tiểu Duẫn, là Kỳ Duẫn, trùng tên trùng họ. Thế gian nơi nào sẽ có như thế trùng hợp sự tình? Thi hội, Đại Nguyệt tiên triều hoàn thành, kinh tài tuyệt diễm. Nhẹ lướt đi, tất cả manh mối mảnh mỡ, tại thời khắc này phảng phất bị một đạo vô hình tiệm điện sâu trôi đứng lên. Là, lấy bản lĩnh của hắn, hắn thần bí, làm ra như vậy kinh thiên động địa lại phong dong bức ra sự tình, hoàn toàn phù hợp phong cách của hắn. Hắn rời đi chính mình, quả nhiên là đi cái kia xa xôi mà cường thịnh nhân tộc tiên triều. Hắn tại loại trường hợp kia, lấy loại phương thức này, lần nữa bộc lộ tài năng. Tìm được, rốt cục tìm tới tung tích của ngươi. Bùi Hàn Tịch tự lẩm bẩm, khuôn mặt tái nhợt bởi vì kích động mà nổi lên một tia không bình thường đỏ ửng, nguyên bản ảm đạm đôi mắt, giờ phút này sáng đến kinh người, như là hai viên bị một lần nữa nhóm lửa hành tinh, bên trong tiêu đốt lên gần như cố chấp hỏa diễm cùng mất mà được lại cuồng hỉ. Không chút do dự, nàng thậm chí không có đi phía dưới xác nhận cái kia nói chuyện phiếm nội dung chi tiết, thân hình đã hóa thành một đạo sáng chói băng lánh lưu quang, phóng lên tận trời. Tốc độ nhanh đến cực hạn, ở trong trời đêm lôi ra một đạo thật dài, kéo dài không tiêu tan màu trắng kinh ấn, giống như nghịch thiên mà đi lưu tinh, trong nháy mắt xé rách trùng điệp màn đêm, không chút do dự hướng phía phương nam, Đại Nguyệt tiên triều vị trí, bắn nhanh mà đi. Gió đêm tại bên thai nàng hóa thành bén nhọn gào thét, lại ép không được nàng trong lồng ngực nổi trống giống như nhịp tim. Sơn xuyên đại địa tại dưới chân phi tốc lùi lại, tinh thần phảng phất đều bị nàng để qua sau lưng. Lần này, tuyệt sẽ không lại để cho ngươi biến mất. Tiểu Duẫn, chờ lấy ta. Vô luận ngươi ở đâu, vô luận ngươi vì sao dừng lại, lần này, ta chắc chắn tìm tới ngươi. Tố Bạch thân ảnh chui vào phương nam thâm trầm bầu trời đêm, chỉ để lại một đạo quyết tuyệt mà vội vàng quy tích, thật lâu không tiêu tan. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Ngưu Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn bạn đừng để cho hắn đến a. Chương 159, bí cảnh một ngày, Thanh Khâu Linh Chỉ. Chương 159, bí cảnh một ngày, Thanh Khâu Linh Chỉ. Không gian vặn mẹo, quang ảnh biến ảo cảm giác chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Khi dưới chân một lần nữa truyền đến kiên cố xúc cảm, trung quanh hỗn loạn không gian ba động cũng bình phục lại lúc, Kỳ Duẫn phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một mảnh sâu thẳm trong sân gốc. Bầu trời cũng không phải là quen thuộc xanh thẳm, mà là một loại hiện ra nhàn nhạt thanh huy, phản phất bị một tầng nhu hòa màng ánh sáng bao phủ nhan sắc, tia sáng sáng tỏ lại không chướng mắt, không phân rõ cụ thể canh giờ. Bốn phía là dốc đứng, bò đầy kỳ dị dây leo cùng rêu vết đá, cốc trung cây rừng um tùm, linh khí mở mịt thành sương mù, so với ngoại giới nồng nặc mấy lần không chỉ. Trong không khí tràn ngập một loại cổ lão, nguyên thủy, lại tràn ngập sinh cơ khí tức, phản phất bước vào một chỗ bị thời gian lãng quên đảo nguyên. Quả nhiên là tự thành một phương tiểu thế giới, Kỳ Duẫn trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Loại này không gian độc lập bí cảnh, hắn cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào, biết rõ trong đó thường thường pháp tắc khác thường, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hắn có thể cảm giác được, nơi đây không gian kết cấu có chút vững chắc, nhưng cũng ẩn ẩn có vài chỗ linh lực dị thường sinh động, thậm chí táo bạo khu vực, hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Nói đến bí cảnh, một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế xâm nhập não hải, để Kỳ Duẫn lông mày vài không thể xem xét nhăn một chút, cái kia ma nữ. Dạ Vị Ương, nàng lúc trước rời đi, nói là đi xử lý cái gì chuyện quan trọng, cũng không biết xử lý xong không có, sẽ không liền trở về nơi đó đi. Vừa nghĩ tới Dạ Vị Ương cái kia ngọt ngào bên trong mang theo tanh lạnh khí tức, cái kia cố chấp đến gần như điên cuồng ánh mắt, cùng cái kia lúc nào cũng có thể hắc hóa, để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu tắc phong làm việc, Kỳ Duẫn cũng cảm giác có chút nhức cả trứng. Tại trước mắt tiếp xúc qua, có thể cùng nữ chính dính dáng mấy vị nữ tử bên trong, Bùi Hàn Tịch trong nóng ngoài lạnh, Tô Nguyệt Ly hơi có bá đạo, Bạch Thanh Linh ngây thơ rực rỡ, mặc dù đều có các phiền phức nhưng đại thể còn tại có thể câu thông, có thể lý giải phạm chủ. duy chỉ có Dạ Vị Ương, đó là thật khó chống đỡ, là hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài hỗn độn ác một khi triệt để hắc hóa, sợ rằng sẽ trở thành nhất không thể dự đoán, cũng nguy hiểm nhất tồn tại. Hẳn là sẽ không như thế sao đi? Kỳ Duẫn ở trong lòng tự an ủi mình, nhưng này cô mơ hồ bất an lại vùng đi không được. Hắn chỉ có thể cưỡng ép tập trung ý chí, đem lực chú ý kéo về trước mắt. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt Bạch Thanh Linh, hoàn thành trong bí cảnh nhiệm vụ, mặt khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hồ Trần ca ca, nơi này tựa như là một vùng thung lũng, linh khí tốt nồng nha. Bạch Thanh Linh thanh âm thanh thúy ở bên cạnh vang lên, mang theo mới vào bí cảnh mới lạ cùng một tia khẩn trương. Nàng chăm chú sát bên Kỳ Duẫn, tử mâu tò mò đánh giá bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, tay nhỏ không tự giác lại bắt lấy Kỳ Duẫn góc áo. Chúng ta muốn hay không đi lên phía trước đi nhìn xem? Kỳ Duẫn thu liễm suy nghĩ, cúi đầu đối đầu nàng ỉ lại bên trong mang theo ánh mắt hỏi thăm, nhẹ gật đầu, "Ừm, nơi đây tình huống không rõ, không nên ở lâu. Chúng ta hướng phía trước thăm dò một phen, tìm kiếm con đường an toàn, cũng nhìn xem có hay không cơ duyên. Theo sát ta." "Tốt." Bạch Thanh Linh dùng sức gật đầu, đối với Kỳ Duẫn phán đoán không có chút nào dị nghị. Hai người bảo trì cảnh giác, một trước một sau Kỳ Duẫn phía trước dọc theo trong sơn cốc một đầu mơ hồ khả biện, bị rậm rạp có cây nửa đậy đường mòn đi về phía trước. Cốc trung an tĩnh dị thường, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc cùng hai người dẫm tại mềm mại đất mùn bên trên rất nhỏ tiếng vang. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút ngoại giới hiếm thấy linh thảo, tản ra ánh ánh sáng nhạt, nhưng Kỳ Duẫn cũng không tùy tiện ngắt lấy, để tránh xúc động không biết cấm chế hoặc dẫn tới thủ hộ yêu thú. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước sáng tỏ thông suốt, cuối đường mòn đúng là một mảnh bị mấy khối to lớn núi đá vây quanh nho nhỏ đất trống. Trung ương đất trống có một chút ước chừng hơn một trượng phương biên, không ngừng hướng lên nào ạt toát ra màu ngà sữa hơi nước linh tuyền. Nước suối thanh tịnh thấy đáy, đáy nước phủ lên bóng loáng màu sắc rực rỡ đá cuội, mặt nước sương mù mờ mịt, khiến cho không khí chung quanh đều mang ướt át ấm áp cùng thấm vào ruột gan nhàn nhạt dị hương. Càng kỳ dị là, linh tuyền trên không hơn một xích chỗ, lại ngưng kết mấy giọt lơ lửng không rơi, như là thể lỏng phỉ thúy giống như linh dịch, xoay chậm chậm, tản ra linh lực ba độ kinh người. Là linh tuyền, trắng thanh linh nhãn con ngươi sáng lên, nàng thân là yêu tộc công chúa, kiến thức bất phàm, lập tức nhận ra vật này chân quý, mà lại phẩm chất tựa hồ cực cao. Kỳ Duẫn cũng đi đến bên suối, ngồi xổm người xuống, đưa ngón trỏ ra, thăm dò vào trong suối nước. Nhiệt độ nước hơi cao hơn nhiệt độ cơ thể, ấm áp thoải mái dễ chịu. Nước suối chạm đến làn da, một cỗ ôn hòa tinh thuần linh khí liền thuận đầu ngón tay từng tia rót vào, mang đến toàn thân thư thái cảm giác, thậm chí ẩn ẩn có cọ rửa kinh mạch tạp chất, tầm bổ nhục thân yếu ớt hiệu quả. Đúng là khó được linh tuyển. Kỳ Duẫn thu tay lại, nhìn về phía Bạch Thanh Linh, trong mắt mang theo suy nghĩ, nước suối này ấm hợp lòng người, nội ẩn tinh thuần linh khí cùng một loại nào đó ôn hòa thối thể vật chất, trường kinh âm, đối với cải thiện thể chất, nền vững chắc căn cơ, phụ trợ tu luyện rất có ích lợi. Nhất là đối với người trước mắt cảnh giới vững chắc, hẳn là rất có chỗ tốt. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trong bí cảnh, nguy cơ từ phía, lúc nào cũng có thể tao ngộ chiến đấu hoặc ngoài ý muốn. Nếu có thể nhờ vào đó suối khôi phục nhanh chóng tinh lực, cường hóa một chút thể phách, cũng là chuyện tốt. Tiểu Linh muội muội, không bằng ngươi ở đây linh tuyển bên trong ngâm một phen, ta hộ pháp cho ngươi. Bạch Thanh Linh nghe vậy, từ mâu chớp chớp, nhìn xem sương mù kia mở mịt, linh khí bức người nước suối, hiển nhiên có chút tâm động. Tại trong bí cảnh có thể gặp được như vậy thích hợp ôn dưỡng thối thể linh tuyển, đúng là cơ duyên. Có hộ Trần ca ca hộ pháp, an toàn cũng có bảo hộ. Chỉ là, nàng nhìn một chút Kỳ Duẫn, lại nhìn một chút cái kia phương không tính quá lớn hồ suối, trắng non gương mặt có chút phím hồng, thanh em không tự giác dưới đất thấp xuống dưới, mang theo một tia khó mà mở miệng e lệ, cái kia. Vậy con ngươi, Hồ Trần ca ca, linh tuyển này, ngươi cũng cần đi, cùng một chỗ. Sao? Ý nghĩ này tại nàng trong não chợt lóe lên, để nàng nhịp tim trong nháy mắt lập bố, gương mặt càng nóng. Cùng Hồ Trần ca ca, cùng tắm một ao. Mặc dù nước suối có sương mù che lấp, mặc dù trong nội tâm nàng giống như cũng không mười phần kháng cự, thậm chí ẩn ẩn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được rung động cùng chờ mong. Nhưng cái này, đây cũng quá cảm thấy khó xử. Bọn hắn còn không có. Kỳ Duẫn hiển nhiên không có hướng phương hướng kia muốn. Nghe được Bạch Thanh Linh tra hỏi, hắn sửng sốt một chút, lập tức bật cười lắc đầu, ngựa khí tự nhiên thẳng thắn, ta không sao. Suối này tuy tốt, nhưng đối với ta trước mắt tu vi ích lợi tương đối có hạn, chủ yếu hơn chính là ôn dưỡng hiệu quả. Tu vi ngươi còn tại củng cố kỳ, chính thích hợp dùng nón nền vững chắc cơ sở. Ta ở bên ngoài thay ngươi hộ pháp liền có thể. Trong bí cảnh, an toàn đệ nhất, cần có người thời khắc cảnh giới. Hắn nói đến lại có mặt ở đây, hoàn toàn là từ thực dụng cùng an toàn góc độ cân nhắc. Bạch Thanh Linh nghe, trong lòng điểm này nho nhỏ, ngay cả mình cũng không hoàn toàn rõ ràng chờ mong cùng e lệ, lập tức biến thành nhàn nhạt thất lạc, cùng một tia đối với mình lại sẽ sinh ra loại kia hoang đường suy nghĩ thẹn thùng. Hồ Trần ca ca quả nhiên chỉ là đơn thuần vì nàng tốt, tại tận thủ hộ chi trách, chính mình vừa rồi đến cùng đang suy nghĩ gì nha? Tốt, tốt đa nàng thấp giọng đáp, cái kia mời hắn cùng nhau ngâm lời nói, cuối cùng bởi vì thiếu nữ thận trọng cùng ngượng ngùng, không có thể nói lối ra. Có lẽ, chờ sau này tình cảm sâu hơn, tự nhiên hơn, rồi nói sau. Nàng ở trong lòng lặng lẽ tự đủ. Ân, ngươi yên tâm đi vào chính là, ta ngay tại bên ngoài trông coi, tuyệt sẽ không để bất kỳ vật gì quấy rầy ngươi. Kỳ Duẫn nói, rất tự giác xoay người, đưa lưng về phía linh tuyển, đi hướng cách đó không xa một khối nô ra cự thạch, sau đó đưa lưng về phía nước suối tay lái đầu gối tòa hạ, một bộ chuyên tâm để phòng bốn phía, tuyệt sẽ không quay đầu tư thái. Hắn thậm chí tận lực thu liễm thần thức, chỉ đem cảm giác duy trì đang cảnh giới khu vực bên ngoài cường độ, lấy đó tôn trọng. Nhìn thấy Kỳ Duẫn như vậy quan tâm chú đáo, tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa cử động, Bạch Thanh Linh trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng tiêu tán. Thay vào đó là một dòng nước ấm. Hồ Trần ca ca vốn là như vậy, rõ ràng nhìn rất hùng, làm việc cũng bá đạo, nhưng đối với nàng nhưng thủy chung cẩn thận lại tôn trọng, từ trước tới giờ không vượt hơn. Nàng nhẹ nhàng thở ra, không do dự nữa. Đầu tiên là coi chừng dò xét một chút linh tuyển chung quanh, xác nhận không có ẩn tàng nguy hiểm, sau đó mới đi đến bên suối một khối chân nhắn trên tảng đá. Nàng giải khai buộc tóc dây lụa, tùy ý ngân bạch tóc dài như thác nước bố giống như xoa xuống, sau đó bắt đầu từng kiện rút đi trên người quần áo. Tất sột soạt quần áo tiếng ma sát tại trong sơn cốc yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đưa lưng về phía nàng Kỳ Duẫn, thân thể vài không thể xem xét cứng ngắc một cái trước mắt, lập tức ép buộc chính mình đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở lỗ tai cùng đối với ngoại giới trên cảm giác, trong lòng mặc niệm thành tâm quyết. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, đây là ranh giới cuối cùng, cũng là tôn trọng. Ấn rất nhanh, sau lưng truyền đến soạt một tiếng rất nhỏ tiếng nước chảy, đương theo lấy thiếu nữ một tiếng thoải mái, cực nhẹ than thở. Bạch Thanh Linh đã đi vào trong suối nước nóng. Nước suối vừa vặn tràn qua lồng ngực của nàng, ấm áp xúc cảm cùng tinh thuần linh khí trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, như là mềm nhẹ nhất tơ lụa, dỗ dành lấy mỗi một tấc da thịt, cọ rửa mấy ngày liên tiếp mỏi mệt cùng thần trương. Nàng nhịn không được đem toàn bộ thân thể chìm vào trong nước, chỉ lộ ra một tấm bị nhiệt khí hun đến ửng đỏ khuôn mặt nhỏ cùng tản mát mặt nước tóc bạc, từ mâu thích trí nheo lại, cảm thụ được linh khí từng tia từng sợi rót vào thể nội, tầm bổ kinh mạch, ôn nhuận đan điền, loại kia thư sướng cảm giác khó nói nên lời. Nàng ngụm trộm nghiêng đầu, nhìn về phía trên đá lớn cái kia thẳng tắp như tùng, đưa lưng về phía mà ngồi, không nhúc nhích thủ hộ lấy bóng lưng. Ánh nắng xuyên thấu qua mở mịt hơi nước, đem hắn hình dáng phát họa đến có chút mông lung, lại càng lộ vẻ trầm ổn đáng tin. Hắn thật không có nhìn lên đâu. Bạch Thanh Linh trong lòng nổi lên một tia ngọt ngào an tâm, còn có một tia. Ngay cả chính nàng cũng không hoàn toàn phát giác, nhỏ xíu thẫn thờ. Nhưng rất nhanh, cái này tia thẫn thờ liền bị Linh Tuyển mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác cùng đối với Kỳ Duẫn toàn tâm tin cậy thay thế. Nàng buông lỏng thân thể, bắt đầu dẫn đạo trong suối nước ôn hòa linh lực, phối hợp tự thân công pháp, chậm rãi vận chuyển, đắm chìm tại cái này khó được an bình cùng thối luyện bên trong. Trên đá lớn, Kỳ Duẫn hai ngay bắt phương, thần thức ngoại phóng, cảnh giác trong sơn cốc bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Sau lưng nước suối róc rách, sương mù lờ lờ, thiếu nữ ngẫu nhiên phát ra cực nhẹ hơi, mang theo thỏa mãn ý vị thổ tức âm thanh, phảng phất gần trong gang tấc, lại phảng phất xa cuối chân trời. Vĩ cảnh ngày đầu tiên, liền tại dạng này một phương bị ánh nắng chiếu cố linh tuyển bên cạnh, đang thủ hộ cùng được thủ hộ vi diệu bầu không khí bên trong, bảy niên vượt qua. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi.